Giang Thần gật đầu một cái, xem ra mỉa mai không tồi. Nhìn Giang Thần tâm tình không tệ, hơn nữa biết rõ vị này đạo tử điện hạ không có quá lớn lên mặt. Bọn thị nữ lớn một chút, rụt rè nói: "Điện hạ, có thể nói một chút anh hùng xạ điêu phía sau nội dung cốt truyện sao? Chính là Hoàng Dung bị trói sau khi đi." Đối mặt với tiểu thị nữ lắp bắp biểu tình, Giang Thần mỉm cười một hồi, nói ra: "Đương nhiên có thể. Hôm nay Giang Thần tâm tình không tệ, luyện hóa lại 20% thiên đạo, liền nắm giữ 40% thiên đạo rồi, trở thành vị diện chi chủ trong tầm tay." Chương 39: Sinh hoạt loại vật phẩm, biển rừng cấm địa. Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn cung điện. Còn có mấy ngày, Lâm Hải bí cảnh liền muốn mở ra. Giang Thần không tiếp tục xuất cung điện, mà là tại cung điện bên trong lặng lặng ngồi tính toán, lĩnh ngộ thể chất, thuận tiện kiểm tra một hồi hệ thống đổi mới sau đó năng lực. Hệ thống, không phải nói có thể năng lượng rồi rào sau đó, nhiệm vụ thưởng thay đổi phong phú hơn sao? Có thể là càng nhiều vị diện đồ vật. Giang Thần dò hỏi. Keng, hệ thống chính đang phân tích xử lý, gần đây nhiệm vụ thưởng liền sẽ biến mất. Tưởng thưởng trọng điểm ta xuyên biệt phía trước Lam Tinh một phần, ta là chỉ ăn phương diện này. Giang Thần suy nghĩ một chút nói ra. Hết cách rồi. Giang Thần tới đây cái thế giới kia đều rất, coi như một chút Giang Thần không chịu nổi. Đó chính là ăn về phương diện này. Cái thế giới này tu luyện là chủ lưu, tu sĩ tại Hích Cốc sau đó, đã có thể không ăn cơm. Có thể Giang Thần không chịu nổi. Cho dù không cần ăn cơm, hắn cũng muốn thỏa mãn nhất định ham muốn ăn uống. Với tư cách từ Đại Thiên Triều chuyển kiếp tới người, hắn không chịu nổi uống lộ thủy thời gian. Không thì, đây không phải là hưởng thụ, đây là bị tội. Ken, hệ thống phân tích xử lý. Ken, xử lý xong, tăng thêm sinh hoạt loại vật phẩm tưởng thưởng. Ân, không tệ, thật biết điều sao. Giang Thần hài lòng gật đầu một cái. Sau đó bắt đầu tiếp tục suy nghĩ. Trước lấy được đèn hoa sen, đã bị hệ thống luyện hóa. Hôm nay đã luyện hóa đạo vực 40% thiên đạo. Còn lại 60%, cũng chính là 3 kiện vật phẩm. Xem ra đây Lâm Hải bí cảnh không phải là đi không có thể rồi. Giang Thần lẩm bẩm nói. Thanh tựu vị diện chi chủ, thu được nhất vực khí vận tài nguyên. Lại phi thăng hồng trần. Đây chính là Giang Thần bố cục, sau đó mới là sử dụng Sở Khuynh Nguyệt, đối với phù đồ thần tộc, giao chỉ thế lực bố cục. Giang Thần vốn định lặng lặng ngồi tính toán, chuẩn bị 2 ngày sau Lâm Hải bí cảnh. Chính là một số thời khắc, sự tình hết lần này tới lần khác không bằng người nguyện. Tiểu sư đệ, ta xem ngươi một chút, thuận tiện thông chi một chút sư tôn gọi ngươi đi qua một chuyến. Mạc Thiên Lam cười nói. Ân, đi thôi. Giang Thần gật đầu một cái, lập tức nói ra. Bất quá, hẳn đúng là thuận đường nhìn ta, đi gặp sư tôn mới là thật đi. Nói bậy gì nói thật, cẩn thận bọc lớn hầu hạ. Vừa nói, Mạc Thiên Lam ưỡn ngực, nắm chặt quả đấm nhỏ, mặt đầy dữ dằn nói. Được, không nói, chúng ta đi thôi, đừng để cho sư tôn nóng lòng chờ. Giang Thần lắc đầu bật cười, đứng dậy nói ra. Ân, là được, hôm nay ta đặc biệt đổi thân váy mới, hy vọng sư tôn có thể yêu thích. Mạc Thiên Lam mặt đầy thèm muốn nói. Thấy vậy, Giang Thần có chút vô ngôn, bất quá cũng lười nói thêm cái gì. Vung tay áo bảo, hướng Hướng Nguyệt cung điện mà đi. Hướng Nguyệt cung điện bên trong, không ra Giang Thần dự liệu, lại đổi một kiện váy mới Mạc Thiên Lam bị Hướng Nguyệt đuổi ra ngoài. Không có bất kỳ tình cảm. Thật đáng thương, còn không biết đạo mình làm sai ở đâu. Giang Thần tâm phúc phỉ, rất nhanh lắc lắc đầu, nhìn đến trước mặt ngồi xếp bằng Hướng Nguyệt. Ân, có cái gì không đúng? Giang Thần không thể phát giác nhíu mày lại. Hắn phát hiện Hướng Nguyệt thân thể có cái gì rất không đúng. Tuy rằng hắn chúc cơ cảnh, thực tế thực lực có phong vương cảnh, có thể khoảng cách thánh chủ cảnh Hướng Nguyệt, giữa còn có phong hoàng cảnh, tôn giả cảnh, hai cái đại cảnh giới, chính là những này đều không phải vấn đề. Tam đại tuyệt thế thể chất trong người, cộng thêm phía thế giới này 40% thiên đạo chi lực. Giang Thần ở một phương diện khác rất nhạy cảm, có thể cảm giác đến lúc này Hướng Nguyệt khí tức có cái gì rất không đúng, không áp chế được loại kia. Thần nhi đến a. Hướng Nguyệt cười nói, mặc dù không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Giang Thần có thể cảm giác được một cổ suy yếu. Ân, sư tôn gọi ta đến có chuyện gì không? Giang Thần gật đầu, mỉm cười nói. Ừ. Hứa Nguyệt do dự một chút, chậm rãi nói. Lập tức bắt đầu Lâm Hải bí cảnh, kỳ thực chính là một lần Đông Hoang Thiên Kiêu lịch luyện, kỳ thực không có tác dụng gì, không thì, thần nhi ngươi cũng đừng đi tới đi. Vì sao? Giang Thần cau mày, nghi ngờ nói. Nhìn đến Giang Thần biểu tình, Hứa Nguyệt há miệng, cái miệng nhỏ nhắn thở dài một tiếng, nói ra. Thần nhi, ta mới nhớ, Đông Chu Vương Triều phát hiện cái này Lâm Hải bí cảnh, không phải là đơn giản bí cảnh. Hứa Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, chậm rãi nói, nếu quả thật phải nói, hẳn xưng là biển rừng cấm địa mới đúng. Cấm địa? Giang Thần đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói, đúng, chính là cấm địa, lấy thần nhi thân phận của ngươi, chắc chắn biết cấm địa là có ý gì, đúng không? Hứa Nguyệt nhẹ giọng nói, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, trừ phi chí tôn. Giang Thần nghe vậy cười khổ, hắn biết rõ Hứa Nguyệt hiểu lầm. Mình thật đúng là không rõ ràng những này, chỉ là nghe cấm địa đây hai chữ, rất khủng bố vậy đúng rồi. Hứa Nguyệt giải thích, đừng coi thường đạo vực, chớ nhìn hắn là hạ giới, nhưng nơi này đã từng huy hoàng qua, cho dù hiện tại xa xút, vẫn như trước có tứ đại cấm địa, không đúng, hiện tại hẳn đúng là tam đại cấm địa. Vì sao biến thành tam đại cấm địa? Giang Thần nghi ngờ nói. Nghe vậy, Hứa Nguyệt do dự một chút, giải thích, lấy thần nhi xuất thân của ngươi, nhất định nghe nói qua hồng trần giới phù đồ thần tộc chuyện xấu đi. Phù đồ thần nữ ban đầu đến chính là cái này đạo vực, hơn nữa chính là Đông Hoàng, ban đầu nàng chủ ý là lấy đi một nơi cấm địa thiên đạo bảo vật, chỉ là sau đó phát sinh một ít chuyện. Hứa Nguyệt giải thích. Vì vậy mà, bảo vật bị phù đồ thần nữ lấy đi sau đó, tứ đại cấm địa biến thành tam đại cấm địa. Nghe vậy, Giang Thần hoảng hốt. Chuyện này hắn cũng là vừa mới nghe được. Bất quá, sư tôn ngài là làm sao biết? Giang Thần nghi ngờ nói. Chuyện này là hồng trần giới tương truyền, Hứa Nguyệt một mực đang đạo vực, tại Đông Hoàng, nàng là làm sao biết? Ta làm sao biết cũng không cần hỏi. Hứa Nguyệt vây vây mềm mại tay nhỏ, nói ra. Ngươi chỉ cần biết sư tôn không biết hại ngươi chính là. Ừ. Giang Thần gật đầu một cái, xem ra người sư tôn này so với chính mình tưởng tượng không bình thường chút. Lúc trước nói bảo vệ mình, không phải thuận miệng nói một chút. Đa tạ sư tôn hảo ý nhắc nhở, bất quá ta vẫn là muốn đi. Giang Thần suy nghĩ một chút, nói ra. Hết cách rồi. Lâm Hải Bí Cảnh là một nơi cấm địa, bên trong nắm giữ trấn áp thiên đạo chi lực vật phẩm, có 20% thiên đạo chi lực, hắn phải đi lấy. Không thì, về sau phi thăng hồng trần sẽ rất phiền toái. Được rồi. Nhìn thấy Giang Thần khăng khăng như thế, Hứa Nguyệt không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu một cái, nói ra. Bất quá ngươi muốn chú ý bên trong. Ách. Nói được nửa câu, Hứa Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Lông mày khẩn túc, một bộ rất thống khổ bộ dáng. Nhìn đến Giang Thần kinh hãi, còn không chờ Giang Thần nói chuyện, Hứa Nguyệt mặt liền biến sắc. Tiếp theo, phản phất phủ cực thái lai một dạng. Nguyên bản trắng bệnh sắc mặt nhanh chóng dâng lên một vẻ không bình thường đỏ ửng. Tiếp theo màu đỏ đầy gương mặt, sắc mặt hồng đồng đồng. Hết sức đáng yêu. Nghĩ gì vậy? Giang Thần lắc đầu một cái, ném ra tạp niệm, vọt tới Hứa Nguyệt bên cạnh. Sốt ruột sau khi chẳng quan tâm lễ tiết, lắc lắc Hứa Nguyệt. Lo lắng nói sư tôn ngươi làm sao vậy? Không, không có gì. Bị Giang Thần như vậy một hồi lay động, Hứa Nguyệt thanh tỉnh một ít, mắt sáng như sao híp lại, êm ái đạo. Không, không có chuyện gì, bệnh cũ. Bản thân ta nghỉ một lát là tốt rồi. Suy yếu, Hứa Nguyệt chẳng quan tâm che giấu âm thanh, lại khôi phục bình thường sữa bỏ thanh âm. Chỉ nói là giữa. Hứa Nguyệt giọng điệu càng ngày càng yếu. Giang Thần có thể cảm giác lúc này Hứa Nguyệt là thật mềm mại không xương, một tia khí lực đều không có. Còn nói không gì, làm thế nào, đều bộ dáng này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Thần cau mày, có chút tức giận nói. Đừng hung à, thật không gì, thật là trước kia bệnh cũ, chỉ là không nghĩ tới lần này đến vội như vậy, một chút. Một chút chuẩn bị cũng không có. Hứa Nguyệt thấp giọng êm ái nói. Có chút không dám nhìn Giang Thần con mắt. Một khắc này, Hứa Nguyệt cảm giác mình thật giống như không phải Giang Thần lão sư. Ngược lại Giang Thần là lão sư của mình tựa như. Giọng điệu giữ như vậy. Chỉ là, tuy rằng Giang Thần giọng điệu hung điểm, nhưng Hứa Nguyệt tâm lại không có sinh khí. Tâm ngược lại có chút cảm giác vô hình. Đây là lúc trước Hứa Nguyệt chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Thật giống như gọi. Ngọt ngào. Chớ nói chuyện, suy yếu như vậy, ta vận chuyển linh lực giúp ngươi điều dưỡng một hồi. Giang Thần trầm giọng nói, vừa nói liền muốn vận chuyển công pháp. Không, vô dụng, không chữa khỏi, lão tổ tông nói, trừ phi chí tôn. Lời con chưa dứt, Hứa Nguyệt nhắm mắt lại triệt để hôn mê bất tỉnh, lại cũng duy trì không được thân hình, thân thể ngửa về sau, một đầu cắm vào Giang Thần trong ngực. Chương 41, trên lệnh cảnh giới, giúp đỡ linh lực quyết tán. Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện tại trong ngực ôn nhu mềm mại thân thể, trực tiếp để cho Giang Thần bối rối một hồi, ngay sau đó là một hồi nóng nảy. Giang Thần thấp giọng quát, sư tôn, Hứa Nguyệt ngươi mau tỉnh lại. Nhìn đến mắt sáng như sao đóng chặt, không âm thanh Hứa Nguyệt, Giang Thần hít sâu một hơi, ổn định một hồi tâm thần. Giang Thần biết rõ, đại hống đại khiếu là không có ích lợi gì. Dựa theo Hứa Nguyệt cách nói, nàng sớm đã có đây bệnh cũ, hôm nay là đột nhiên phát tác. Cho nên, trước Hứa Nguyệt hẳn đúng là cứu chữa, chỉ là không thể nào chữa khỏi. Cho nên, hiện tại ôm lấy Hứa Nguyệt đi bên ngoài nhờ giúp đỡ không có chút tác dụng nơi, còn khả năng trễ nải thời gian. Tuy rằng Giang Thần suy nghĩ rất nhiều, bất quá đây chỉ là tâm tư thay đổi thật nhanh, trong một ý niệm mà thôi. Được rồi, ngựa chết thành ngựa sống đi. Giang Thần cắn răng một cái, trong đầu nghĩ đến, mình nắm giữ tam đại tuyệt thế thể chất. Thần vương thể cùng chí tôn cốt mang cho Giang Thần cực mạnh sinh mệnh lực, trọng đồng càng là quan hệ đến sinh tử chi lực, cho nên Giang Thần cảm thấy linh lực của mình nhất định có hiệu quả trị liệu. Một điểm này cũng là hệ thống khẳng định, nhất định phải thành công a. Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí đem Hứa Nguyệt đỡ thẳng, ngắt thân thể, vừa định vận dụng linh lực, lại phát hiện một kiện để cho Giang Thần rất bất đắc dĩ sự tình. Hứa Nguyệt bệnh tật quá nghiêm trọng, liền dưới thân thể ý thức bản năng cũng không có. Giang Thần vừa ngắt thân thể của nàng, liền lại quay ngược lại rồi qua đây. Đáng chết, làm sao nghiêm trọng như vậy? Giang Thần khoanh chân mà ngồi, hai tay chống ở Hứa Nguyệt sau lưng, bắt đầu vận chuyển linh lực. Từng tia từng sợi một bản từ bàn tay hướng về Hứa Nguyệt bên trong thân thể truyền. Đồng thời, Giang Thần cũng vận dụng thể chất của mình. Giang Thần động trước nhất dùng chính là thần vương thể, bạch ý thần vương lực lượng tràn vào Hứa Nguyệt thân thể, lại ầm ầm như bùn như vào biển. Hứa Nguyệt đừng nói chuyển biến tốt, một chút phản ứng đều không có. Muốn ngươi để làm gì? Còn thần vương chấn cửu thiên đâu? Một chút liệu hiệu đều không có. Giang Thần thầm mắng một tiếng, sinh tử trọng đồng sử dụng. Đối với trọng đồng, Giang Thần ấp ủ rất lớn kỳ vọng. Dù sao nó thứ hai thần thuật chính là được xương trưởng âm dương, nắm sinh tử a. Một cổ tinh thuần sinh khí chi khí kèm theo Giang Thần linh lực tràn vào Hứa Nguyệt thể nội. Đáng tiếc Giang Thần rất nhanh sẽ thất vọng. Hứa Nguyệt đồng dạng không có gì thanh tỉnh dấu hiệu, không thấy được bất kỳ phản ứng nào. Đồ vô dụng, liền cái này còn được xương trưởng âm dương, nắm sinh tử đâu? Giang Thần thầm mắng một tiếng, vận chuyển chí tôn cốt. Đối với chí tôn cốt, Giang Thần mong đợi không cao. Dù sao, hiện tại Chí Tôn Cốt hiện ra lực lượng đã nói rõ, nó không thích hợp chữa trị. Cứ thế vị xương lực lượng bá đạo, dùng để chữa trị Giang Thần đều sợ nặng thêm Hứa Nguyệt bệnh tình. Một cổ cực kỳ bá đạo linh lực tràn vào Hứa Nguyệt thể nội. Thử. Giang Thần trợn to hai mắt, hắn có thể cảm giác được lần này khác nhau trước. Hứa Nguyệt khí tức hơi hơi chuyển biến tốt một ít, tuy rằng chỉ là một ít, nhưng xác thực là chuyển tốt. Hữu dụng. Giang Thần mừng rỡ như điên, nhất thời gia tăng linh lực truyền vào. Cuồng bạo như nước thủy triều linh lực tràn vào Hứa Nguyệt thể nội. Giang Thần chậm rãi phát hiện, càng cuồng bạo linh lực hiệu quả càng rõ rệt. Thời gian dần dần chuyển rời. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tiểu lọ lì sư phó linh lực quá vững chắc, căn bản biến chuyển bất động. Giang Thần tâm thầm nghĩ. Truyền vào một đoạn thời gian linh lực, Giang Thần phát hiện, Chí Tôn Cốt linh lực hiệu quả xác thực nổi bật. Có thể từ mình cùng Hứa Nguyệt vẫn có chênh lệch cảnh giới. Cho dù Giang Thần thực tế chiến lực phong vương cảnh, có thể cùng Hứa Nguyệt giữa còn cách phong hoàng cảnh, tôn giả cảnh hai đại cảnh giới. Điều này sẽ đưa đến, Giang Thần linh lực chỉ có thể truyền vào vị trí trái tim, căn bản không thể khuyết tán khắp nơi. Hơn nữa Giang Thần phát hiện một chuyện, đó chính là Hứa Nguyệt thể nội có một cổ không giống với đạo vực công pháp lực lượng. Tầng thứ cơ hồ tiếp cận hắn thôn thiên ma công rồi. Lại liên tưởng trước Hứa Nguyệt biết rõ cấm địa, còn có phù đồ thần tộc chuyện. Xem ra đây tiểu lọ lì sư phó có chút bí mật a. Giang Thần thầm nghĩ. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Giang Thần không quá để ý, bởi vì nàng biết rõ Hứa Nguyệt là không biết hại hắn. Đáng chết, phải nghĩ cái biện pháp khai thông linh lực. Giang Thần tâm hỏa nóng, lo lắng nghĩ đến. Linh lực của mình chỉ có thể ở chuyển vào địa phương có tác dụng, vô pháp quyết tán. Phải nghĩ cái biện pháp mới được. Chương 42, ý giả lòng cha mẹ. Có. Giang Thần đỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói: "Nếu chênh lệch cảnh giới, linh lực vô pháp quyết tán, vậy ta liền mình quyết tán." Bất quá, nghĩ tới đây, Giang Thần cúi đầu nhìn mình nghi ngờ động lòng người. Hứa Nguyệt lúc này sắc mặt đẹp mắt rồi rất nhiều, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước màu đỏ cũng xuống đi tới không ít, độ ấm thân thể cũng thấp xuống không ít, không có trước nóng như vậy rồi. Giang Thần lòng có chút do dự. Tuy rằng hai người là sư tôn, chính là hắn cái biện pháp này vẫn còn có chút mạo muội. Bất kể, chuyện gấp phải toàn quyền, ta dùng bác sĩ tâm tính, tâm không có thừa thai tạp niệm là tốt. Tin tưởng Hứa Nguyệt thanh tỉnh về sau có thể tha thứ cho ta. Giang Thần hít sâu một hơi, nghĩ đến, so sánh với Hứa Nguyệt tính mạng, hắn thà rằng làm một ít vi phạm tín nhiệm mình sự tình. Nghĩ tới đây, Giang Thần hít sâu một hơi, áp chế lại điên cuồng tăng lên nhịp tim. Hắn khoanh chân mà ngồi. Tại mình nghi ngờ, cẩn thận từng ly từng tí đem Hứa Nguyệt ngang để nằm ngang, để cho Hứa Nguyệt đầu gối ở mình trên cánh tay phải, mái tóc phủ kín. Tay trái cơ tới Hứa Nguyệt đầu gối, một đôi chân nhỏ tinh tế nhấc lên Giang Thần cánh tay trái bên trên. Lúc này cảnh tượng là, Giang Thần khoanh chân mà ngồi, nghi ngờ công chúa ôm. May mà, thân thể nàng thon nhỏ. Giang Thần một khắc này vô cùng may mắn Hứa Nguyệt vóc dáng thon nhỏ. Là tiểu xảo linh lung tiểu, ngực của mình vừa vặn có thể thỏa mãn. Không thì thì khó rồi. Chuyện gấp phải toàn quyền, ta là vì cứu ngươi, không có tâm tư khác a. Giang Thần lần nữa lẩm bẩm nói một câu, chợt thở một hơi thật dài. Lạch cạch. Giang Thần trực tiếp cởi xuống Hứa Nguyệt tiểu bị ngoa. Bên trong để lộ ra một đôi bộ trắng như tuyết vớ xinh xắn chân ngọc. Tại Giang Thần mắt hết sức chói lóa mắt. Đồng thời, Hứa Nguyệt nguyên bản đóng chặt ánh mắt đống nhiên trạng, lông mày run nhẹ. Tuy rằng cực kỳ đôi chút, mới không thể tra. Chính là lúc này Giang Thần đang gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nguyệt, mọi cử động không trốn thoát Giang Thần con mắt. Tiểu lọ lì sư phó tỉnh. Giang Thần trong nháy mắt hiểu được, Hứa Nguyệt đã tỉnh. Về phần lúc nào tỉnh, Giang Thần không rõ, nhưng mới rồi động tác không giả được. Nếu đã sớm tỉnh, lại không có lên tiếng ngăn cản động tác của ta, xem ra tâm là ngầm cho phép cử động của ta, tin tưởng cách làm người của ta. Giang Thần thầm nghĩ. Chỉ là hiện tại tỉnh lại sợ mọi người lúng túng, cho nên mới như thế. Đã như vậy, ta an tâm. Giang Thần tâm thở phào nhẹ nhõm, nếu đối phương hiểu rõ, còn ngầm cho phép, lòng gánh vác nhỏ không ít. Không thì, tuy tuy tiện tiện sợ nữ hải tử thân thể, Giang Thần tâm vẫn là gây khó dễ mình làn danh kia. Bất quá, bây giờ không có vấn đề. Dù sao, Hứa Nguyệt là đồng ý, không thì chính là chữa bệnh, cũng không khả năng đồng ý những người khác sợ thân thể của mình. Hứa Nguyệt sắp thực tỉnh. Ngay vừa mới, Giang Thần đem mình ôm ngang lên đến thời điểm. Có thể Hứa Nguyệt không có lên tiếng. Bởi vì sau lưng cùng nơi buồng tim lưu động kia cực kỳ bá đạo lực lượng nói cho nàng biết, là Giang Thần lực lượng cứu mình. Cho nên, Hứa Nguyệt biết rõ Giang Thần là muốn tại toàn thân của mình truyền tống lực lượng. Nàng không có trực tiếp mở mắt, chính là sợ hai người lúng túng. Đương nhiên, Hứa Nguyệt đối với Giang Thần làm mọi thứ cũng là ngầm cho phép. Không thì, cho dù tâm xấu hổ, cho dù vì còn sống, Hứa Nguyệt đều sẽ không để cho một cái nam nhân va chạm vào thân thể của mình. Phải biết Hứa Nguyệt chính là ghét nhất cùng nam nhân có tiếp xúc. Bất quá, cho dù có lòng dự liệu, nhưng khi Giang Thần cởi xuống nàng giày thời điểm, Hứa Nguyệt vẫn không nhẫn nhịn, phá công. Đây không liên quan tu vi, là thiên tính gây nên, không thể kháng cự. Ta dâu rất kỹ, hắn hẳn không biết rõ ta tình đi, không thì quá xấu hổ a. Hứa Nguyệt tâm vừa vặn suy nghĩ một chút, liền mắc cỡ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cũng không biết cái này Giang Thần muốn làm trình độ gì. Hứa Nguyệt tâm lo lắng bất an, tiểu trái tim ầm ầm nhảy loạn. Một khắc này, thân là thánh chủ cảnh Hứa Nguyệt tâm vô hình có chút sợ hãi, giống như một cái sắp bị làm thịt màu trắng tiểu dương cao. Hứa Nguyệt ý nghĩ vừa mới lên, trong nháy mắt kế tiếp, thần sắc chợt biến đổi. Ngoại giới, Giang Thần đưa tay, trực tiếp nắm chặt Hứa Nguyệt một đôi trắng như tuyết chân nhỏ. thon dài chân ngọc trong vắt nắm chặt. Trong ngáy mắt, Hứa Nguyệt thần sắc biến đổi, thân thể chợt thẳng băng. Chương 43, đồ có sư đồ chi hư danh. Ô, Hứa Nguyệt cưỡng ép nhịn xuống tiếng nghẹn ngào. Vừa mới trong nháy mắt đó, Hứa Nguyệt cảm giác mình linh hồn đều ác tàn nhận run một cái. Thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, ý nghĩ trống rỗng. Hắn tại sao có thể dạng này? Đây là Hứa Nguyệt tâm duy nhất ý nghĩ. Phải biết, tại Hứa Nguyệt đã từng gia tộc, nữ sinh chân là không thể tùy ý chạm vào, thậm chí căn bản không thể nào cứ để nam nhân nhìn thấy. Đây là riêng tư cực kỳ sự tình. Bình thường lại nói, một cái nữ nhân trừ phi xuất giá ngay đêm đó, không thì chân đều là không thể cho trượng phu nhìn thấy. Chớ nói chi là giống như Giang Thần dạng này, trực tiếp lên tay sờ soạn rồi. Hứa Nguyệt đại não trống rỗng, sau đó ngay sau đó là nổi nóng, mặc dù ly khai gia tộc nhiều năm, thật có chút thói quen Hứa Nguyệt vẫn theo bản năng cất giữ. Hứa Nguyệt vừa định nổi giận, có thể trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Nàng biết rõ, đủ để liên tiếp một người phần lớn kinh mạch, là trọng chi trọng. Giang Thần bắt đầu từ nơi này, làm ít công to. Không được oán hắn. Nhưng mà này còn là mình ngầm cho phép. Lại nói, liên tính Hứa Nguyệt đột nhiên mở mắt, hai người hơn nhiều xấu hổ. Suy nghĩ một chút, Hứa Nguyệt đã cảm thấy thẹn thùng không được. Cũng nghĩ không ra tốt biện pháp. Hứa Nguyệt dứt khoát con mắt đóng đến xích sao, triệt để giả chết rồi, mặc cho Giang Thần muốn làm gì thì làm. Vùi vào trong đất trang đà điệu rồi. Đúng rồi, ta vừa mới âm thanh rất nhỏ, hắn sẽ không có phát hiện ta đi. Hứa Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, vừa mới trong nháy mắt thân thể mình phản ứng, còn có thanh âm cực nhỏ. Hẳn không có thể, hắn như vậy chú ý ta chân, sẽ không có phát hiện. Hứa Nguyệt tâm cho mình động viên. Đúng, nhất định là như vậy. Nói thật, vừa mới kia một hồi, cũng đem Giang Thần sợ hết hồn, thiếu một chút liền đem vung tay ra. May mà, Giang Thần tâm lý tố chất cực tốt, không thì liền thật mới lòng. Dù sao, Hứa Nguyệt tâm thanh nhỏ đi nữa, có thể Giang Thần hết sức chăm chú quan sát Hứa Nguyệt đâu. Cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được Giang Thần con mắt. Hứa Nguyệt động tác tuy rằng tiểu, có thể tại Giang Thần mắt vô hạn phóng đại. Vừa mới Hứa Nguyệt một tiếng kia khinh đề, suýt chút nữa cho rằng Hứa Nguyệt muốn cưỡng ép tỉnh táo lại đâu. Tay cảm giác ngược lại chuyện nhỏ, có thể Hứa Nguyệt thân thể mới là trọng yếu nhất, phải cần sắp xếp thân thể. May mà, Giang Thần thở phào nhẹ nhõm, Hứa Nguyệt không biết nguyên nhân gì không tỉnh lại nữa, tiếp tục giằng ngủ, chỉ là một đôi mắt sáng như sao bên trên lông mi không ngừng run rẩy. Nguyên bản trắng đoán sắc mặt lần nữa thay đổi hồng đồng đồng. Chỉ là, lần này cùng lần trước khác nhau. Lần trước là bệnh thái mỹ, lần này là thật đáng yêu, thật dụ người. Bất quá, Giang Thần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ôm lại thành đoàn, là chân chính chính nhân quân tử. Không muốn nhớ những cái kia hỗn tạp bảy hỗn tạp sự tình, hiện tại ta là một tên bác sĩ, cần nhất làm chính là trị bệnh cứu người. Giang Thần tâm lặng lẽ thầm nói, kèm theo hắn tự hỏi. Tay trái nắm chặt Hứa Nguyệt một đôi màu trắng chân nhỏ, theo bản năng bóp nhẹ một hồi. Đây càng là để cho hai mắt nhắm nghiền, trang đà điểu tiểu lọ lì Hứa Nguyệt lông mi run lẩy bẩy. Bất quá vẫn không có động tác, tiếp tục giả bộ ngủ. Giang Thần lần này hoàn toàn là theo bản năng cử động. Sau chuyện này mới phản ứng được, tiếp theo tâm chính là một hồi áy náy. Đương nhiên, áy náy chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Giang Thần ánh mắt chủ yếu là tập tại chữa bệnh bên trên. Cũng không được không nói là, vừa mới kia một cái cảm giác thật sự là quá thoải mái rồi. Vậy câu nói thế nào? Nga, đúng rồi, này có mỹ nhân, nhiều một phần tắc dài thiếu một phần tắc gầy. Giang Thần đột nhiên nghĩ tới kiếp trước những lời này. Thật là quá thích hợp Hứa Nguyệt Chân ngọc rồi. Hứa Nguyệt Chân cực nhỏ, hoa mỹ ngọc một dạng, cho dù mặc lên trắng như tuyết vỡ, cũng không ảnh hưởng hình thái. Ngược lại bằng thêm mấy phần đáng yêu. Giang Thần một cái tay liền có thể đem bọn nó đều giữ tại bàn tay. Vừa mới kia một hồi, cho dù cách vỡ, Giang Thần vẫn có thể cảm giác được kia kinh người xúc cảm. Thật sự là mềm mại không xương. Khúc khục, nghĩ gì vậy, ý giả lòng cha mẹ, ta đây chỉ là trị bệnh cứu người, nhanh chóng bắt đầu đi. Giang Thần ho khan một cái, chỉnh ngay ngắn tâm thần. Vận dụng trí tôn cốt. Rất nhanh, một cổ dồi dào linh lực thuận theo Hứa Nguyệt chân ngọc tràn vào Hứa Nguyệt thân thể. Hứa Nguyệt nhất thời giật mình một cái. Nguyên bản vừa mới bởi vì Giang Thần động tác, trên mặt nàng hồng đều có thể phun sân rồi. Có thể Giang Thần lúc này linh lực tràn vào, Hứa Nguyệt mới phát hiện nàng bây giờ còn đang vùng vây dây chết. Xem ra hắn vừa mới là theo bản năng cử động, không có ý tứ gì khác. Hứa Nguyệt an tâm an ủi nói. Nàng đột nhiên nghĩ tới, lúc trước tại trong tộc thì, nghe trong tộc các tỷ tỷ nói qua, có một số việc là nam nhân bản năng, động tác theo bản năng, bản tính như thế, không phải bọn hắn cố ý. Thần nhi chính là đi như vậy. Hứa Nguyệt cảm nhận được liên tục không ngừng bá đạo linh lực dung nhập vào thể nội, tự an ủi mình. A, cảm giác đến người khác động tác. Hứa Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt đỏ thắm như máu, thiếu chút nữa để cho ra. Ngoại giới, máy móc truyền vẫn là quá chậm, phải giúp sư tôn hoạt động một chút lòng bàn chân huyệt đạo. Giang Thần tự đủ, thanh âm không lớn không nhỏ, có thể bảo đảm Hứa Nguyệt có thể hoàn toàn nghe thấy. Nghe vậy, Hứa Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, ta đã nói rồi, thần nhi không phải người như vậy. Giang Thần nói xong, phát hiện Hứa Nguyệt không có gì phản ứng, thở phào nhẹ nhõm, tâm dâng lên một vệ kính nể chi tình. May mà Hứa Nguyệt nhận thức đại thể, phối hợp chữa trị, không thì Giang Thần thật đúng là khó làm. Mấy lần dò xét sau đó, Giang Thần triệt để sờ rõ ràng Hứa Nguyệt thái độ, cũng yên lòng lớn mật rồi. Bắt đầu trị liệu. Lòng bàn chân mặc dù ngay cả tiếp tục phần lớn kinh mạch, nhưng chân chính khai thông vẫn còn cần Giang Thần mình chậm rãi đo đạc. Dần dần, Giang Thần tay ly khai Hứa Nguyệt tinh xảo chân ngọc, thuận theo cẳng chân hướng lên leo núi. Giang Thần tốc độ không nhanh, một tấc đi lên đi, đồng thời linh lực trong cơ thể thuận theo Hứa Nguyệt thân thể vị trí, không được hướng Hứa Nguyệt thể nội truyền vào. Hứa Nguyệt tuy rằng tâm e lệ, chính là cảm giác đến thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng chuyển biến tốt, tâm cũng thở dài một hơi. Đồng thời, Hứa Nguyệt tâm cũng mười phần khiếp sợ tu vi. Giang Thần hiện tại biểu hiện cảnh giới chẳng qua chỉ là chút cơ cảnh, có thể Hứa Nguyệt cảm giác đến, vô luận là linh lực chất lượng, vẫn là số lượng, đều hoàn toàn không phải chút cơ cảnh có thể sánh ngang. Động hư cảnh cũng không được. Tại Hứa Nguyệt dự liệu, lấy Giang Thần linh lực hùng hậu trình độ, thực lực đại khái tại phong vương cảnh, hơn nữa còn không phải bình thường phong vương cảnh, hẳn đúng là phong vương cảnh đỉnh phong. Khoảng cách Hứa Nguyệt cảnh giới của mình cũng chỉ kém hai cái đại cảnh giới rồi. Có thể Giang Thần mới bao lớn a? Loại này tuyệt thế thiên tài, đạo vực từ thượng cổ xa suốt sau đó, thoái hóa vì tiểu vực, sẽ lại cũng không có xuất hiện qua. Hơn nữa lấy đạo vực hoàn cảnh, cũng căn bản không thể nào xuất hiện. Cho nên, Giang Thần sau lưng có đại thế lực là nhất định, chính là không biết là cái nào. Trường Sinh Thế Gia, Thái Cổ Tiên Tộc, hoặc là Ngũ Đại Thần Tộc, Bất Hủ Cực Kỳ các loại. Ngược lại bất kể là cái nào, cùng ta đều không sao. Hứa Nguyệt Tâm cười khổ, có chút ủ rũ. Tiểu Lõ Lì phát hiện mình căn bản không có dạy Giang Thần bất kỳ vật gì. Danh thầy trò, thật cũng chỉ là danh thầy trò mà thôi. Chương 44, tạm thời áp chế bệnh tình. Được rồi, về sau hảo hảo bảo hộ hắn, không để cho hắn bị người khác khi dễ chính là bảo vệ tốt nhất rồi, cũng không uổng phí hắn gọi ta nhiều như vậy âm thanh sư phó. Hứa Nguyệt Tâm hạ quyết tâm. Chỉ là, Hứa Nguyệt nghĩ không ra, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Tương lai, nàng biết tại một cái thời gian điểm gọi Giang Thần sư phó, thậm chí để cho Hứa Nguyệt hận không được mắc cỡ chết xưng hô. Ách, Hứa Nguyệt sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Kỳ thực nàng dạng này suy nghĩ lung tung, chưa chắc không có phân tán mình chú ý lực tính toán. Không thì, lực chú ý đều ở đây Giang Thần động tác bên trên, Hứa Nguyệt sợ là đã sớm thẹn thùng ngất đi. Cho dù dạng này, Hứa Nguyệt cũng không thể che giấu toàn bộ cảm giác, đặc biệt là bộ vị nhạy cảm. Hô, rốt cuộc khai thông xong nửa người dưới kinh mạch. Giang Thần thở ra một hơi, bất chi bất giác đã đầu đầy mồ hôi. Không chỉ là linh lực quá độ tiêu hao, quan trọng nhất là đối với Giang Thần nghị lực một loại tôi luyện. Giang Thần cảm giác mình bị đau khổ, nếu mà khả năng, hắn thật không muốn như vậy. Bất quá, Hứa Nguyệt chân thật rất dài a. Giang Thần tâm thở dài nói, vừa mới Giang Thần truyền vào linh lực, cơ hồ sờ khắp rồi Hứa Nguyệt chân dài. Giang Thần cho ra một cái kinh người phát triển. Hứa Nguyệt vóc dáng to nhỏ, nhưng cư nhiên cùng Mạc Thiên Lam một dạng, là siêu tỷ lệ vàng. Nửa người dưới so với nửa người trên mọc ra một phần nhỏ, không những cân đối, càng lộ ra tinh tế thon dài. Ngày thường thần quang áo khoác không nhìn ra, Giang Thần lần này cũng là tỉ mỉ số lượng qua mới ra kết luận. Bắp đùi thẳng tắp tinh tế, dịu dàng thon dài. Cho dù cách một tầng vải vóc, Giang Thần cũng có thể cảm nhận được nó ấm áp. Đáng tiếc, nếu mà không phải cách một tầng quần áo, hiệu quả trị liệu sẽ tốt hơn. Giang Thần mười phần thương tiếc, không có thể làm cho Hứa Nguyệt nhận được trị liệu tốt nhất. Bất quá nói thật, khác biệt nhưng mà không lớn. Cái thế giới này vải vóc đặc biệt sợi mỏng, khinh bạc có thể so với Giang Thần kiếp trước thịnh đường. Tiếp theo chính là nửa người trên rồi. Giang Thần hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực, bàn tay chậm rãi hướng lên di động. Hứa Nguyệt toàn thân không ngừng run rẩy, nàng là thật không nhịn được. Dù sao, kia bàn tay ấm áp, truyền ra từng trận nhiệt lượng tuy rằng Hứa Nguyệt đã dần dần thói quen, chính là hướng theo Giang Thần lần nữa đi lên mà đi, Hứa Nguyệt quả thực có chút không nhịn được. Ngược lại không phải phẫn nộ. Hứa Nguyệt đã sớm không tức giận nổi giận, hiện tại chính nàng cũng không rõ ràng mình cái gì tâm tính. Hô. Hứa Nguyệt tâm thở phào nhẹ nhõm, nghe được âm thanh, vui mừng nói may mà. Không thì, Hứa Nguyệt là thật không biết làm sao đối mặt. Vị trí trái tim mới vừa từ sau lưng đẩy đưa linh lực thời điểm là được rồi, ta xem cũng không cần. Giang Thần tự đủ. Vừa nói bàn tay chậm rãi bên trên rời, mò tới chân nhắn đầy co giãn bụng. Hứa Nguyệt toàn thân run nhẹ. Bụng cũng là bộ vị trọng yếu a. Chính là vừa nghĩ tới Giang Thần vừa mới mà nói, Hứa Nguyệt sẽ không có động tác. Dù sao, vừa mới Giang Thần đã cho nàng thiết lập điểm mấu chốt, Hứa Nguyệt tiếp nhận nhẫn mại trình độ liền đề cao thật lớn. Tuy rằng tâm vẫn phi thường ngượng ngùng, còn có thể liều mạng nhẫn mại. Đương nhiên, nếu như Giang Thần không nói gì mà nói, đánh giá chính là một cái khác phó của mặt. Không thể không nói, với tư cách bác sĩ, Giang Thần năng lực vẫn là rất đúng chỗ. Nhãn quang phân tích vẫn là đủ sắc bén. Giang Thần từ bụng rời đi, dần dần bên trên rời, đỉnh nhọn trung điệp, ẩn thiên che trời, không cũng biết nó nguyên. Không hết không dừng. Đến cuối cùng cơ hồ đem Hứa Nguyệt cả người vị trí chuyển vận linh lực lần. Trong lúc, Giang Thần hành vi cử chỉ mọi thứ bình thường, dựa vào bác sĩ chức nghiệp cùng hành vi thường ngày, nhận chân chân chữa trị Hứa Nguyệt. Thật ra khiến Hứa Nguyệt buông lỏng tinh thần không ít, nhịp tim tốc độ cũng dần dần giảm xuống. Đương nhiên, đây là nói ngoại trừ kia không thể tưởng tượng nổi trắng như tuyết bên ngoài. Để cho Hứa Nguyệt mặt đỏ tới mang thai rồi một hồi, còn lại đều rất bình thường. Lúc này Giang Thần đã đem Hứa Nguyệt toàn thân đều chuyển vận một lần linh lực, lại vững chắc một hồi là tốt. Sau lưng truyền nguyên, cố nhiên tốt, chính là ta cùng Hứa Nguyệt giữa tu vi vẫn có chênh lệch, đủ để tiếp nối kinh mạch tối đa, vẫn là từ dưới mà bên trên tốt nhất. Giang Thần tự lẩm bẩm, vừa nói muốn thoát dần Hứa Nguyệt tấm lót trắng. Hứa Nguyệt toàn thân giật mình một cái, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn thờ ơ bất động, mặc cho Giang Thần lây hoay. Chậm rãi, Giang Thần thoát dần Hứa Nguyệt chân nhỏ bên trên tấm lót trắng. Cảnh tượng trước mắt nhất thời để cho Giang Thần sáng lên. Đây là Giang Thần lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Nguyệt mặt bên ngoài vị trí. Không muốn đến Hứa Nguyệt màu da vậy mà hoàn toàn không thua kia tấm lót trắng, khi xương ngạo tuyết, linh lung xinh xắn, như mỹ ngọc một bản trắng tinh không tì vết. Giang Thần đưa tay lần nữa nắm vậy đối với trắng tinh, không giống với lần trước. Lần này Giang Thần là thật sự rõ ràng cảm nhận được Hứa Nguyệt thân thể nhiệt độ. Băng băng lạnh lạnh, thoải mái tơ lụa, mềm mại không xương, giống như một đôi mượt mà mỹ ngọc. Hô. Giang Thần hít sâu một cái, không nghĩ nữa khác, chậm rãi rót vào linh lực, làm cuối cùng vững chắc công tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc, Giang Thần chậm rãi thu bàn tay về, hắn đã áp chế 99% bệnh tật. Cuối cùng kia một tia sở dĩ không có làm, là bởi vì đây đùa giỡn được hát tròn. Tiết kiệm hai người lúng túng. Giang Thần ôn nhu thay Hứa Nguyệt mặc vào vớ, thả xuống thân thể. Ngắt vị trí. Thấy Hứa Nguyệt vẫn là bộ kia toàn thân không có khí lực, mềm mặt bộ dáng. Giang Thần không nén nổi tâm vông luôn. Tiểu lọ lì sư phó, người đây trình diễn cũng quá giả đi, đều chữa trị 99% rồi, đã sớm tỉnh lại. Trên thực tế, đây chính là lúng túng địa phương. Giang Thần biết rõ, liền tính Hứa Nguyệt vừa mới bất tỉnh, chữa trị xong hơn phân nửa thời điểm cũng sẽ tỉnh. Lúc này, kết quả một dạng, Hứa Nguyệt vẫn là giả bộ ngủ. Tóm lại, vô luận Hứa Nguyệt khi nào tỉnh, hai người đều là bước này ngầm hiểu lẫn nhau cục diện. Không phải là hiện tại Hứa Nguyệt đầu óc một phiến hỗn loạn, nghĩ không ra những ngày mà thôi. Giang Thần linh lực lần nữa vận chuyển 30 chu thiên. Vì Hứa Nguyệt truyền vào kia cuối cùng một phân linh lực. Hướng theo linh lực sau cùng truyền vào kết thúc, Hứa Nguyệt giống như là đã nhận được hiệu lệnh. Dịu dít. Hứa Nguyệt theo bản năng ư một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, mặt đầy vẻ mê mang, như là như ở trong mộng mới tỉnh, không giống làm bộ. Chương 45, lão tổ tông. Dịu dít. Hứa Nguyệt ư một tiếng, chậm rãi mở ra mắt sáng như sao, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ nghi hoặc, phảng phất thật. Đột nhiên, Hứa Nguyệt thân thể quay ngược lại, phảng phất vừa mới tỉnh lại, không có bất kỳ lực lượng một dạng. Giang Thần vội vàng đưa tay đỡ Hứa Nguyệt. Đây đùa giỡn làm cũng quá đầy đủ đi. Giang Thần tâm vông luôn. Về sau Hứa Nguyệt tỉnh táo lại, cũng biết đây xuất diễn có bao nhiêu xấu hổ. Đồng thời, Giang Thần có thể cảm giác được hai tay đụng phải Hứa Nguyệt sau lưng thời điểm, thân thể đối phương chợt siết chặt, chợt mới nới lỏng. Đây là có chuyện gì? Ta ngủ rất lâu sao? Hứa Nguyệt quay đầu, mặt đầy mê mang nhìn đến Giang Thần, lẩm bẩm nói: "Thần nhi, ngươi lúc nào thì đến phía sau ta đi tới?" "Được, đây là mở ra mất trí nhớ giết sao?" Giang Thần tâm bất đắc dĩ, nhưng cũng biết rõ buổi Hứa Nguyệt hát xong đây xuất diễn, chính là hy vọng qua đi nàng kịp phản ứng. "Đừng quá xấu hổ. Hồi bẩm sư tôn, vừa mới ngài đột nhiên ám tật tái phát, chẳng lẽ ngài quên?" Giang Thần mặt đầy quan tâm nói. Không biết tại sao, Hứa Nguyệt đột nhiên cảm thấy Giang Thần gọi mình sư tôn hai chữ có chút chói tai, toàn thân cũng không được tự nhiên. Tâm Phúc Phỉ, có cái nào đồ đệ như vậy đối đãi mình lão sư? Bất quá Hứa Nguyệt biết rõ Giang Thần là vì cứu mình, hơn nữa bây giờ còn đang diễn trò, không thể phá công. "Ân, là như vậy sao?" Hứa Nguyệt ánh mắt mê man, tựa hồ lâm vào hồi ức. Thật lâu mới lên tiếng nói: "Nga, ta nhớ ra rồi, trước là ám tật phát tác, ngất đi." Nói đến đây, Hứa Nguyệt hé miệng cười một tiếng, nói ra: "Cảm ơn ngươi a, Thần Nhi." Lời này Hứa Nguyệt nói tình chân ý thiết, lần này nếu không có Giang Thần ở đây, nàng thật sự có khả năng vẫn lạc. Mấy ngày nay, Hứa Nguyệt ám tật phát tác càng ngày càng thường xuyên, có thể nàng không ngờ tới lần này có thể mãnh liệt như vậy. Hứa Nguyệt căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. "Sư tôn nói quá lời, những thứ này đều là ta phải làm." Giang Thần nhàn nhạt nói. "Ân, có thể hỏi thăm, Thần Nhi ngươi là làm sao cứu ta sao?" Hứa Nguyệt do dự một chút nói ra. Nghe vậy, Giang Thần thần sắc ngẩn ngơ, trợn to hai mắt. "Làm sao cứu? Làm sao cứu bản thân ngươi tâm lý không có điểm số, tại bản thân ngươi trên thân một chút cảm giác đều không có. Hay là nói đây là không tính toán cài đặt, trực tiếp là bài?" Nhìn đến Giang Thần biểu tình, Hứa Nguyệt cũng kịp phản ứng, sợ Giang Thần thật nói ra cái gì để cho nàng xấu hổ muốn chết mà nói. Vội vã dịu dàng nói: "Không phải, không phải động tác, ô kìa, cũng không phải ấy, ta. Vấn đề của ta là ngươi làm sao có thể cứu, cũng không đúng, ý của ta là ngươi là dựa vào cái gì áp chế ta ám tật." Nhìn đến trước mặt sắc mặt đỏ bừng, luống cuống tay chân, một hồi lời nói không có mạch lạc Hứa Nguyệt. Giang Thần ngược lại hiểu được Hứa Nguyệt ý tứ. Giang Thần bình tĩnh nói: "Sư tôn là hỏi ta, dùng lực lượng gì cứu ngươi đi?" "Đúng đúng, chính là cái này." Hứa Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, may mà Thần Nhi thông minh, hiểu rõ ý của nàng. Không thì thật nói ra làm sao cứu, nàng liền lúng túng chết. Chợt, Hứa Nguyệt mặt đầy tò mò nhìn Giang Thần. Nói thật, Hứa Nguyệt là thật thật tò mò, cũng rất kích động. Phải biết, lúc trước nàng tại tộc, lão tổ tông đó là cảnh giới gì nhân vật, làm sao có thể lừa nàng đâu? Nói trừ phi chí tôn thể chất, nếu không vô giải. Hứa Nguyệt bản thân cũng thử qua trăm ngàn lần, đối với lão tổ tông nói rất tin không nghi ngờ. Nguyên tưởng rằng mình chính là chờ chết, nhưng hôm nay, Hứa Nguyệt thấy được kỳ tích. Nguyên lai không phải chí tôn thể chất cũng là có thể. Hứa Nguyệt có thể cảm giác được. Lúc này trong cơ thể nàng ám tật đã bị Giang Thần áp chế hoàn toàn. Năm ba tháng bên trong là hoàn toàn không có vấn đề. Đây sẽ để cho Hứa Nguyệt hết sức kích động rồi. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là biện pháp giải quyết ta. Không cần tiếp tục phải cái gì chí tôn có rồi. "Ân, đây là thể chất của ta lực lượng." Giang Thần suy nghĩ một chút, nói ra. "Cái gì thể chất?" Hứa Nguyệt vội vàng hỏi. "Chí tôn cốt." "Đúng rồi." Giang Thần chợt nhớ tới một cái vấn đề, hiếu kỳ nói: "Sư tôn, ngươi té xỉu trước nói cái gì trừ phi chí tôn? Đây là ý gì a?" "Không có gì, ngươi nghe lầm." Hứa Nguyệt cưỡng ép ổn định tâm thần, bình tĩnh như thường nói: Tại Giang Thần nói ra chí tôn cốt thời điểm, Hứa Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt cương cứng tại nơi đó. Trong nháy mắt, Hứa Nguyệt bộ não liền nổi lên một vòng tư duy gió bão. Hứa Nguyệt đột nhiên cảm giác được mình thật là ngu. Lão tổ tông làm sao sẽ lừa gạt mình đâu? Thật cũng chỉ có chí tôn cốt một cái này biện pháp giải quyết ta. Sau đó nghe Giang Thần hỏi tới nàng té xỉu phía trước nói trừ phi chí tôn. Hứa Nguyệt vội vàng đến một câu nghe lầm, lừa bị được. Sau đó, Hứa Nguyệt liền rơi vào trầm tư. Thật lâu, Hứa Nguyệt mới lên tiếng, giọng điệu có chút khàn khàn, nói ra: "Thần nhi, ngươi thân mang chí tôn cốt sao? Ngươi xác định, hồng trần giới đều đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi." Hứa Nguyệt ấp ủ vẻ mong đợi, hy vọng là Giang Thần nghĩ sai rồi. Giang Thần không lên tiếng, nâng lên thon dài trắng nõn tay phải, thể nội linh lực vận chuyển. Nhất thời, một cổ màu vàng du long chi khí vờn quanh cánh tay, tại chỉ quấn quanh. Hô! Hứa Nguyệt trợn to hai mắt, lấy nàng nhãn giới tự nhiên có thể thấy được đây chính là chân chính chí tôn cốt. Hơn nữa đây chí tôn cốt vẫn là như thế hoàn mỹ. Hứa Nguyệt tâm tình rất phức tạp. Sinh thời rốt cuộc gặp phải chí tôn thể chất xuất hiện, có thể người kia dĩ nhiên là đệ tử của mình. Hứa Nguyệt cảm thấy Lao Thiên cùng nàng mở một cái trời lớn đùa giỡn. Hứa Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng, vẫn là Giang Thần dẫn đầu nói: "Sư tôn, trước chữa trị chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhiều lắm là có thể áp chế ngươi ám tật 5-3 tháng, sau đó vẫn sẽ tái phát." "Ta biết rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp." Hứa Nguyệt tâm đã loạn, thuận miệng nói ra. "Ừ." Giang Thần gật đầu một cái, tuy rằng tiếc nuối về sau không thể trị liệu rồi. Chính là Hứa Nguyệt nếu là thật tìm ra trị liệu phương pháp, hắn vẫn sẽ vì Hứa Nguyệt cao hứng. "Đi, ngươi đi xuống trước đi, chuẩn bị thật tốt Lâm Hải bí cảnh." "Không đúng, biển rừng cấm địa chuyện." Hứa Nguyệt phất phất tay. "Có chút mệt mỏi đạo. Còn nữa, nếu mà ta có cần sẽ thông báo cho ngươi." "Ừ." Nhìn đến ánh mắt mê man, lọt vào trầm tư tiểu lọ ly. Giang Thần gật đầu một cái, không nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi. Lưu lại ánh mắt phức tạp Hứa Nguyệt. Cung điện ra. Giang Thần chậm rãi đi ra, hai tay gối sau. Tâm suy nghĩ lung tung. "Nha, tiểu sư đệ, ngươi một mực tại sư tôn tại đây đợi đó sao?" Bên hai bỗng nhiên vang dội thanh âm quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Mạc Thiên Lam. "Ân, đúng thế." Giang Thần gật đầu ừ một tiếng. "Nghe vậy, Mạc Thiên Lam mặt đầy kinh ngạc nói: "Ta thích cái IDA, ta sáng sớm gọi ngươi đi qua đi, hiện tại cũng hoàng hôn, sư tôn thật đúng là yêu thích ngươi à." "Sư tỷ lời này nghiêm trọng, sư tôn chỉ là tự thể nghiệm dạy dỗ ta một vài thứ." Giang Thần nhàn nhạt nói. "Không có khuyết đại, sư tôn không thích nam tử, Giang Thần ngươi mặc dù là sư tôn đệ tử, cũng có thể là nam nhân a. Xem ra sư tôn thật rất yêu thích ngươi thì sao?" Mạc Thiên Lam mặt đầy thở dài nói. "Thật sự là để cho ta người sư tỷ này đều ghen tị." Nghe vậy, Giang Thần cười lắc đầu một cái, không có tiếp lời, tính toán rời khỏi. Trở về hướng Ngộ Đạo Phong. "Chờ đã." Mạc Thiên Lam đột nhiên kêu một tiếng. "Ngửi ngửi." Mạc Thiên Lam bất thình lình tiến đến, đi đến Giang Thần phụ cận, mũi đẹp ngửi một cái, kinh ngạc nói: "Thật thơm a. Làm sao còn có cổ nhàn nhạt sữa bảo vị, tiểu sư đệ ngươi lại đi qua cô nương nhà nào rồi?" "Sư tỷ ngươi văn sai rồi, chỉ là ta gần đây uống sữa tươi nguyên nhân." Giang Thần khuôn mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Phải không? Uống sữa tươi uống toàn thân đều là sữa bảo vị." Mạc Thiên Lam mặt đầy hoài nghi. Giang Thần cười lắc đầu một cái, không tiếp tục giải thích. Chuyển thân ly khai. "Lão tổ tông, ta bệnh này thật không có cách áp chế sao?" Hứa Nguyệt hỏi. "Ân, trừ phi nắm giữ chí tôn cốt người cùng ngươi lực lượng hòa hợp, không thì không có cách nào trị cái." Gián mua lão nhân nói. "Chính là dựa theo lão tổ tông mà nói, chí tôn cốt chỉ có nam giới có, nói như vậy." Hứa Nguyệt thần sắc do dự. "Vậy gả cho hắn?" Lão tổ tông nói ra. "Không, ta thả rằng chết, cũng không nguyện ý vì còn sống gả cho một người." Hứa Nguyệt nói như đinh chém cột. "Ngươi về sau sẽ rõ, sống sót mới là trọng yếu nhất." Lão tổ tông thở dài một tiếng, nói ra. "Không, ta vĩnh viễn sẽ không." Hứa Nguyệt khẳng định nói. Ký ức chìm tới đáy chuyện cũ, vẫn là từng hình ảnh hiện lên ở Hứa Nguyệt trước mắt. Hứa Nguyệt ánh mắt phức tạp, mí môi lẩm bẩm nói: "Lão tổ tông." Chương 46, Quá Nhi cùng cô cố sự. Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn cung điện bên trong. Giang Thần khoanh chân mà ngồi, lại không có tu luyện. Hắn tại bình tĩnh tâm tính. "Thật sự có một cổ nhàn nhạt mùi sữa thơm a." Giang Thần lẩm bẩm nói. Trước Giang Thần còn chưa nghĩ tới phương diện này. Nghe xong Mạc Thiên Lam nói sau đó, Giang Thần mới quan sát một chút thân thể của mình. Là tản ra nhàn nhạt mùi sữa thơm a. Bệnh tật ta chỉ áp chế 5-3 tháng, có thể 5-3 tháng sau đó phải làm gì đây? Giang Thần suy nghĩ. Cũng không thể giống hơn nữa lần này một dạng đi. Phải biết, không lâu sau Hứa Nguyệt khẳng định liền sẽ phản ứng lại. Đây nên làm cái gì bây giờ? Có hay không cái gì có thể trị vốn vật đâu? Giang Thần suy nghĩ nói. "Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ." Nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh, Giang Thần nhíu mày lại, nói ra: "Vào đi." Tiến vào đương nhiên là mới vừa tại cung điện ra nhìn thấy Mạc Thiên Lam. Giang Thần nói ra: "Sư tỷ không phải đi thăm sư tôn sao?" "Đừng nói." Mạc Thiên Lam tức giận nói. "Còn không phải lại bị đuổi ra ngoài, ta quả thực không nghĩ ra sư tôn vì sao chán ghét như vậy ta." "Ân, ngươi xác thực không rõ, ngươi liền tính biết rõ cũng không có biện pháp, này để vô giải." Giang Thần tâm yên lặng nói. "Bất quá tiểu sư đệ, ta phát hiện một chuyện." Mạc Thiên Lam rất nhanh sẽ phấn chấn, nói ra: "Ta phát hiện, sư tôn thân thể khỏe mạnh rồi rất nhiều, đây là chuyện tốt ta." Mấy ngày trước ta mỗi lần để nhìn sư tôn, thân thể nàng đều không phải rất tốt, hôm nay thân thể khỏe mạnh rồi, đây là chuyện tốt.
Ân, là chuyện tốt.
Giang Thần nhàn nhạt nói.
Có thể không phải được không?
Suýt chút nữa đem hắn móc giống, hiện tại linh lực vẫn không có khôi phục đâu.
Chính là ta mới từ sư tôn chỗ đó trở về a.
Sư tỷ chính là đến nói cho ta cái này.
Giang Thần hỏi.
Vậy ngược lại không phải.
Mạc Thiên Lam lắc đầu một cái, ngại ngùng đạo.
Ta chính là muốn hỏi một chút, trước ngươi gặp cái tiểu cô nương kia, kia bơ vị ta cũng muốn có, giúp ta hỏi một chút có được hay không?
Ken, nhiệm vụ kiểm tra, cấp cho.
Nhiệm vụ 1, đáp ứng Mạc Thiên Lam thỉnh cầu, hỏi thăm Hứa Nguyệt, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, màu trắng vơ dài toàn bộ gói quà lớn, sinh hoạt loại.
Nhiệm vụ 2, không đáp ứng Mạc Thiên Lam thỉnh cầu, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, phong vương khí.
Đây là cuộc sống ta muốn loại vật phẩm sao?
Không đúng, còn nữa, đây coi là cái gì nhiệm vụ?
Lúc trước làm sao chưa bao giờ qua?
Giang Thần tâm phúc phỉ nói.
Ken, hệ thống nhắc nhở, xin mau sớm làm ra lựa chọn.
Giang Thần thở sâu giọng điệu, khó nhọc nói.
Ta chọn một.
Không phải Giang Thần nhớ chọn một, thật sự là phong vương khí đối với Giang Thần vô dụng.
Hắn có trưởng thành loại trí tôn kiếm, muốn phong vương khí làm sao?
Bất quá nhiệm vụ này một.
Ân, sư tỷ yên tâm, ta mặc dù không có cùng cái gì nữ tử tiếp xúc, bất quá ta sẽ điều tra trên thân mùi mượn.
Giang Thần nghiêm trang nói.
Vậy là tốt rồi, vậy thì tốt.
Mạc Thiên Lam vỗ ngực một cái, hài lòng đi.
Mạc Thiên Lam rất yêu thích cổ kia mùi, giống như nàng yêu thích thân mật Hứa Nguyệt một dạng.
Hệ thống, ngươi đây tột cùng là xảy ra chuyện gì?
Nhanh chóng trả lời từ trước ta vấn đề, cái này gọi là sinh hoạt loại vật phẩm.
Mạc Thiên Lam mới vừa đi, Giang Thần liền bắt đầu chất vấn hệ thống.
Ken, hệ thống thăng cấp sau đó sẽ tự động an bài túc chủ hiện tại cần nhất hoặc là muốn nhất vật phẩm.
Ken, nhiệm vụ lần này chỉ là kiểm tra, thỏa mãn trước túc chủ muốn sinh hoạt loại vật phẩm yêu cầu.
Giang Thần nhất thời không nói.
Hệ thống này quá thân mật, hắn có thể làm sao?
Bất quá,
nghĩ như vậy, vật này cũng không phải hoàn toàn không cần.
Nhìn đến vơ dài gói quà, Giang Thần không khỏi nghĩ đến trị bệnh cứu người thời điểm, tâm rung động.
Không muốn nhiều như vậy, trước tiên chuẩn bị một chút, hai ngày sau chính là Lâm Hải bí cảnh mở ra thời gian, phải đem kia trấn áp khí vận đồ vật đạt được.
Giang Thần lắc đầu một cái, đi ra cung điện.
Nhìn đến lạc nhật ánh sáng còn sót lại,
lặng yên suy nghĩ,
cái gì thiên kiêu tranh phong, đối với Giang Thần bảo hoàn toàn không có ý nghĩa.
Giang Thần nhìn là biển rừng cấm địa chi bảo bối, là nó kia trấn áp thiên đạo khí vận chi vật.
Điện hạ,
điện hạ.
Giang Thần thưởng thức chiều tà không bao lâu, đám kia ngộ đạo phong thị nữ liền bay lại,
rụt rè hỏi:
"Điện hạ, anh hùng xạ điêu kể xong, còn có khác sao?
Chúng ta còn muốn nghe."
Nhìn đến kia một đôi khát vọng mắt to,
Giang Thần không nhịn được cười một tiếng.
Trong đầu nghĩ ngược lại hiện tại cũng không có tâm tình tu luyện, liền thỏa mãn những này tiểu nha hoàn đi.
"Ân, có, lần này cho các ngươi nói thần điêu, chuyện xưa nhân vật chính cùng anh hùng xạ điêu có liên quan, hắn là..."
Giang Thần mở miệng nói.
Giang Thần không suy nghĩ nhiều.
Tam bộ khúc nếu nói đệ nhất bộ, vậy liền thuận theo nói bộ thứ hai được rồi.
Hứa Nguyệt cung điện bên trong,
vừa mới Hứa Nguyệt nghĩ đến lão tổ tông mà nói, một mực đang lặng lặng suy nghĩ.
Vân Tâm,
Hứa Nguyệt đang nghĩ, mình tiếp theo rốt cuộc muốn làm sao bây giờ?
Lòng của nàng có chút loạn.
Chính là lúc này, Mạc Thiên Lam hào hứng tiến vào.
Nhìn đến Mạc Thiên Lam,
Hứa Nguyệt càng giận không chỗ phát tiết, trực tiếp đuổi đi.
Sau đó Hứa Nguyệt phát hiện,
mình bây giờ đừng nói tĩnh tâm rồi, ngay cả tỉ mỉ suy nghĩ cũng không muốn làm.
Đều do cái kia Mạc Thiên Lam, ta lúc đầu làm sao thu cái đệ tử như vậy?
Hứa Nguyệt tức giận nghĩ đến,
cũng mặc kệ làm sao nhớ.
Sự tình đã trở thành chắc chắn, Hứa Nguyệt lại cũng không có tâm tình suy nghĩ,
liền muốn ra ngoài giải sầu một chút.
Từ lúc Hứa Nguyệt bệnh tật phát tác thay đổi thường xuyên sau đó,
đã rất lâu không có ra cửa.
Vừa vặn lần này có thể ra ngoài giải sầu một chút.
Hứa Nguyệt vừa đứng dậy, chợt phát hiện thân thể mình chợt lạnh.
Lúc này mới phát hiện, nguyên lai toàn thân đều ướt đẫm.
Sờ một cái phía dưới,
Hứa Nguyệt gương mặt đỏ lên, vội vàng đổi một kiện trang phục.
Nắng chiều đẹp vô cùng,
chỉ tiếc gần hoàng hôn.
Hứa Nguyệt thưởng thức chiều tà cảnh đẹp, trên đường vừa đi vừa nghỉ, tùy tâm sử dụng.
Không biết làm sao lại đi tới Ngộ Đạo Phong.
Chờ Hứa Nguyệt kịp phản ứng, người mình đã tại Ngộ Đạo Phong phía trước rồi.
Vốn là Hứa Nguyệt có lòng quỷ, trong thời gian ngắn ngại ngùng nhìn thấy Giang Thần,
tính toán trực tiếp rời khỏi, lại phát hiện chính đang bán sơn quảng trường bên trên giảng thuật cái gì đó.
Một đống lớn thị nữ ở đó tập trung tinh thần nghe.
Hứa Nguyệt nhàn rỗi nhàm chán, cũng đi lắng nghe.
Quá Nhi phản bội đối với hắn không tốt trùng dương cung, đi tới cổ mộ, bái tiểu long nữ vi sư.
Vậy tuổi đã hơn Nhi 7 tuổi, Quá Nhi tại sư phó hắn cũng chính là cô của hắn cô dưới sự giúp đỡ chăm chỉ tu luyện.
Vậy tuổi đã hơn Nhi 17 tuổi, trưởng thành theo tuổi tác.
Ngộ Đạo Phong thị nữ nghe tập trung tinh thần, mắt to chăm chú nhìn Giang Thần.
Nhìn đến Giang Thần giảng thuật Quá Nhi cùng cô cố sự,
Giang Thần đến hứng thú, cũng không có quan sát bốn phía, lại thêm Hứa Nguyệt tu vi vốn liền cao hơn hắn, cho nên Giang Thần cũng không có phát hiện.
Những người nghe lại thêm một cái người.
Hư không.
Hứa Nguyệt dần dần nghe nhập thần, tâm thần đi theo Giang Thần cố sự, không ngừng điệt đãng nhấp nô.
Bất quá,
càng về sau, Hứa Nguyệt càng thấy được là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được.
Sau đó Hứa Nguyệt bỗng nhiên kịp phản ứng, cái gì Quá Nhi cùng sư tôn cố sự, nói cho dễ nghe.
Không phải là sư tôn cùng đệ tử cố sự sao?
Phun.
Hứa Nguyệt tâm phun một cái, cứ việc lại nghĩ nghe, có thể cảm giác toàn thân không được tự nhiên, cũng như chạy trốn bay trở về cung điện của mình.
Ân, đại thể cố sự chính là dạng này, những thứ khác về sau nói tiếp.
Giang Thần ngừng lại. Có chút Giang Thần không thích tình tiết, chính hắn đều không thích, liền thay đổi một chút, thậm chí sơ lực rồi. Hứa Nguyệt cung điện bên trong. Cái này thần nhi, cái tốt không học, hết lần này tới lần khác học những này, những thứ này. Hứa Nguyệt gương mặt đỏ bừng, một bộ không cam lòng bộ dáng. Nhưng mà tâm lại vô hình nhẹ nhõm không ít. Câu chuyện này hẳn đúng là hắn bịa đi ra ngoài đi, thần nhi bịa đây là muốn làm gì? Hứa Nguyệt bắt đầu suy nghĩ miên man. Như vậy một tỉ mỉ suy nghĩ, Hứa Nguyệt đột nhiên phát hiện một chuyện. Thần nhi hẳn biết ta đã sớm tỉnh đi. Hứa Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Người bình thường, chữa trị đã được rồi 99%, nhiều lắm là thân thể suy yếu. Ai còn có thể vẫn chưa tỉnh lại người, huống chi Hứa Nguyệt còn không phải người bình thường. Là thánh chủ cảnh tu sĩ. Tiêu nàng vừa mới biểu hiện liền 10 phần không hợp lý rồi. Đáng ghét, lần này khó làm. Nhất thời, Hứa Nguyệt trên mặt mây mù che phủ, nguyên tưởng rằng Giang Thần không biết nàng trước tỉnh lại đâu. Hiện tại vừa nhìn, đối phương biết. Chỉ là không nói, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Mà mình phía sau còn diễn kia đùa giỡn, khẳng định bị Giang Thần chế giễu. Hứa Nguyệt sắc mặt mắc cỡ đỏ lên, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chương 47, Hắc ám lệnh bài. Đông Chu hoàng cung. Hứa Vương thứ 11 nữ nhi, tiểu nữ nhi Hứa Vi Vi tẩm cung bên trong. Gặp qua phụ vương. Hứa Vi Vi khẽ không người, ôn nhu nói: "Ừ." Hứa Thiên Ấn, cũng chính là trước đến thăm Nguyên Sơ Thánh địa Hứa Vương, gật đầu một cái. Nói ra: "Hơi, gần đây thế nào? Vi phụ nhìn ngươi khí sắc không tệ a. Ký thác phụ vương phúc, hơi trải qua hết thảy đều tốt." Hứa Vi Vi ôn nhu nói. Vừa nói, tay trái theo bản năng xoa bên dưới ngực, có chút thấy đau. Tâm không khỏi đoán trách khởi tiểu công chúa đến. "Ân, vậy thì tốt." Hứa Thiên Ấn uy nghiêm gật đầu một cái. Hắn kỳ thực cũng là khách khí một chút, hoán hòa một chút bầu không khí, bước kế tiếp liền bước vào chính đề. "Chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, Nguyên Sơ Thánh địa cái kia Giang Thần, ở tại Ngộ Đạo sẽ tiêu mở 3000, được bọn hắn thái thượng trưởng lão tự mình phong làm đạo tử." Hứa Thiên Ấn trầm giọng nói ra. "Đối với lần này, ngươi có ý kiến gì không?" Nghe vậy, Hứa Vi Vi trầm mặc bên dưới, mi mắt rũ thấp đạo: "Không có gì cái nhìn, toàn bộ dựa vào phụ vương làm chủ." "Ai?" "Thất sách ra thất sách." Hứa Thiên Ấn chợt thở dài một tiếng, thở dài nói: "Dự liệu được cái kia Giang Thần khả năng bất phàm, thậm chí sẽ thắng, sẽ trở thành đạo tử, chính là không muốn đến thiên phú của hắn vậy mà cường đại đến loại trình độ này, 3000 đạo liên mở hết ta. Hoa nở 3000, đây là bực nào tuyệt thế thiên phú? Đừng nói Đông Hoang, có ghi chép đến nay, toàn bộ đạo vực cũng không có xuất hiện qua loại này tuyệt thế thiên tài a." Hứa Thiên Ấn hối hận phát điên hiểu rõ, ban đầu nên phải để cho Hứa Vi Vi cùng Nguyên Sơ Thánh địa thông gia. Tuy rằng Giang Thần tiền đồ không biết, chính là hắn Hứa Thiên Ấn đều đã thông gia 10 cái nữ nhi rồi, còn kém một cái này sao? Bất quá hiện tại nói cái gì đã trễ rồi. Hứa Thiên Ấn nghe nói, lúc này Giang Thần tại Nguyên Sơ Thánh địa bên trong địa vị cực cao, mà sư tôn của hắn, đại trưởng lão Hứa Nguyệt, dưới tình huống này, không thể nào lại đồng ý cùng Hứa Vi Vi đám hỏi, bởi vì Hứa Vi Vi đã không đủ phân lượng rồi. Muốn thông gia, cũng là bọn hắn Đông Chu tiểu phượng hoàng, cháu gái của hắn Hứa Phượng Hoàng mới được. Nhưng này căn bản không thể nào, Hứa Phượng Hoàng là Hứa Hoàng duy nhất nữ nhi, tương lai tân Hứa Hoàng, chỉ có thể chiêu nhập ở rể, không thể nào lập gia đình. Được rồi, bây giờ nói gì cũng đã chậm, không nói cái này. Hứa Thiên Ấn khoát tay một cái, nói ra: "Bản vương hôm nay chính là xem ngươi một chút, thuận tiện tiếp ta kia cháu gái trở về." Hứa Vi Vi lặng lẽ gật đầu, không có nói nói. Nàng biết rõ, phụ thân mình đang nói láo. Tình huống chân thật là chủ yếu tới đón Hứa Phượng Hoàng, thuận tiện cùng mình trò chuyện. Hô. Bất quá, Hứa Vi Vi vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Không phải tránh khỏi làm đám hỏi sản vật, mà là bởi vì Hứa Phượng Hoàng rốt cuộc ly khai. Đợi nữa mấy ngày mà nói, Hứa Vi Vi có thể không chịu nổi. Nói xong, Hứa Thiên Ấn quay đầu đi ra ngoài, thuận miệng nói ra: "Đúng rồi, lần này Lâm Hải bí cảnh ngươi chính là đi tham dự vừa vận tăng trưởng một hồi hiểu biết, dù sao thì là cái tiểu bí cảnh, cũng không nguy hiểm." "Phải." Hứa Vi Vi gật đầu, thầm than một tiếng, biết rõ phụ thân nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hứa Thiên Ấn không để ý tới nàng nữa, hướng về cung điện đi ra ngoài. Đồng nhiên, cung điện ra, quảng trường bên trên, hai hàng chú đóng binh sĩ có một người đột nhiên đứng dậy. Đứng ở Hứa Thiên Ấn đường phải đi qua bên trên. Mười phần đột ngột. "Hử?" Hứa Thiên Ấn thần sắc hơi ngưng tụ, nhìn người đối diện. Đó là một cái thanh niên, mặc lên phổ thông, có thể từ có một cổ tinh khí thần, không giống người bình thường. "Vương gia, ta muốn tham gia kia Lâm Hải bí cảnh." Thanh niên hơi ôm quyền, không người nói ra. Nghe vậy, mọi người tại đây đều là sửng sốt một chút. Không đợi hai bên giáp sĩ nói chuyện, Hứa Thiên Ấn cư nhiên động. Hắn tay áo bảo vung lên, nhất thời một cổ linh lực càn quét mà ra, hóa thành cự mãng, bay về phía thanh niên. Thanh niên nhướng mày một cái, như gặp đại địch, hai tay để ngang trước ngực đón đỡ. Ầm. Cự mãng linh lực cùng thanh niên chạm vào phía dưới, phát ra động tinh to lớn. Tiếp theo, thanh niên thân thể về phía sau bình di hơn 10 mét, dưới chân có rất sâu câu cử. Khí. Nhìn thấy một màn này, xung quanh giáp sĩ trợn to hai mắt, đầy mắt không thể tin. Phải biết đây chính là Hứa Vương ra một đòn a. Mặc dù không có ra tay toàn lực, nhưng mà tuyệt không phải một người bình thường giáp sĩ có thể ngăn được đến. Ân, không tệ, khó trách dám đứng ra, vẫn có mấy lần. Hứa Thiên Ấn hài lòng gật đầu một cái. Hắn một đòn này, dùng sức không lớn, có thể tìm ra thường trúc cơ cảnh tuyệt đối không tiếp nổi, thậm chí phổ thông thiên kiêu đều không thể. Thanh niên này tuy rằng chợt đi hơn 10 mét mà không ngã, chứng minh thực lực của hắn. tuy rằng không thể so với thánh địa thiên tiêu, nhưng cũng tuyệt không phải người bình thường.
Hơi, ngươi cung điện giáp sĩ đều không bình thường a, thật là tàng long ngọa hổ a.
Hứa Thiên Ấn cười nói.
A.
Hứa Vi Vi kinh hô một tiếng, nói ra.
Phụ vương, ta không nhận ra a, đây là diện mạo mới, hẳn đúng là mới tới đây hay sao?
Không sai, tại hạ xác thực là mới tới.
Lúc này, kia thanh niên nói chuyện, chỉ nói là giữa hai tay không ngừng run rẩy.
Người tên là gì?
Hứa Thiên Ấn hỏi.
Tiêu Thiên Tứ.
Tiêu Thiên Tứ cung kính nói.
Tiêu Thiên Tứ.
Hứa Thiên Ấn tự lẩm bẩm, đúng rồi, một lần trong đầu thiên kiêu danh sách, có phát hiện không một cái kình chống nhau.
Không khỏi nói ra.
Ngươi nói, ngươi muốn tham gia Lâm Hải bí cảnh.
Đúng thế.
Tiêu Thiên Tứ không kiêu ngạo không xiểm định nói.
Dựa vào cái gì?
Hứa Thiên Ấn chất vấn.
Dựa vào ta có thể trở thành đệ nhất.
Tiêu Thiên Tứ mắt tràn đầy tự tin.
Nghe vậy Hứa Thiên Ấn không nén nổi nhạo báng một tiếng, nói ra.
Thứ nhất, thật là nói khoác mà không biết ngượng, không nói khác tông môn thiên kiêu, đời này nguyên sơ thánh địa ra một đạo tử, tên là Giang Thần, trúc cơ cảnh, có thể dẫn đến tiên lôi, giảng đạo thì, trong khoảnh khắc hoa nở 3000.
Ngươi cùng loại người này cùng thế hệ, còn dám xưng đệ nhất.
Nghe ngươi nói hắn là rất lợi hại, nhưng ta vẫn có tự tin có thể thắng hắn.
Tiêu Thiên Tứ trầm giọng nói.
Được rồi, nếu dạng này, ta liền cho ngươi cái cơ hội, chờ ngươi chiến thắng Giang Thần.
Nghe vậy Hứa Thiên Ấn vung vung tay nói ra.
Đà tạ vương gia.
Tiêu Thiên Tứ cung kính nói.
Đồng thời tâm âm thầm nhớ kỹ Giang Thần cái tên này.
Không cần, một cái nhấc tay mà thôi.
Hứa Thiên Ấn vung vung tay, tùy ý nói.
Hắn chẳng qua chỉ là thuận tay mà làm.
Lâm Hải bí cảnh danh ngạch có hạn, nhưng những này đối với hắn không phải chuyện.
Cái này Tiêu Thiên Tứ nói thật, tại Hứa Thiên Ấn mắt liền một dạng.
Vốn là không định để ý tới.
Chính là Hứa Thiên Ấn nghĩ đến trước nhìn xuất Giang Thần chuyện.
Không khỏi tâm khẽ động, thì cho cái cơ hội.
Cứ việc tỷ lệ thành công khả năng chỉ có.
Nhưng bạn nhất xuất kỳ tích đâu.
Ngược lại một chỗ cũng không có cái gì.
Hứa Thiên Ấn thầm nói.
Suy nghĩ.
Hứa Thiên Ấn ly khai Hứa Vi Vi cung điện.
Đồng thời mang đi còn có một mực đợi ở chỗ này không đi Hứa Phượng Hoàng.
Áo vải thanh niên Tiêu Thiên Tứ không có để ý tới bất luận cái gì muốn định bợ thị vệ của hắn.
Một mình trở về phòng.
Đóng cửa lại.
Hoa.
Tiêu Thiên Tứ chợt phun ra một ngụm máu, sắc mặt thay đổi trắng bệnh.
Tiếp theo móc ra một khối lệnh bài màu đen, trên lệnh bài hoa văn quỷ dị, chính diện chỉ có một chữ, ngục.
Linh lực thúc dục.
Lệnh bài rất nhanh tản mát ra một cổ quỷ dị năng lượng, bao phủ Tiêu Thiên Tứ toàn thân.
Thật lâu.
Tiêu Thiên Tứ thương thế cư nhiên khôi phục, lẩm bẩm nói.
Chờ đến đi, chờ ta Lâm Hải bí cảnh lực gáp tất cả thiên tiêu, trở thành Đông Hoang đệ nhất thiên tiêu. Chính là ngươi hối hận thời gian.
3 năm trước đây khuất nhục, ta muốn ngươi đều trả lại.
Bất quá.
Vừa nói Tiêu Thiên Tứ nhìn đến tay thần quang ảm đạm lệnh bài màu đen, cau mày.
Tiêu Thiên Tứ biết rõ, tối hôm nay hắn lại không thể tiến vào loại trạng thái kia rồi.
Loại kia huyền diệu khó giải thích, tựa như thiên đạo chi lực bao phủ cảm giác.
Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên Tứ thấp giọng nói.
Năng lượng lại không đủ, phải đi bổ sung năng lượng rồi.
Loại sự tình này, lần đầu tiên làm Tiêu Thiên Tứ rất phản cảm, chính là loại kia bị thiên đạo chi lực bao phủ cảm giác quả thực quá tuyệt vời, hắn quả thực không nhịn được không có cuộc sống của nó.
Hơn nữa, đây cũng là hắn duy nhất lật bản khả năng, vì thế hy sinh một số người cũng đáng.
Nghĩ tới đây, áo vải thanh niên Tiêu Thiên Tứ đi ra khỏi phòng.
Ngày thứ hai,
Hứa Vi Vi cung điện chỗ ở huyện thành, một nhà giàu, trong một đêm bị diệt toàn môn.
70 người toàn bộ bỏ mình.
Ly kỳ lạ,
nhà giàu chủ nhà sinh không thiếu phần nào.
Ngược lại mỗi cái thi thể tinh huyết biến mất không còn một ngống, trở thành tây khô.
Trong lúc nhất thời, huyện thành sợ bóng sợ gió, thả mục giai binh.
Hồng trần giới đường hầm không thời gian chi.
Tại đây liên tiếp hồng trần giới cùng hàng ngàn hàng vạn cái hạ giới.
Nhị thúc cũng thiệt là, đều tiến vào đường hầm không thời gian rồi, còn đặc biệt đem ta gọi là trở về căn dặn an toàn.
Một đạo bất mãn giọng nữ tại không gian bên trong đường hầm vang dội.
Chủ nhân của thanh âm
chính là hồng trần giới trường sinh Giang gia đại tiểu thư Giang Cẩn Du.
Tiểu thư, nhị gia cũng là quan tâm ngài, lại nói nhị gia đều nói đạo vực không đơn giản, cũng không khả năng là không có lửa làm sao có khói, vẫn cẩn thận điểm tốt.
Bên cạnh,
Lý Thanh Đế cung kính nói,
chỉ là hạ giới, có thể có nguy hiểm gì?
Giang Cẩn Du nhìn hắn một cái, nói ra,
lại nói, ta nhớ được Lý Thúc chính là từ nơi này đạo vực phi thăng a, tự ngươi nói một chút, chỗ đó có thể có nguy hiểm gì?
Ách, đối với tiểu thư lại nói xác thực không có gì.
Nghe vậy, Lý Thanh Đế cười khổ nói,
xác thực,
lúc trước hắn chính là tại Nguyên Sơ Thánh Địa, thậm chí toàn bộ đạo vực vô địch thủ, sau đó phi thăng, cũng không có thấy phiền phức gì.
Đạo vực thực lực trần nhà chính là thánh chủ cảnh,
liên hư thần cảnh đều được liền không, có thể có nguy hiểm gì?
Trừ phi đạo vực có thể có cấm địa.
Nghe nói cái loại địa phương đó, tương đương với độc lập tiểu thế giới, có thể tạo ra loại kia siêu việt thánh chủ cảnh cường giả.
Có thể đạo vực loại này hạ giới làm sao có thể có?
Cấm địa biết bao thưa thớt.
Hồng chân giới tổng cộng cũng không có mấy cái cấm địa.
Lý Thanh Đế cũng biết trường sinh giang gia có một cái.
Bên trong ở một ít trường sinh giang gia lão quái vật, đều là sống ít nhất trên vạn năm tồn tại.
Đối với lần này, Lý Thanh Đế thập phần tự tin.
Đạo vực
tuyệt đối không có khả năng tồn tại cấm địa.
Được rồi, không muốn những thứ này.
Giang Cẩn Du lắc đầu một cái, nói ra,
còn phải lại lần nữa xuyên qua thời không thông đạo, sự tình sớm kết thúc một chút, ta sớm một chút đi tìm đệ đệ của ta.
Từ khi biết mình đệ đệ không chết tin tức,
Giang Cẩn Du đối với cái khác sự tình cũng không quá để ý.
Chương 48, biển rừng cấm địa, thí thần thương. Nguyên Sơ Thánh Địa. Đạo tử điện hạ, kỳ thực lấy thân phận của ngài thực lực, cái này Lâm Hải bí cảnh có đi hay không cũng không đáng kể. Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên nói ra.
Không, ta có phải đi lý do.
Giang Thần nhàn nhạt nói. Cấm địa chi có hung khí, có trấn áp thiên đạo chi vật. Đó chính là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất, Giang Thần nhất định sẽ đi.
Được, vậy ta đây cũng là người ta đi chuẩn bị một chút.
Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên nói ra. Trần Nguyên không nghĩ ra lấy Giang Thần bối cảnh, làm sao sẽ đối với một cái tiểu bí cảnh cảm thấy hứng thú.
Bất quá không sao, không nghĩ ra liền muốn không hiểu đi.
Ngược lại cái bí cảnh này cũng không có nguy hiểm.
Hảo hảo cho Giang Thần chuẩn bị một chút đi theo xe ngựa là tốt.
40% rồi, bắt lấy biển rừng cấm địa thiên đạo chi vật, chính là 60% rồi, khoảng cách mục tiêu của ta rất gần à.
Giang Thần hai tay vắt đứng, nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói.
Đông Hoang Thánh Địa phần thiên kiếm các.
Kiếm các cao ngất mà thôi ngôi, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông.
Đạo tử, đã sắp xếp xong xuôi, hai ngày sau liền có thể khởi hành.
Thủ hạ nói ra.
Ừ.
Phần thiên kiếm các đạo tử, Lý Kiếm Cương ngừ một tiếng.
Nhếch miệng cười một tiếng, nói ra.
Hứa Phương Hoàng, Già Diệp, Trương Thiên Mở.
Lần này Lâm Hải bí cảnh ta Lý Kiếm Cương đến tốt hảo sẽ các ngươi.
Nga, đúng rồi, còn có cái kia Giang Thần, cũng không thể khinh thường.
Lý Kiếm Cương nghĩ đến Giang Thần, ánh mắt không nén nổi hứng vực.
Theo hắn biết, Giang Thần cũng là dùng kiếm, đến lúc đó vừa vặn tỉ thí một chút hai mới là Đông Hoàng kiếm đạo đệ nhất tiên tài.
Đông Chu Hoàng Cung.
Phương Hoàng, lần này ngươi muốn cố lên, cũng phải cẩn thận, vi phụ luôn là tâm thần có chút không tập trung.
Hứa Hoàng trầm giọng nói ra.
Yên tâm đi, Phu Hoàng, ta nhất định sẽ thắng lợi.
Hứa Phượng Hoàng tự tin nói ra.
Thầm nghĩ Giang Thần, ta đến sẽ ngươi rồi.
Cho dù Hứa Vi Vi hôn sự tạm ngừng,
có thể Hứa Phượng Hoàng vẫn không yên tâm.
Bởi vì Hứa Thiên Ấn không phải chưa từ bỏ ý định, đây từ nơi này lần để cho Hứa Vi Vi cũng tham gia Lâm Hải bí cảnh cũng có thể nhìn ra.
Huống chi,
Hứa Vi Vi cũng muốn đụng vị này, được xưng thiên tư vô song người cùng thế hệ.
Áo vải thanh niên Tiêu Thiên Tứ căn phòng.
Hô.
Tiêu Thiên Tứ thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra, thấp giọng nói,
thực lực lại tăng lên không ít, đạt đến trúc cơ cảnh đỉnh phong, cùng những thánh địa này đám thánh tử không kém bao nhiêu.
Lần này Lâm Hải bí cảnh chính là ta dạng danh thiên hạ bắt đầu, 3 năm trước đây khuất nhục ta sẽ tìm các ngươi đều trả lại.
Bất quá,
suy nghĩ, Tiêu Thiên Tứ cúi đầu xuống, nhìn đến tay lệnh bài màu đen, thần sắc phức tạp nói,
đáng tiếc đây chỉ là một hàng gái, nếu như là thật là tốt, ta sẽ trở nên cường đại hơn, cũng không cần tinh huyết bổ sung.
Được rồi, chuyện này chờ Lâm Hải bí cảnh sau khi kết thúc lại nói.
Vừa nói, Tiêu Thiên Tứ nhắm mắt lại.
Hắn gọi định chủ ý.
Lâm Hải bí cảnh sau khi kết thúc,
liền đi lấy khối kia chân chính lệnh bài màu đen.
Tuy rằng mạo hiểm điểm,
nhưng mà vì lệnh bài màu đen,
hết thảy đều là đáng giá.
2 ngày sau đó,
Nguyên Sơ Thánh Địa,
một chiếc vô cùng to lớn linh chu đặt tại trên quảng trường.
Trên quảng trường còn cuốn vô số đệ tử.
Linh chu chi sang trọng, tại toàn bộ Đông Hoang, thậm chí toàn bộ đạo vực đều là đứng đầu nhất.
Đạo tử điện hạ, mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa.
Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên nói ra.
Đứng bên cạnh một đạo thon nhỏ thân ảnh, chính là Hứa Nguyệt.
Lần này đi cùng Giang Thần đi Lâm Hải bí cảnh, chính là hai vị này.
Ừ.
Giang Thần gật đầu một cái, dưới con mắt mọi người,
nhẹ giọng nói,
xuất phát.
Phải.
Trong ngay mắt,
trên quảng trường, mấy ngàn đệ tử tề thanh trả lời.
Âm thanh chấn như sấm, ngàn dặm có thể nghe.
Một màn này, đồng dạng phát sinh ở thế lực khác.
Nơi này chính là đạo vực sao?
Linh khí quả nhiên mỏng manh.
Giang Cẩn Du đánh giá xung quanh, nói ra,
nơi này là đạo vực Đông Hoang.
Lý Thanh Đế nói ra,
tiểu thư, hạ giới linh khí mỏng manh, cùng hồng trần không cách nào sánh được.
Ừ.
Giang Cẩn Du gật đầu một cái, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên tâm khẽ động,
lấy ra nghi ngờ la bàn,
nhìn đến kim đồng hồ thần tốc chuyển động, rất nhanh sẽ định cách một cái phương hướng.
Giang Cẩn Du nhíu mày đạo,
Lý thúc, xem ra trước tiên không thể đi tông môn ngươi rồi, đây thí thần thường suýt xuất thế a.
Không sao, tiểu thư, có đi hay không đều có thể.
Lý Thanh Đế cười nói,
yên tâm, lấy được thí thần thương sau đó sẽ đi, bất quá hiện tại chúng ta phải làm phải đi cầm đây thí thần thương.
Giang Cẩn Du thu hồi la bàn, thuận theo kim đồng hồ phương hướng mau chóng vút đi.
Lý Thanh Đế thấy vậy cũng đội vàng đuổi theo.
Hai người phương hướng
chính là Đông Hoang Tây Bắc Bộ,
Lâm Hải bí cảnh phương hướng.
Vốn là không muốn nói, có thể nhìn quả thực khó chịu mới vừa vào rừng trái cà chua. Trái cà chua là miễn phí áp không có gì tham khảo vật, liền muốn nhìn cái ngũ tinh khen ngợi, nếu mà không thích có thể không nhìn. Xin cứ không muốn ác ý đánh thấp phần ngũ tinh khen ngợi, bất kể như thế nào ta nhìn tâm tình có thể khá một chút, cũng càng có động lực mời chư vị lại đi lại quý trọng.
Chương 49, bí cảnh mở ra, đúng lúc gặp cố nhân.
Lâm Hải bí cảnh ra.
Với tư cách chủ nhà, lần thí luyện này người chủ trì
Đông Chu Vương Triều xây dựng một cái khủng lô bình đài, có thể để cho các đại thế lực người chờ đợi ở đây.
Trần Nguyên, đã lâu không gặp a,
không muốn đến ngươi còn sống.
Phần Thiên Kiếm các lao các chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói,
ân, ngươi cái này không cũng không có chết đó sao?
Ta đi trước không tốt lắm.
Nguyên Sơ Thái Thượng trưởng lão Trần Nguyên nói,
hắc hắc,
nghe nói các ngươi thu cái tiểu quái vật là thật sao?
Chớ bị chúng ta đạo tử Lý Kiếm Cương phế đi.
Phần Thiên Kiếm các lao các chủ hắc hắc cười lạnh nói,
vẫn lo lắng ngươi thật nhóm đạo tử đi,
đừng đến lúc đó bị chúng ta đạo tử phế.
Trần Nguyên cười lạnh nói,
bên cạnh Đông Hoang Thánh Địa Tiểu Tây Ngày Khô Vinh đại sư cũng nói,
Trần sư minh,
ngươi gần đây hỏa khí rất lớn a. Phần Thiên sư huynh bất quá trêu chọc mà thôi, ngươi làm sao còn tưởng là thật? Ngươi cái lao hòa thượng, thật đúng là sẽ trả đũa, không nhìn thấy hắn trước tiên tìm gốc. Trần Nguyên nhíu mày hỏi. Được rồi, Trần sư huynh, vốn chính là một ít chuyện nhỏ, hà tất tính toán chi ly đâu? Mọi người đều là Đông Hoang Thánh địa, không nên đả thương hỏa khí. Hứa Vương, Hứa Thiên ấn nói ra. Khác xung quanh một ít thế lực cũng rối rít gật đầu, làm bộ ủng hộ. Nghe vậy, Trần Nguyên nhíu mày một cái, cuối cùng không nói gì nữa. À, Trần lão quỷ, đã lâu không gặp, mấy năm nay nghe nói ngươi một mực đang bế quan, không thì mọi người trao đổi một chút tâm đắc như thế nào? Xem ban đầu văn danh thiên hạ Trần lão quỷ có phải hay không vẫn là như vậy uy phong. Trần Nguyên không nói lời nào, có người cố ý tìm nói, mà nói chuyện chính là trước phần Thiên kiếm các lão các chủ, cái khác thánh địa thế lực, bao gồm Đông Chu Hứa Vương Hứa Thiên ấn, Tiểu Tây Thiên Khô Vinh đại sư, hai người đều nói đạo. Đúng vậy đúng a. Chúng ta luận đạo, xem Trần sư huynh bản lãnh. Phía dưới mạnh tới đâu kình thế lực cũng đi theo ủng hộ. Thỉnh thoảng có mấy cái giúp Nguyên Sơ thánh địa, giúp Trần Nguyên nói chuyện, cũng bị dìm ngập tại thanh âm đàm thoại. Nghe vậy, Trần Nguyên khẽ mỉm cười, như là không thèm để ý chút nào, nói ra: "Được a. Vừa vặn chờ kết quả, nhàn rỗi cũng là nhàm chán, chúng ta liền thảo luận một chút." "Đúng, Trần sư huynh vậy thì đúng rồi sao? Nguyên Sơ thái thượng trưởng lao chính là cường thế, chúng ta đi theo thảo luận." Trần Nguyên tuy rằng vẫn cường thế, nhưng đáy mắt lại có một màn khiếp sợ, bởi vì Trần Nguyên phát hiện, lần này Lâm Hải bí cảnh có cái gì rất không đúng, đặc biệt là khác ba chỗ thánh địa. Đông Hoàng có tứ đại thánh địa, ngoại trừ Nguyên Sơ thánh địa, còn lại đúng là Đông Chu Vương Triều, Phần Thiên Kiếm Tông, Tiểu Tây này. Vừa mới đây tam đại thánh địa vô tình hay hữu ý đối với Trần Nguyên, để cho Trần Nguyên tâm cảnh giác. Trọng yếu hơn chính là những cái kia không phải thánh địa thế lực, dám ủng hộ nói chuyện, sau lưng nhất định là có thánh địa thế lực ủng hộ. Lần này Lâm Hải bí cảnh có cái gì không đúng a? Thật giống như muốn đối với ta Nguyên Sơ thánh địa. Trần Nguyên lo lắng. Bên cạnh, đại trưởng lão Hứa Nguyệt không để ý những người này lục đục với nhau. Ánh mắt chăm chú nhìn bình đài chính đối diện, cách đó không xa một tòa cửa chính cực lớn, cửa hoàn toàn hư ảo, bên trong có năm màu lực lượng chuyển động. Cửa bên trong chính là một chỗ khác không gian. Vừa mới, Giang Thần và người khác chính là từ nơi này đi vào, không lâu sau cũng sẽ từ nơi này đi ra. Hứa Nguyệt đang đợi Giang Thần đi ra, đang đợi kết quả. Đột nhiên, Hứa Nguyệt tâm khẽ động, nhìn về chân trời, chỗ đó vạn dặm không mây, tựa hồ không có gì cả phát sinh. Nguyên lai, Giang gia đến là ngươi a? Hứa Nguyệt lẩm bẩm nói. Hư không. Lý Thanh Đế dễ như trở bàn tay xé hư không, nói ra: "Đại tiểu thư, đã có thể tiến vào, đây bí cảnh chính là cái phép che mắt." Thí thần thương tại chỗ sâu nhất một cái không gian độc lập bên trong. "Không nóng nảy." Giang Cẩn Du vung vung tay, ánh mắt nhìn về phía dưới, cân nhắc nói: "Thật không nghĩ tới, tại đây, vậy mà còn có thể đụng phải người quen cũ." "Ân, người quen cũ?" Nghe vậy, Lý Thanh Đế có chút khiếp sợ, Giang Cẩn Du thân phận, có thể được xưng là người quen đều là có lai lịch lớn. Hồng Chân giới một phương thần tử, thần nữ, thiếu chủ. Suy nghĩ Lý Thanh Đế thuận theo Giang Cẩn Du ánh mắt nhìn, nhất thời kinh hãi ngạc. Đây không phải là ta lúc trước tông môn, Nguyên Sơ Thánh địa phương hướng sao? Nơi đó có cái gì người quen cũ? Lý thúc ngươi không rõ, đây là ta một vị bạn cũ a. Giang Cẩn Du vung vung tay, nói ra. Được rồi, đi vào trước, trở về lại cùng nàng ôn chuyện một chút. Chỉ chớp mắt, thật nhiều năm không có tin tức của nàng rồi, thật không nghĩ tới, nàng vậy mà tại cái này đạo vực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, đạo nhạc chi thể. Lâm Hải bí cảnh chi. Bí cảnh rất lớn, sông núi cây cối, thung lũng rừng rậm, toàn bộ đều có. Cái gọi là Lâm Hải bí cảnh, kỳ thực cùng thế giới bên ngoài không có gì khác biệt, chỉ bảo vật nhiều chút mà thôi. Một nơi rừng cây. Ân, không có cái gì đó kia Sở Khuynh Nguyệt cần tử kim cây mây, càng không có thiên đạo bảo vật a. Giang Thần lẩm bẩm nói. Lúc này Giang Thần đang khoanh chân mà ngồi, linh lực không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lấy Giang Thần phong vương cảnh linh lực, hơn một nửa cái Lâm Hải bí cảnh đều thu hết vào mắt. Đến bây giờ Giang Thần vẫn không có tìm ra thứ mà hắn cần. Về phần những người khác tranh đoạt cần bảo vật, Giang Thần căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại. Ân, cảm nhận được. Đột nhiên, Giang Thần hai mắt tỏa sáng, phát hiện có một nơi tại hắn thăm dò, cảm giác không ra là thứ gì. Linh lực nơi đến, tựa như hắc động bị cắn nuốt. Thứ ta cần chắc là ở chỗ đó rồi. Giang Thần chậm rãi đứng dậy, hướng về hắc động vị trí mà đi. Kiếm ý sôi sục. Một tên thanh niên tay cầm trường kiếm, trên thân kiếm còn có giọt máu tí tách trả lời chảy xuống. Thật nhăm chán, những người này thật quá tùy bắp rồi. Phần Thiên kiếm các, Lý Kiếm Cương liếm môi một cái, nói ra: "Hay là đi tìm khác ba tòa thánh địa truyền nhân đi." Trên mặt đất ngang bảy dọc nằm rất nhiều thi thể. Thi thể chủ nhân lúc còn sống là các đại thế lực thiên kiêu, sau khi chết đều không ngoại lệ đều trở thành thây khô. "Ân, đây hàng nhái lệnh bài năng lượng đầy đủ, hẳn đủ ta dùng thời gian rất lâu." Áo vải thanh niên Tiêu Thiên Tứ nhìn đến tay lệnh bài màu đen gật đầu. "Bất quá," Tiêu Thiên Tứ toét miệng nói, "máu của bọn họ vẫn là so ra kém những thánh địa này truyền nhân huyết, kia Hứa Thiên ấn nói ai lợi hại nhất tới đây? Thật giống như Nguyên Sơ thánh địa Giang Thần, muốn trở thành thứ nhất." Giang Thần xem ra là không thể tránh khỏi. Tiêu Thiên Tứ mắt thoáng qua một vẻ sắc bén, lẩm bẩm nói: "Vậy liền giết hắn, hút khô linh lực của hắn, xương của hắn tủy, hắn huyết nhất định vị rất ngon." vừa nói. Tiêu Thiên Tứ đi về phía xa xa. Đáng ghét ta. Sau khi đi vào vậy mà cùng Vi Vi tỷ tách ra. Hứa Phượng Hoàng tức giận chà chà chân nhỏ. Lập tức nói ra. Chờ chút lại tìm đi, ta đi trước tìm một chút những người khác chơi đùa. Chính là trước tiên tìm ai đâu. Hứa Phượng Hoàng suy nghĩ một chút, linh quang chợt lóe, nói ra. Có, tìm Giang Thần đi, Hứa Vương Thúc còn không hết hy vọng, lại thêm ta cũng muốn xem cái này Giang Thần đến cùng cái dạng gì. Vừa nói, Hứa Phượng Hoàng thân thể di chuyển nhanh chóng, tại bí cảnh thần tốc xuyên qua. Dọc theo đường đi, Hứa Phượng Hoàng đối với gặp đủ loại bảo vật, cùng đối với một số người vì bảo vật đánh bể đầu chảy máu thì làm như không thấy. Lâm Hải bí cảnh, kỳ thực chính là một lần thiên kiêu thí luyện. Những bảo vật này, thánh địa thiên kiêu ai để ý? Bọn hắn để ý là cùng các thánh địa người giao thủ, luận bàn, thậm chí là chơi chết đối phương. Cuối cùng bí cảnh kết thúc, lại đến một đợt thiên kiêu tỷ thí, quyết định thắng bại sau cùng ra nhà ai lợi hại hơn. Cho nên, những này phổ thông bảo vật, liền cho những cái kia thế lực nhỏ tranh đoạt đi thôi. Giang Thần tiếp tục hướng bí cảnh tâm đi. Tối tăm, Giang Thần có thể cảm giác được mình khoảng cách, thứ cần càng ngày càng gần. Đồng thời, tâm cũng càng bất an. Cái này khiến Giang Thần tăng nhanh tốc độ. Đột nhiên, Giang Thần ngừng lại. Tiếp theo, xung quanh chợt dâng lên vô số kiếm ý. Giang Thần trong vòng trăm thước, tứ phía phương kiếm ý đem hắn gắt gao bao vây. Giang Thần trước mặt, xuất hiện một tên thanh niên. Thanh niên tay cầm trường kiếm, cười nhìn đến Giang Thần. Bên cạnh bụi cỏ, đây chính là cái kia Giang Thần đi. Tiêu Thiên Tứ ánh mắt lấp lóe, vừa muốn động thủ, đột nhiên ngừng lại. Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện kiếm ý, còn có Giang Thần phía trước cầm kiếm thanh niên. Lý Kiếm Cương. Vừa vặn, xem ra không vội động thủ, hai người bọn họ trước tiên đánh thất bại thảm hại, ta ngồi nữa thu ngư ông đắc lợi. Tiêu Thiên Tứ hắc hắc cười lạnh, thân thể căng thẳng, tính toán tại Giang Thần cùng Lý Kiếm Cương đánh giết thời điểm, mang đến hội tâm nhất kích. Ngươi chính là Giang Thần đi, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Lý Kiếm Cương, đến từ phần Thiên Kiếm. Lý Kiếm Cương nhếch miệng lên, ta mị cười lạnh. Chính là lời còn chưa nói hết, tiếp theo liền mặt đầy hoảng sợ trợn to hai mắt, xuất hiện trước mặt một cái khủng lồ linh lực màu đen trường ấn. Phúc. Lý Kiếm Cương vội vàng vung kiếm ngăn cản. Nhất thời, Lý Kiếm Cương cảm giác mình như bị oanh thành truy hung hăng va vào một phát, ngụm máu tươi phun mạnh, bay ngược mà ra, ít nhất ngàn trượng. Một đòn trọng thương, tại chỗ biến mất. Giang Thần khuôn mặt bình thường, chân mày mang theo một tia không kiên nhẫn, nhẹ giọng nói: "Ông sòm." Nói xong, Giang Thần chậm rãi thả xuống cánh tay trái, ánh mắt tùy ý hướng về bên cạnh bụi cỏ lướt qua. Phương xa, giữa lúc tính toán xuất thủ tập kích hái quả đào Tiêu Thiên Tứ, cảm nhận được cái nhìn này, không thèm chú ý đến, tuyệt đối không thèm chú ý đến. Tiêu Thiên Tứ lông tơ đều nổ lên đến, trong lúc nhất thời cái gì cũng không đoán hoài tới, nhanh chóng thoát đi, đầu cũng không dám trở về. Tiêu Thiên Tứ tự biết mình, một cái tát đánh bay Lý Kiếm Cương người, hắn đây sao còn là người sao? Hắn dù sao cũng không chọc nổi. Thằng đến chạy ra vạn trượng sau đó, Tiêu Thiên Tứ mới dám quay đầu. Hô, nhìn Giang Thần không đuổi kịp đến, Tiêu Thiên Tứ thở dài một hơi, ánh mắt suy tư, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Lý Kiếm Cương bị trọng thương, đây là cơ hội tốt ta. Suy nghĩ, Tiêu Thiên Tứ hướng về Lý Kiếm Cương bị đánh bay phương hướng, thần tốc mà đi. Giang Thần thu tay về, thấy bên cạnh trong bụi cỏ người đã sớm chạy cũng không để ý. Nhanh hơn điểm, tâm lý càng ngày càng bất an. Giang Thần cau mày nói, luyện hóa 40% tiên đạo sau đó, Giang Thần cảm ứng năng lực càng ngày càng mạnh. Nhanh chóng hướng về Lâm Hải bí cảnh tâm mà đi. Lâm Hải bí cảnh tâm địa mang, sông núi lẫn nhau liễu, nước cần gì phải gợn sóng. Vốn là cảnh sắc 10 phần tốt đẹp, lúc này lại linh khí tung hành. Hơn 10 tên nam tu sĩ chính đang vây công một tên nữ tu sĩ. Bị vây công nữ tử trên người mặc váy xòe, khuôn mặt dịu dàng, nhưng lúc này trên mặt cũng có mấy phần bội vã. Tóc mai có mồ hôi chảy xuống. Thử. Giang Thần lúc này tới chỗ này, nhíu mày lại, lẩm bẩm nói, nơi này chính là cảm ứng mãnh liệt địa phương a. Xảy ra chuyện gì, vì sao không có gì cả? Vừa nói, Giang Thần quan sát mắt bốn phía. Mọi thứ bình thường. Có thể Giang Thần cảm giác sẽ không sai, nơi này đích xác là mới vừa linh lực cảm giác thì thôn vệ linh lực địa phương. Hơn nữa mình kia 40% thiên đạo chi lực cũng mơ hồ nhắc nhở mình, chính là chỗ này không sai. Thật là kỳ quái, đồ vật đến cùng ở chỗ nào? Giang Thần cau mày. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy xa xa tranh đấu, bất quá Giang Thần không có để ý. Tại tu hành giới, tranh đoạt bảo vật là trạng thái bình thường, ai biết ai đúng ai sai. Giang Thần lực chú ý đang tìm thiên đạo kia chi vật, thí thần thương, không rảnh để ý tới những thứ này. Ô, đương nhiên, một đạo ưu mỹ động lực, nhưng ẩn chứa vô hạn sát cơ tiếng tiêu vang dội. Giang Thần theo bản năng quay đầu. Nguyên lai, hiện trường bị vây nốt tên kia cung trang nữ tử, đột nhiên lấy ra trường tiêu. Tiếng tiêu chính là từ nàng chỗ đó phát ra. Keng, hệ thống nhắc nhở, phát hiện đạo nhạc chi thể, chưa kích động, phải chăng lựa chọn cứu viện. Nhiệm vụ 1, cứu viện, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, thu được đạo nhạc chi thể hảo cảm, khả năng thu vào giới quyền. Keng, không cứu viện, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, không có. Đạo nhạc chi thể. Giang Thần sững sờ. Hắn biết rõ, nhiệm vụ này kỳ thực chính là nhắc nhở hắn mà thôi. Có thể để cho hệ thống nêu lên thể chất, tuyệt đối không phải tầm thường. Giang Thần không có nghĩ nhiều, lúc này lựa chọn ra tay. Tại Giang Thần xem ra, tương lai luyện hóa đạo vực thiên đạo sau đó, toàn bộ đạo vực thiên tài đều là hắn dự trữ nhân tài. Loại nhân tài này, chết ngược lại là tổn thất của hắn. Chương 51, thí thần thương giác tỉnh. Hứa Vi Vi đã tuyệt vọng. Nàng may mắn đã nhận được món bảo bối này, chính là miệng tiêu ngọc, một kiện vương khí. Trong ngáy mắt, liền bị hơn 10 tên tu sĩ vây lại, nhìn trang phục vẫn là một cái tông môn. Muốn Hứa Vi Vi giao ra vương khí. Hứa Vi Vi đương nhiên không muốn, còn triển lộ mình Đông Chu hoàng tộc thân phận. Vốn là chấn nhiếp những người này. Bất quá có mắt mọi người, phát hiện nàng chỉ là không còn gì nữa người, thực lực lại không quá mạnh mẽ. Cuối cùng dẫn đầu cắn răng một cái. Muốn giết người đoạt bảo. Ngược lại tại đây bí cảnh, cũng không ai biết ai giết. Hơn nữa, Hứa Vi Vi không được coi trọng, trên thân cũng không có cái gì gọi đến bảo bối. Mấy chục hiệp sau đó, Hứa Vi Vi đã rơi vào hạ phòng, bị triệt để vây khốn. Những người này đều phát ngoan, không để ý chút nào cùng Hứa Vi Vi là nữ hài tử. Dù sao, lại làm sao không được coi trọng, cũng là Đông Chu hoàng tộc người. Tin tức tiết lộ, vì mặt mũi, bọn hắn những người này cũng phải bị Đông Chu hoàng thất giết chết. Cho nên, bọn hắn không có đường quay về, Hứa Vi Vi phải chết. Lúc này, Hứa Vi Vi vận dụng tia vương khí tiêu ngọc. Hứa Vi Vi tu hành thiên phú kỳ thật bình thường, xuất sắc nhất chính là nhạc luật bên trên. Miễn cưỡng vận dụng vương khí, tại bao vây xé mở một đầu lỗ. Có thể Hứa Vi Vi thực lực quá yếu, căn bản không chịu nổi vương khí tiêu hao. Vừa vận kiên trì mấy giây, sẽ không có linh lực. Cong. Tiêu ngọc rơi xuống đất. Đồng thời ngã nhào còn có Hứa Vi Vi. Linh lực hao hết. Hứa Vi Vi triệt để tuyệt vọng, rên rỉ nói: "Ai có thể tới cứu cứu ta a?" Hứa Vi Vi biết rõ nàng chắc chắn phải chết rồi. Nguyên bản Hứa Phượng Hoàng có thể, đáng tiếc bước vào bí cảnh thời điểm tách ra. Cho nên, không người nào có thể cứu nàng. Một khắc này, Hứa Vi Vi nhắm mắt lại, chờ đợi đối phương đổ đao chém xuống. Đột nhiên, Hứa Vi Vi nhắm mắt đen kịt một màu, cưỡi ngựa ngắm hoa, hồi tưởng cả cuộc đời của mình. Ra đời hoàng tộc, mẫu thân chính là một cái cung nữ, bất ngờ bị say rượu Hứa Thiên Ân sủng hạnh, sinh ra nàng. 10 năm qua, chỉ gặp qua phụ thân ba mặt. Không đúng, mấy ngày trước tiếp Hứa Phượng Hoàng, lại thấy một bên. Cả đời không bị Đông Chu hoàng thất nhìn. Hứa Vi Vi liều mạng tu luyện, đáng tiếc phụ thân nàng Hứa Thiên Ân không thèm nhìn một cái. Có lẽ, ta chết, không có ai sẽ làm ta thương tâm đi. Hứa Vi Vi chậm rãi nhắm mắt lại, toát ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Chính là, Hứa Vi Vi chờ đến đau đớn chưa từng xuất hiện. Bên hai ngược lại nghe thấy một cổ tiếng gió. Phốc, phốc, phốc. Kiếm khí tây đến, kiếm tinh như trăng. Hơn 10 tên tu sĩ, không có một người có thể ngăn cản kiếm khí này. Cho dù một giây, toàn bộ bị nhất kiếm đeo đầu. Ầm ầm. Hơn 10 người tu sĩ trong nháy mắt ngã trên mặt đất, thân tử đạo tiêu. Nghe thấy âm thanh, Hứa Vi Vi hai tay sau đó xanh tại mà. Mở mắt ra, trước tiên nhìn thấy chính là một cánh tay, nam nhân bàn tay thon dài có lực. Nhìn đến thân ảnh trước mặt, một bộ bạch y điệp, tuấn giật xuất trần, tựa như thiếu niên thần vương. Ánh sáng mặt trời chiếu ở người này sau lưng, càng là vì hắn độ một tầng thần thánh hào quang. "Đứng lên đi." Giang Thần thản nhiên nói. "Nga nga." Hứa Vi Vi bắt lấy Giang Thần tay, từ dưới đất đứng lên. "Người tên là gì?" Giang Thần thản nhiên nói. Ta gọi là Hứa Vi Vi. Hứa Vi Vi không biết sao tích, có chút câu nệ. Chợt nhớ tới cái gì, nhặt lên trên mặt đất vương khí tiêu ngọc, hai tay đưa cho Giang Thần. Giang Thần vung vung tay, nói ra: "Hứa Vi Vi, họ Hứa." Giang Thần kinh ngạc nói: "Ngươi là Đồng Chu hoàng thất người?" "Ách, đúng thế." Hứa Vi Vi liền vội vàng gật đầu, gỡ xuống tóc mai sắp phủ xuống mái tóc, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Ôn Nhu nói: "Ân công, ta gọi là Hứa Vi Vi, Hứa Vương Hứa Thiên Ấn là ta cha ruột, không biết ân công." Lời con chưa dứt, Giang Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nắm lấy Hứa Vi Vi đầu vai, chợt rút lui mà ra. Vừa lui mấy ngàn thước, Giang Thần ánh mắt híp lại, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm giác đến uy hiếp to lớn. Hứa Vi Vi kinh ngạc, có chút choáng, vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên phát hiện đất đai dưới chân không ngừng run rẩy. Một bộ hoảng sợ hình ảnh xuất hiện tại Hứa Vi Vi trước mắt. Chương 52, ra mắt đêm trước. Nguyên bản Giang Thần cùng nàng đứng địa phương, cảnh sát chung quanh giống như tưởng ra một dạng thần tốc lướt ra, để lộ ra tưởng ra sau đó cảnh tượng. Quả nhiên, Giang Thần tâm dùng mình. Hắn đã nói lên minh tại đây, vì sao tìm không đến, nguyên lai đồ vật tại bức này vẽ tầng thứ 2 a. Lâm Hải Bí cảnh tâm, tầng thứ 2 không gian. Không đúng, hẳn xưng là biển rừng cấm địa mới đúng. Màu đen trước tế đàn. Đáng chết, vật này làm sao cũng khó dây dưa như vậy. Giang Cẩn Du khoanh chân ngồi ở tế đàn một bên, bên cạnh đang ngồi là Lý Thanh Đế. Trên tế đàn, một khẩu súng cái rung động lắc lư không thôi, dường như muốn thoát khỏi tế đàn trói buộc. Thật là chí tôn khí tàn phiến a. Cho dù tàn khuyết cũng như vậy lợi hại, vậy mà có thể bạo phát nghiệp giới chi lực. Giang Cẩn Du thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, áp chế thể nội vừa mới lấy thí thần thương thời điểm, bị ảnh hưởng đến, xâm phạm thể nội nghiệp giới chi lực. Vật này có thể bá đạo, có nhân quả quan hệ. Nếu mà không kịp thời loại bỏ, tương lai đột phá cảnh giới thời điểm sẽ trở thành Giang Cẩn Du tâm ma. Bên cạnh Lý Thanh Đế cũng tại tiêu hóa phai mở nghiệp giới chi lực. "Tiểu thư, ban đầu tại đạo vực, tại Đông Hoang đợi nhiều năm như vậy, lần đầu tiên biết rõ còn có vật này tại." Lý Thanh Đế cười khổ nói: "Không trách ngươi, ta cũng không có nghĩ tới đây tiểu không gian lại là một tiểu cấm địa, hơn nữa đây thí thần thương vẫn như thế quỷ dị, cho dù chỉ còn lại cán thương rồi, còn có thể âm ta một cái. Xem ra, nhị thúc ta thật đúng là không phải nói chuyện giật gân, cái này đạo vực xác thực rất quỷ dị a. Tiểu cấm địa đều có, lúc trước bạn cô nương làm sao không biết nơi này? Giang Cẩn Du một bên phai mở nghiệp giới chi lực, một bên gian nan nói, nghiệp giới chi lực quá bá đạo, có nhân quả quan hệ, hai người hiện tại rất khó động đậy thân thể. Kỳ thực lấy Giang Cẩn Du cùng Lý Thanh Đế thực lực, rất khó chiêu. Chủ yếu là thí thần thương cán thương có linh, nó thật rất giàu hoạt. Giang Cẩn Du hai người bước vào tiểu cấm địa thời điểm, nó không có bất kỳ biểu thị, thậm chí thẳng đến Giang Cẩn Du sờ nó trước, nó đều không có biểu hiện. Giang Cẩn Du cũng không nghĩ nhiều, sau đó liền chiêu. Tiểu thư, trước tiên ẩn tàng thân thể, đây thí thần thương muốn thoát khỏi tế đàn, bên ngoài nhất định sẽ biến thiên, bên ngoài rất nhiều người tại lịch luyện, nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ công kích. Lý Thanh Đế nói ra. Ân, biết rồi. Giang Cẩn Du gật đầu một cái. Hai người ẩn tàng thân ảnh, lấy hai người bọn họ thực lực, căn bản không sợ bên ngoài đám kia trúc cơ cảnh tu sĩ. Thậm chí, nói không khoa trương chút nào, Giang Cẩn Du một cái đầu ngón tay đều có thể nghiền chết một mảng lớn. Chỉ là hiện tại phai mở thể nội nghiệp giới chi lực, Giang Cẩn Du không thể tùy tiện núp đích, nếu không sẽ càng gian nan. Đến lúc đó, cái mất nhiều hơn cái được. Đương nhiên, Giang Cẩn Du tự tin, lấy nàng tu vi, còn có Hồng Trần giới Giang gia đích truyền công pháp truyền thừa, coi như là cùng cảnh giới tu sĩ, đều không biết phát hiện mình. Chớ nói chi là đám này tiểu thí hài rồi. Liền khi xem trong những người này có hay không cái gì thiên phú tốt rồi, nhớ Lý Lao tông môn cũng tại nó à. Giang Cẩn Du nói ra. Đúng thế. Lý Thanh Đế gật đầu, nói ra. Tin tưởng sẽ không để cho tiểu thư thất vọng. Mọi mắt mong chờ. Giang Cẩn Du khẽ cười nói. Thí thần thương không ngừng run rẩy. Một vòng lại một vòng lực lượng cường đại càn quét mà ra. Rốt cuộc, vách tường không chịu nổi. Chỗ này tại Lâm Hải bí cảnh lòng tiểu cấm địa rốt cuộc hiện ra. Đồng thời, động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Lâm Hải bí cảnh, thậm chí Lâm Hải bí cảnh ra người đều thấy được. Thật là tinh thuần khí huyết, không hổ là thánh địa đạo tử, quả nhiên lợi hại. Áo vải Tiêu Thiên Tứ buông tay xuống thây khô. Thây khô lúc còn sống chính là phần tiên kiếm các đạo tử Lý Kiếm Cương. Hắn bị Tiêu Thiên Tứ nhặt được tiện nghi, chết không nhắm mắt. Đột nhiên, Tiêu Thiên Tứ nhìn thấy cách đó không xa dị tượng, đồng tử đột nhiên rụt lại, sợ hãi nói: "Đây là có thiên địa chí bảo xuất hiện sao? Cái kia Giang Thần sẽ đi hay không? Hắn khí huyết tuyệt đối càng ngon lành." Tiêu Thiên Tứ liếm khóe miệng một cái, hướng tâm khu vực vọt tới. Hấp thu Lý Kiếm Cương khí huyết sau đó, hắn cảm giác mình lại đi. Động tĩnh gì? Chính đang tìm nàng Vi Vi tỷ Hứa Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn một chút, nói ra: "Đi xem một chút xảy ra chuyện gì." Vừa nói, chạy về phía tâm vị trí. Một tên thanh niên tăng lữ ngẩng đầu nhìn bầu trời dị tượng, chắp hai tay, thấp giọng nói: "Vật này cùng ta Phật hữu duyên." Vừa nói, bước chân thật nhanh, thần tốc đi tới tâm vị trí. Đồng thời nhìn thấy còn có Lâm Hải bí cảnh bên trong, các tông môn tính gộp lại hơn ngàn thiên tiêu. Nhìn thấy đây dị tượng sau đó, con mắt đỏ bừng, thần tốc chạy đi. Chương 53, thôn thiên ma công diệu thế giữa. Ngoại giới, so sánh với Lâm Hải bí cảnh bên trong, ngoại giới cảm ứng càng lớn hơn, quả thực đất rung núi chuyển một dạng. Xảy ra chuyện gì? Không phải nói không có đại nguy hiểm sao? Người có thực lực tức giận nói. Bọn hắn muốn cưỡng ép bước vào, lại phát hiện lúc này bọn hắn đã không đi vào. Phải biết thánh chủ cảnh tu sĩ cũng không vào được a. Điều này sao có thể? Chư vị đừng nóng, trong này nhất định có biến cố gì. Hứa Thiên Ấn trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, mồ hôi lạnh trên trán phả ra. Phải biết, cơ hồ toàn bộ Đông Hoang Thiên Kiêu đều ở nơi này rồi. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, Hứa Thiên Ấn hung hăng dùng mình một cái. Kết quả kia, đừng nói hắn, chính là toàn bộ Đông Chu Vương Triều cũng đảm đương không nổi. Ta biết ngay ma nữ này đến, chuẩn không có chuyện tốt. Hứa Nguyệt cắn răng nghiến lợi, thầm nghĩ. Giang Cẩn Du, ngươi tốt nhất phù hộ mình và thần nhi không sao, không thì. Màu đen trước tế đàn. Thí thần thương, cán thương ngừng run, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh. Giang Cẩn Du biết rõ, đây chỉ là nó biểu hiện ra giả tưởng. Lúc này, trung quanh tế đàn dòng dã hơn ngàn người. Toàn bộ bí cảnh người đều tới rồi. Đương nhiên, khoảng cách gần đây chính là Giang Thần rồi. Giang Thần vị trí nhất gần trước, đứng tại tế đàn phụ cận. Hơn ngàn tiên kiêu hình thành một cái khâu, đem tế đàn ngay tiếp theo Giang Thần đều bao vây chung một chỗ. Giang Thần có vẻ hoàn toàn xa lạ. "Vật này, ta muốn." Giang Thần nhàn nhạt nói. Hắn không có giải thích, đơn giản một câu nói, liên biểu thị công khai nó quyền sở hữu. Nghe vậy, mọi người cau mày, bất quá không có lên tiếng, chờ thánh địa người lên tiếng. "A Di Đà Phật." Đột nhiên, một người tuổi còn trẻ hòa thượng đứng ra, mặt tươi cười, nhìn đến Giang Thần chân thành nói: "Giang thí chủ không nên bá đạo như vậy, tiểu tăng là tiểu Tây Thiên già lá, nhìn ta vật này cùng ta Phật có." Lan. Gia Diệp biểu hiện trên mặt cứng đờ. Bên cạnh, Hứa Phượng Hoàng cười lên, nói thật nàng cũng xem sớm Gia Diệp khó chịu. "Đã như vậy, kia Giang thí chủ đã tội, bảo vật người có đức chiếm lấy, ngươi không có đức, giết người, bảo vật lại giao cho hữu đức người." Gia Diệp đại nghĩa lâm nhiên nói. "Mọi người lên a." Hứa Phượng Hoàng nhún nhún vai, nàng không có vấn đề, cùng Giang Thần không quen, bởi vì Hứa Vi Vi chuyện, chỉ mong Giang Thần chết đâu. Nhưng rất nhanh, Hứa Phượng Hoàng trợn to hai mắt, nhìn đứng ở Giang Thần bên cạnh Hứa Vi Vi, gấp giọng nói: "Vi Vi tỷ, ngươi làm sao còn đứng ở đó, mau tới đây." "Không, Giang công tử cứu mạng ta, ta không thể lúc này rời khỏi." Dưới con mắt mọi người, Hứa Vi Vi đứng tại Giang Thần bên cạnh, hai chân run rẩy. Nàng khi nào trải qua chiến trận này? Nghe vậy, Hứa Phượng Hoàng sắc mặt biến hóa, thân thể thoáng một cái, đi đến Hứa Vi Vi bên cạnh, trao đổi đôi câu. biết rõ tiền căn hậu quả sau đó, Hứa Phượng Hoàng hiểu rõ. Xong. Hứa Vi Vi tính cách nàng biết rõ, căn bản không thể nào chạy, hôm nay hoặc là để cho nàng Vi Vi tỷ chết ở chỗ này, hoặc là... Nghĩ tới đây. Hứa Phượng Hoàng đi đến Giang Thần bên cạnh, thấp giọng nói. Họ Giang, đừng tẩy anh hùng, mang theo ta Vi Vi tỷ chạy mau, để ta ở lại cản bọn hắn. Nghe vậy, sắc mặt bình thường, vẫn nhìn cạnh tế đàn hai cái người ẩn hình Giang Thần. Rốt cuộc quay đầu, hơi kinh ngạc, chợt bình thản nói. Không cần, một đám ô hợp ngươi, ta vây tay có thể diệt. Nghe vậy, Hứa Phượng Hoàng cắn chặt hàm răng, hận không được cắn chết người tự lại này. Không chờ nàng nói nữa, người xung quanh đều vây quanh rồi. Hứa Phượng Hoàng sắc mặt triệt để thay đổi. Hơn ngàn người a. Hứa Phượng Hoàng muốn đi, nhưng khi nhìn rồi ánh mắt tỉnh tái nhợt không có di động Hứa Vi Vi, thầm than một tiếng, thầm nghĩ. Vi 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 tỷ, bảo bảo hôm nay liều mạng. Trước tế đàn, Giang Cẩn Du cùng Lý Thanh Đế truyền âm lọt vào tai. Vậy Giang Thần rất có khí độ ạ.
Không tệ, là tông môn ngươi a.
Giang Cẩn Du nghiền ngẫm nói.
Đúng, tiểu thư.
Lý Thanh Đế truyền âm nói. Ta ngược lại hiếu kỳ tiểu tử này sao giải quyết, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn còn phát hiện chúng ta. Giang Cẩn Du nói ra.
Ta cũng muốn như vậy, không biết hắn có cái gì thiên phú, có thể nhìn thấu chúng ta phép che mắt.
Lý Thanh Đế cười khổ nói. Nhìn trang phục, hắn hẳn đúng là nguyên sơ thánh địa thế hệ này đạo tử, thực lực hẳn không yếu hơn, chính là đối diện tiểu hòa thượng kia quá âm hiểm, hắn không nên dạng này. Cho nên nói hắn quá quát, khóc khóc tiểu tử ném ra cái gì, không biết trời cao đất rộng, nhìn hắn bộ dáng kia bản tiểu thư liền tức lên, uổng phí bộ kia tướng mạo thật được. Giang Cẩn Du hầm hừ nói.
Nghe vậy, Lý Thanh Đế lo lắng, hắn có thể ở thời khắc mấu chốt xuất thủ lưu lại Giang Thần. Có thể Giang Cẩn Du ấn tượng phương diện này không có, liền quả thực không có biện pháp.
Chư vị, lên a.
Bảo vật người có đức chiếm lấy.
Gia Diệp Đại Nghĩa Lâm Nhiên nói, vừa nói chuyện vừa lui về phía sau.
Làm sao, nhớ nhiều người khi dễ ít người.
Giang Thần nhíu mày, bình tĩnh nói.
Vâng, chính là nhiều người khi dễ ít người, làm sao tích.
Có năng lực ngươi cũng có thể a.
Nghe vậy, có người ầm ĩ nói.
Được a.
Giang Thần gật đầu một cái, bình tĩnh nói.
Thỏa mãn các ngươi.
Vừa nói, Giang Thần trên tay đưa ra.
Bắt.
Đánh một cái trong chẻo búng ngón tay.
Nhất thời.
Khiến toàn trường người sợ hãi một màn xuất hiện. Trên mặt đất đống nhiên toát ra hơn 50 đạo bóng đen. Mỗi một đạo bóng đen thực lực đều là phong vương cảnh.
Tĩnh.
Tuyệt đối yên tĩnh. Toàn trường người đều ngây người, nhìn đến những hắc ảnh kia.
Có người nhịn không được run đạo.
Giả.
Giả đi.
Vừa dứt lời, hơn 50 cái bóng đen nhanh chóng lướt qua, tuần hướng tứ phía mới.
Gặp người liền giết, gặp người chém liền.
Trong lúc nhất thời, tử thương vô số.
Bên cạnh chuẩn bị liều chết Hứa Phượng Hoàng sợ ngây người, nuốt nước miếng một cái, nhìn đến vẫn chú ý tế đàn, không để ý những thứ khác Giang Thần.
Đây cũng quá kinh khủng.
Một màn này hoàn toàn vượt ra khỏi Hứa Phượng Hoàng cái đầu nhỏ dưa lý giải.
Một cái trúc cơ cảnh triệu hoán hơn 50 cái phong vương cảnh.
Đại ca,
đây là người làm chuyện sao?
Hứa Phượng Hoàng lúc này vô cùng may mắn mình bởi vì Hứa Vi Vi không có xuất thủ, đứng đúng vị, không thì lúc này nàng cũng phải treo.
Nhìn chút bóng đen thủ đoạn, Hứa Phượng Hoàng biết rõ đây là thật phong vương cảnh,
nàng không phải Giang Thần.
Không có thần vương thể,
trúc cơ cảnh đánh phong vương cảnh,
ngươi coi động hư cảnh không tồn tại a?
Hứa Phượng Hoàng có thể nhìn ra,
Gia Diệp tự nhiên cũng có thể.
FML vô lượng,
cái kia là Phật, ta chạy trước.
Gia Diệp vong hồn đại mạo, trực tiếp chạy ra,
bất quá bị bóng đen cho của lấy,
cuối cùng rõ ràng chém chết.
Mới bắt đầu đám người này còn liều mạng chống cự, dù sao bọn hắn có hơn ngàn người, đối phương liền hơn 50.
Trên lệch một cái đại cảnh giới,
nhưng mà từ từ cho chết đối phương vẫn là có thể.
Nhưng rất nhanh bọn hắn liền tuyệt vọng,
bởi vì bọn hắn phát hiện bị bóng đen giết chết sau đó, bọn hắn đồng bạn thân thể cũng biến thành bóng đen.
Cái này còn đánh giấm.
Sĩ khí một hồi liền sụp đổ, bị bóng đen vệ điên cuồng sát lục.
Đây tuyệt đối là thần thuật, đây tuyệt đối là thiên phú thần thuật, hơn nữa tại Hồng Trần giới đều là cao cấp nhất, đây khóc khóc tiểu tử lại có đây thần thuật, hạ giới làm sao có thể có loại thần thuật này?
Giang Cẩn Du trăm mối vẫn không có cách giải.
Đại tiểu thư,
Lý Thanh Đế thận trọng nói,
đệ tử này nếu nắm giữ như thế thần thuật, không bằng.
Không muốn.
Lời con chưa dứt,
Giang Cẩn Du trực tiếp đánh gãy, thở phì phò nói,
có thần thuật không nổi a.
Mặt đầy khóc khóc, bản tiểu thư nhìn đến liền phiền lòng, sẽ để cho hắn tại hạ giới đợi cả đời đi.
Lý lão ngươi đừng nói, bản tiểu thư nói cái gì cũng sẽ không mang loại người này đi lên.
Nghe vậy, Lý Thanh Đế nhất thời lòng muốn chết đều có.
Ồ, có biến cố.
Giang Cẩn Du đột nhiên hai mắt tỏa sáng.
Chật.
Hơn ngàn người đều sắp bị giết sạch rồi, Hứa Phượng Hoàng đều thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, đột nhiên chui ra một vệt bóng đen, lao thẳng tới Giang Thần sau lưng.
Tốc độ cực nhanh, đạt tới phong vương cảnh đỉnh phong.
Lúc này, Giang Thần còn chưa quay đầu.
Cẩn thận.
Hứa Phượng Hoàng sắc mặt đại biến, nhắc nhở.
Chính là đã tới không kịp.
Người kia không có công kích, mà là bấm Giang Thần sau lưng.
Thành công.
Tiêu Thiên Tứ sắc mặt tái nhợt, nhếch miệng cười một tiếng.
Hắn dùng bí pháp, hy sinh tinh huyết, chính là vì một khắc này.
Bởi vì Tiêu Thiên Tứ tin tưởng, triệu hoán bóng đen, Giang Thần linh lực tiêu hao tất nhiên cực lớn, đây chính là hắn cơ hội.
Ngươi hết thể đều là của ta.
Tiêu Thiên Tứ không nhịn được sảng khoái cười lớn.
Ngươi cười cái gì?
Bên hai,
đột nhiên vang dội một đạo bình thản âm thanh.
Tiêu Thiên Tứ định thần nhìn lại, chính là Giang Thần.
Lúc này Giang Thần đã xoay người, sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương.
Làm sao sẽ? Tiêu Thiên Tứ mặt đầy kinh ngạc. Có chút tài năng a? Là có thần công gì hộ thể, vẫn là cũng tu luyện cái gì hấp thu loại công pháp sao? Giang Cẩn Du mặt đầy cân nhắc nói. Lý Thanh Đế nói ra: "Tiểu thư, ta truyền xuống Minh Thần Công có phải hay không là cái này?" "Hẳn không phải là, Minh Thần Công uy lực ta biết, không có kia tập kích người uy lực." Giang Cẩn Du nói im bặt mà dừng, tiếp theo trợn to hai mắt, mặt đầy bất khả tư nghị. "Trận." Tiêu Thiên Tứ sắc mặt trắng bệnh vô lực, thể nội hết thảy đều đang trôi mất, nhìn đến Giang Thần sắc mặt hoảng sợ, run lập cập nói không ra lời. "Ai? Dám ở trước mặt của ta chơi cái này, ngươi thật sự là cái thứ nhất a." Giang Thần than nhẹ một tiếng, ánh mắt khâm phục. "Thôn Thiên Ma Công phía trước chơi thôn vệ." "Rất tốt." Giang Thần Thôn Thiên Ma Công toàn lực thi triển. Trong ngáy mắt, Tiêu Thiên Tứ biến thành người làm. Tiếp theo gió thổi một cái, tan thành mây khói. Làm sao có thể? Đồng nhiên, bên tế đàn xuất hiện một đạo giọng nữ, âm thanh co vô cùng kinh hãi. Giang Cẩn Du bất chấp nhiều như vậy, nàng nhìn chòng chọc vào Giang Thần. Thôn Thiên Ma Công nàng không thể nào nhận sai. Hôm nay Giang gia tu luyện Thôn Thiên Ma Công ngoại trừ cha nàng, Giang gia tộc dài không có người khác. Như vậy thiếu niên này là ai? Giang Cẩn Du trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái khả năng. Chương 54, Thần Vương Chấn Cửu Thiên VS Nguyệt Đồng Phá Toái Vô Song. Thiếu niên thân phận là ai? Thân phận miêu tả sinh động. Giang Cẩn Du đột nhiên lên tiếng, nhất thời để cho người xung quanh phát giác. Đưa tới Hứa Gia 2 tỷ muội chú ý. Hứa Phượng Hoàng lâm nhiên nói: "Là ai?" Tuy rằng lên tiếng, chính là Hứa Phượng Hoàng khiếp sợ phát hiện hắn cũng không có cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Giang Thần ngược lại thần sắc bình tĩnh, hắn đã sớm biết nơi này có người, hơn nữa còn là cực kỳ khó giải quyết địch nhân. Leng keng. Một khối lệnh bài màu đen rớt xuống đất, đây là Tiêu Thiên Tứ tan thành mây khói sau đó duy nhất vật lưu lại. Giang Thần chớp mắt, tay áo bảo vung lên. Lệnh bài màu đen không gió mà chuyển động, rơi vào Giang Thần trên tay. Giang Thần quay đầu, hướng về tế đàn bậc thang đi tới. Lúc này, sau lưng hơn ngàn thiên kiêu đã bị tàn sát gần cựu thành, cơ hồ toàn diệt. Ngươi là ai? Tên gọi là gì? Làm sao sẽ thôn thiên ma công? Nói mau. Giang Cẩn Du thân ảnh hiện ra, con mắt nhìn chòng chọc vào Giang Thần. Khoe miệng có máu tươi tràn ra, đây là vừa mới kích động, không có áp chế lại nghiệp giới chi lực. Có thể Giang Cẩn Du hiện tại chẳng quan tâm những này. Nàng tâm mơ hồ có suy đoán, còn cần xác định. Thôn thiên ma công. Nghe vậy, Giang Thần đồng tử hơi co rụt lại. Hắn hiểu được rồi, hai người này là hồng trần giới, hơn nữa hẳn xuất thân kia trường sinh Giang gia, không thì không thể nào nhận ra mình tu hành thôn thiên ma công. Ta không biết ngươi đang nói gì, cái gì thôn thiên ma công? Giang Thần nhàn nhạt nói. Trường sinh thế gia chấn tộc công pháp, bị người ta biết học trộm không phải chuyện nhỏ. Hồng trần giới trường sinh thế gia, bây giờ Giang Thần còn không nhớ trêu chọc. Đúng vậy a, đại tiểu thư, ngài là không phải nhìn lầm rồi. Bên cạnh Lý Thanh Đế cũng nói. Không thể nào. Giang Cẩn Du trực tiếp bác bỏ, kích động nói. Thôn Thiên Ma Công chiêu thức ta lại không quá minh bạch, không thể nào nhận sai, căn bản không thể nào là kia thấp xứng đôi bản cái gì Minh Thần Công, hơn nữa không có huyết mạch chi lực là không cách nào đạt được Thôn Thiên Ma Công tinh túy, vừa mới đây tiểu. Cái người này thi triển Thôn Thiên lực hút êm dịu ý chuyển, tuyệt đối là được chân truyền. Ta nói, là ngươi nhận lầm người. Giang Thần chân mày cau lại. Lần này không đợi Giang Thần nói nữa, Giang Cẩn Du đột nhiên hai tay kết ấn, ngưng kết ra một cái cực kỳ rườm rà tư thế. Sau đó chợt phun ra một ngụm máu tươi, quát đạo: "Lấy ta chi huyết, làm huyết mạch chi dẫn đến, mở." Vừa nói, Giang Cẩn Du cái chán chợt buộc phát ra tia sáng chói mắt, cũng kèm theo một cổ nồng đậm đặc biệt lực lượng, huyết mạch chi lực. Cái này khiến Hứa Gia tỷ muội hai người còn có Lý Thanh Đế đều có chút không thở nổi. Cảm giác này không liên quan tu vi, là một loại thuần túy huyết mạch khắc chế, giống như là cao đẳng cấp trùng vật đối với cấp bậc thấp loại vật uy áp một dạng, cho bọn hắn một loại tựa như ra mắt đế vương, nơm nớp lo sợ, như đối mặt vượt sâu cảm giác. Thi triển bí pháp sau đó, Giang Cẩn Du chẳng quan tâm cực kỳ nhợt nhạt sắc mặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Thần, không bỏ sót bất kỳ một cái nào biến hóa. Rất nhanh, Giang Cẩn Du liền thất vọng. Giang Thần trên thân không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có giống nhau quang mang lấp lánh mà ra. Làm sao có thể? Rõ ràng thi triển Thôn Thiên Ma Công tinh túy, không thể nào không có huyết mạch a. Giang Cẩn Du trăm mối vẫn không có cách giải. Đầu đều muốn nổ. Vừa mới huyết mạch của nàng làm dẫn, mục đích đúng là vì tác động Giang Thần trên thân Long Văn Hư Không Ngọc. Nếu mà Giang Thần nếu như mà có, Long Văn Hư Không Ngọc nhất định sẽ sản sinh của mình. Nhưng là bây giờ không có. Giang Thần nhìn đến tia sáng kia, khẽ nhíu mày. Giang Thần không biết là tại Giang Cẩn Du thi triển huyết mạch làm đưa tới trong nháy mắt, ngực Long dẫn đến cùng hư không ngọc sắp run dậy một chút. Bất quá, không đợi phản ứng, một cổ đại đạo chi lực trong nháy mắt đem loại cảm giác này che giấu, hệ thống tự động che giấu, trừ phi túc chủ động thi triển. Chờ chút, hẳn đúng là không mang cho người bên trên. Giang Cẩn Du mắt đống nhiên thoáng qua ánh sáng, lẩm bẩm nói: "Không thì, khoảng cách gần như vậy, đều không cần thiết thi triển bí thuật, liền có thể cảm giác được, từ trước ta vẫn không có cảm giác, còn có hiện tại huyết mạch làm dẫn đến cũng không được, điều này nói rõ hư không ngọc không mang trong người bên trên." Giang Cẩn Du càng nghĩ càng thấy được từ mình phân tích thật. Dù sao tiểu đệ lưu lạc tại gia, loại trí bảo này không tại người bên trên cũng bình thường. Đương nhiên, nắm giữ trường sinh Giang gia huyết mạch cũng sẽ được dẫn dắt, điểm này Giang Cẩn Du mang tính lựa chọn bỏ quên. Xem ra chỉ có thể thử một chút. Giang Cẩn Du tâm thầm nói, vì xác nhận ngươi rốt cuộc là có phải hay không tiểu đệ đắc tội. Nghĩ đến chỗ này, Giang Cẩn Du thi triển bí thuật, áp chế một cách cưỡng ép thể nội nghiệp giới chi lực. Chậm rãi đứng dậy. Thấy vậy, bên cạnh Lý Thanh Đế kinh hãi đến biến sắc, nói ra: "Tiểu thư, ngươi bây giờ không thể động. Đừng nói chuyện, thành thật đợi ở đây." Nói xong Giang Cẩn Du cố nén khó chịu, chợt hướng về Giang Thần mà đi. Cho dù 80% lực lượng đang áp chế nghiệp giới chi lực, có thể Giang Cẩn Du lực lượng hay là quá mạnh mẽ. So sánh Giang Thần mạnh hơn nhiều lắm. Vì để tránh cho làm ra cái gì để cho nàng chuyện hối hận không kịp, Giang Cẩn Du liền đem thực lực áp chế đến tôn giả cảnh. "Hử?" Giang Thần chau mày. Nhất thời mấy cái bóng đen bay vút mà ra, chạy thẳng tới Giang Cẩn Du. Giang Cẩn Du khẽ mỉm cười, mắt ngân nguyệt ánh sáng màu sáng chói chợt lóe. Nguyệt đồng phá toái vô song. Trong nháy mắt, chạy như bay đến mười mấy đạo bóng đen trong nháy mắt tan vỡ, phá toái thành vô số toái phiến. Không phải linh lực gây nên, mà là thuần túy tinh thần lực nghiền ép. Bên cạnh, Lý Thanh Đế hít ngược vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói: "Đây chính là tiểu thư trời sinh thể chất, Nguyệt đồng. Hồng chân thể chất, được xưng tinh thần công kích tài năng xuất chúng. Nhãn thuật đầu lĩnh." Giang Thần biểu tình không thay đổi, hắn sớm biết đối phương khó chơi, thần vương thể thúc dục. Giang Thần xung quanh trong vòng 10 trượng, không gian vặn mèo. Giang Cẩn Du Nguyệt Đồng công kích trong nháy mắt phá diệt. Thần vương chấn cửu thiên. Chương 55, cuối cùng nhận nhau. Cùng Nguyệt Đồng một dạng, đều là tinh thần lực công kích tuyệt thế thần thuật. Thần vương chấn cửu thiên VS Nguyệt Đồng phá toái vô song. Giang Thần linh lực tầng thứ tuy rằng xa xa không bị kịp Giang Cẩn Du, có thể thiên phu thần thuật cuối cùng hơn một chút. Ầm. Giang Cẩn Du thần hải hơi rung động. Tuy rằng vừa vặn mấy mắt, chính là đối với Giang Thần lại nói vậy là đủ rồi. Giang Thần không có lựa chọn trực tiếp công kích, hắn biết rõ giữa hai người khoảng cách. Triệu Hoán Thần Vương trụ hư ảnh. Giang Thần Thần Vương thể thúc dục đến cực hạn, câu thông luyện hóa 23% khoảng Thần Vương trụ. Nhất thời, rất xa nguyên sơ thánh địa trước sân môn, kia cao vút trong mây Thần Vương trụ, linh lực một tắt, thật giống như mất đi linh hồn. Giang Thần sau lưng xuất hiện một đạo thông thiên triệt địa Thần Vương trụ hư ảnh. Luyện hóa 23% Thần Vương trụ Giang Thần, đã có thể mượn dùng Thần Vương trụ hư ảnh. Hiện ra một phần Thần Vương cảnh còn sót lại lực lượng. Đây chính là Giang Thần phân khích. Thần Vương cảnh, hồng chân giới, thánh nhân không xuất hiện, chí tôn không ra. Thần Vương cảnh chính là vô địch. Cho dù sức mạnh còn sót lại, Giang Thần cũng không sợ những người này. Ầm. Thần Vương trụ càn quét mà ra. Giang Cẩn Du đôi mắt đẹp hơi mở, nhất thời bị chấn động đến mức lùi về sau. Cái này cùng nàng áp chế thực lực có liên quan. Làm sao có thể? Thét một tiếng kinh hãi, hai người vang dội. Theo thứ tự là Giang Cẩn Du, còn có Lý Thanh Đế. Giang Cẩn Du khiếp sợ ở tại Giang Thần thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, thiên phú thần thuật lại còn nhiều như vậy. Hơn nữa còn có thể chịu hành nàng Nguyệt Đồng phá toái vô song. Dựa theo Giang Cẩn Du ý tứ, chính là cùng Giang Thần giao thủ, kiểm tra Giang Thần thủ đoạn. Nguyên tưởng rằng vận dụng Thiên Phú thần thuật, nhất định có thể áp chế Giang Thần. Giang Thần không có thủ đoạn khác, chỉ có thể dùng Thôn Thiên Ma ứng đối. Bởi vì tại Giang Cẩn Du xem ra, Giang Thần thủ đoạn chỉ có Thôn Thiên Ma công đúng quy cách. Chính là nàng sai rồi. Đối phương Thiên Phú thần thuật vậy mà áp chế nàng Nguyệt Đồng. Hơn nữa còn thi triển nắm giữ Thần Vương cảnh ba động lực lượng. Lý Thanh Đế rất khiếp sợ, cây này cột thật nhìn quen mắt, không phải là nguyên sơ thánh địa lối vào cái kia sao? Lúc trước sao không có phát hiện nó còn có đầy tác dụng đâu? Đáng chết! Ngươi nhất định phải là bổn tiểu thư đệ đệ, không thì để cho ta như vậy đâu, bản tiểu thư ngươi nhất định phải để mắt. Giang Cẩn Du này sinh ác độc, đem thực lực tăng lên đến thánh chủ cảnh. Chỉ cần không có qua hư thần cảnh ngưỡng cửa này, Giang Cẩn Du là có thể áp chế. Giang Thần cũng không có nghĩ đến đối phương như vậy cố chấp. Thần Vương trụ cơ múa, lực lượng chút xuống, cùng Giang Cẩn Du giao thủ. Bởi vì Giang Cẩn Du sợ nộ thương đệ đệ mình, cho nên sợ đầu sợ đuôi. Hai người ngược lại chiến ngang tay. Chính là, Giang Cẩn Du thủ đoạn vẫn là quá mạnh mẽ. Xuất thân hồng trần giới trường sinh Giang gia, công pháp tu luyện chiêu thức hạ giới căn bản không thể nào sánh ngang. Giang Thần ngược lại vui như thế, vận dụng Thôn Thiên Ma công, mô phỏng theo đối phương chiêu thức, chậm rãi đều cho sao chép được. Thấy vậy, Giang Cẩn Du không những không giận mà còn lấy làm mừng, kích động nói: "Chính là cái này, thật, tiểu đệ chiêu này thi triển ra tinh hoa." Giang Cẩn Du lúc này tâm đã có thể xác định, Giang Thần chính là nàng thân đệ đệ, lưu lạc Giang gia thiếu chủ. Bởi vì không có Giang gia huyết mạch, liền tính may mắn đạt được Thôn Thiên Ma công, cũng không khả năng thi triển ra tinh hoa. Hô, Giang Thần chợt lùi về sau, linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Nói thật, Giang Thần không muốn thật cùng những người này động thủ, bởi vì Nguyên Sơ Thánh Địa là trường sinh Giang gia thuộc hạ thế lực, bởi vì Hứa Nguyệt đảm nhiệm đại trưởng lão, Giang Thần không muốn để cho Hứa Nguyệt khó làm, chính là đối phương một mực hùng hổ dọa người. Đã như vậy, vậy chỉ có thể không có biện pháp. Giang Thần thúc giục ngực hư không ngọc, nhất thời một cổ rồi rào tinh thần lực bao phủ toàn thân, mệt mỏi tạm thời quét sạch. Sau lưng chí tôn cốt rung động, Giang Thần ánh mắt hơi lạnh, hắn phải vận dụng chí tôn kiếm. Đúng lúc này, Giang Cẩn Du lại đột nhiên ngừng lại. Nhìn đến Giang Cẩn Du bộ dáng, Giang Thần cũng là sửng sở. Đình chỉ động tác. Chỉ thấy, vị này trường sinh thế gia người đứng đầu gia tộc nữ nhi dòng chính, cao cao tại thượng Giang gia đại tiểu thư, đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt, lẩm bẩm nói: "Đệ đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi." Chương 56, nhân quả, Giang buộc. Giang Thần cùng Giang Cẩn Du hai người đại chiến. Thần Vương trụ chi uy, cùng trường sinh Giang gia thuật pháp so đấu, sớm đã đem toàn bộ Lâm Hải bí cảnh đánh tan. Hứa gia tỷ muội đều sớm nhìn ngây người. Hai người vừa mới tách ra,
Hứa Phượng Hoàng còn tưởng rằng đây là muốn cuối cùng quyết đấu đâu. Không muốn đến Giang Cẩn Du tản đi linh lực. Giang Cẩn Du cau một cái mũi đẹp, nước mắt trong khoảnh khắc đóng đầy gương mặt, có thể căn bản ngăn không được. Lúc này nàng cũng không để ý cái này. Nước mắt lã chã nhìn đến Giang Thần, lẩm bẩm nói: "Đệ đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Vừa mới thôn thiên ma công mô phỏng theo năng lực, còn có hư không ngọc chữa trị năng lực, đều chứng minh thân phận của đối phương. Người trước mắt chính là đệ đệ của mình. Giang gia thiếu chủ, Giang Thần. Ngươi đây là làm sao?" Giang Thần nhìn đối phương bộ dáng cũng sửng sốt một chút. Tạm thời không có lựa chọn triệu hoán chí tôn kiếm. "Đệ đệ, ta là tỷ tỷ của ngươi a." Giang Cẩn Du tiến đến hai bước, bất quá nhìn đến Giang Thần cảnh giác biểu tình, vội vàng nói: "Ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi xuất thân hồng trần giới, trường sinh Giang gia, những thứ này, những này sư phụ của ngươi không có đối với ngươi nhắc qua sao?" Giang Cẩn Du trợn to đôi mắt đẹp, lo lắng nói: "Sư tôn ta." Giang Thần sững sờ, lập tức hắn hiểu được đối phương khả năng hiểu lầm cái gì. "Đúng vậy, ban đầu ngươi hư không ngọc lấp lánh, bên trong gia tộc lao tổ tông suy đoán ngươi bái vị nào chí tôn vi sư, thậm chí thánh nhân vi sư, ngươi sư tôn nàng, không nói những này sao?" Giang Cẩn Du lo lắng nói. "Chí tôn vi sư?" Giang Thần triệt để hiểu rõ, đối phương khẳng định hiểu lầm. "Xem ra là không nói, bất quá ta có thể chứng minh, đây là Phượng ấn hư không ngọc, trong tay ngươi chắc có một khối, chẳng qua chỉ là long ấn." Giang Cẩn Du từ trên cổ lấy xuống một khối ngọc bội, cùng Giang Thần chất liệu một dạng. Chỉ có điều khác nhau chính là hình dáng, Giang Thần chính là hình rồng. Giang Cẩn Du chính là hình chim phượng. "Hơn nữa, ta nhớ được ngươi ra đời thời điểm, hư không ngọc tại ngươi ngực lưu lại một dấu vết, long ấn, cái này ngươi có hay không? Nếu như có, đủ không đủ để chứng minh?" Giang Cẩn Du tiếp tục nói. "Nghe vậy, Giang Thần hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn biết rõ mình đạt được Long Văn hư không ngọc sau đó, thân thể thật đúng là xuất hiện cái long ấn. Nắm giữ đây long ấn sau đó, Giang Thần tu luyện thôn thiên ma công tốc độ nhanh không ít. Những thứ khác không có cảm giác gì, không nghĩ tới hôm nay tại đây dùng ở. Hệ thống đây là có chuyện gì?" Giang Thần tâm hỏi. "Ken, hệ thống nhắc nhở, ràng buộc nguyên nhân, túc chủ cùng Giang gia có ràng buộc quan hệ. Đừng kéo ràng buộc không ràng buộc, ta liền hỏi ngươi, ngươi an bài cho ta thân phận, rốt cuộc là có phải hay không đệ đệ của nàng, trưởng sinh người của Giang gia?" Giang Thần trực tiếp nắm quyền. "Ken, trên lý thuyết, túc chủ trước mắt thân phận hẳn là trường sinh Giang gia thiếu chủ, đệ tử." "Thật đúng là." Giang Thần bối rối một hồi. Lúc này, Giang Cẩn Du chạy tới Giang Thần trước mặt, đột nhiên kéo một cái. Giang Thần vừa mới thất thần, trong nháy mắt kịp phản ứng, liền vội vàng lui nhanh. Chính là Giang Cẩn Du vẫn phải là chỗ tài rồi. Vừa mới trong nháy mắt, Giang Cẩn Du thấy được Giang Thần ngực long ấn, đồng thời còn có hư không ngọc. "Hô." Lúc này, Giang Cẩn Du lòng đại thạch triệt để rơi xuống. Thật sự nên cho. Mọi thứ dấu hiệu cho thấy người trước mặt chính là nàng đệ đệ, trưởng sinh Giang gia đế tử. Về phần tại sao huyết mạch cảm ứng, hư không ngọc không có phản ứng, Giang Cẩn Du trong đầu mình liền sinh ra một đống lớn giải thích đến. Điên cuồng não bổ, nhất định là Giang Thần thánh nhân sư phó làm. Hắn không có nói cho Giang Thần trưởng sinh Giang gia, chính là vì không để cho những này quấy rầy tâm hắn trí, tự nhiên sẽ che giấu đây hư không ngọc. Trước Giang gia thôi diễn Giang Thần vị trí thôi diễn không đi ra, cũng tốt giải thích. Trong ngay mắt, Giang Cẩn Du trong đầu xuất hiện vô số loại giải thích. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng vô hạn tiếp cận chân thật. "Ngươi đừng nội, ta đến tốt hảo cùng ngươi nói một hồi, ngươi sư tôn không có nói cho chuyện của ngươi." Giang Cẩn Du ôn nhu nói. "Tìm tới chính mình đệ đệ." Giang Cẩn Du tâm một tảng đá lớn rơi xuống. "Ân, chuyện là như vậy." Giang Cẩn Du vừa mới bắt đầu giải thích, đột nhiên nhíu lại lông mày. Vừa mới không có chú ý, cùng Giang Thần giao thủ, thần vương thể thần vương sức mạnh còn xuất lại, liên lụy nàng. Nghiệp giới chi lực nhất thời dục dịch. Giang Cẩn Du cau mày, nàng biết rõ mình phải mau trị liệu. "Ngươi bị nghiệp giới chi lực đả thương nặng, ta đến giúp ngươi chữa trị một chút đi. Đang chữa trị phương diện này ta vẫn là có kinh nghiệm." Giang Thần đột nhiên nói ra. Hệ thống đã nhắc nhở, mình trước mắt thân phận là Giang gia thiếu chủ, đệ tử, vậy đối với mình vị này trên danh nghĩa tỷ tỷ, Giang Thần vẫn phải là giúp đỡ một cái. "Được a, phiền toái em trai." Giang Cẩn Du sướng sở, kích động nói. Nàng là thánh chủ cảnh bên trên cao thủ, Giang Thần có thể bằng vào kia thần vương trụ tạm thời chống lại nàng. Nhưng trên thực tế kém xa lắm. Bất quá Giang Cẩn Du rất vui vẻ, dưới cái nhìn của nàng Giang Thần đây là tin tưởng lời của nàng. "Tiểu thư, ta đã loại bỏ nghiệp giới, nếu không..." Lý Thanh Đế đứng lên, lời nói một nửa, nhìn thấy Giang Cẩn Du giết người một dạng ánh mắt, vội vàng đem nửa câu sau nuốt trở vào, không có nói nữa. Giang Cẩn Du liền mà áp chế nghiệp giới chi lực, sẽ không áp chế, cho dù Giang Cẩn Du cũng sắp không chịu nổi. Lúc này, một đôi nhẹ tay nhẹ chặn lại sau lưng của nàng, nhất thời Giang Cẩn Du giật mình một cái, tâm linh suýt nữa thất thủ. Thân là trường sinh Giang gia tộc dáng dấp nữ nhi dòng chính, đồng thời cũng là Giang gia nữ nhi dòng chính, đại tiểu thư, nói thật, những năm gần đây, hồng trần giới không có mấy người dám ngẩng đầu nhìn Giang Cẩn Du, chớ nói chi là tiếp xúc thân mật. Cho nên Giang Thần lần này, Giang Cẩn Du còn rất không thích ứng. May mà Giang Cẩn Du rất nhanh kịp phản ứng, Giang Thần là đệ đệ của mình, cưỡng ép khiến cho mình bình tĩnh lại, không để ý tới phía sau cặp kia bàn tay ấm áp. Có thể càng là không muốn để ý tới, lại không như mong muốn. Giang Cẩn Du khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể mình nghiệp giới chi lực chính đang nhanh chóng giảm bớt, mà nghiệp giới chi lực hướng đi chính là sau lưng bàn tay chủ nhân. Giang Cẩn Du kinh sợ, vội vàng nói: đệ đệ, đừng dạng này, ta là tỷ tỷ ngươi.
Chương 57, thu thần khí, ra bí cảnh.
Tỷ tỷ ngươi ta rất lợi hại, đây nghiệp giới chi lực tuy rằng bá đạo, nhưng ta có thể luyện hóa, ngươi không được, thực lực ngươi quá yếu, ngươi hấp thu hội thường tổn thân thể.
Giang Cẩn Du chính là lời nói tình cảm chân thành, mang theo nồng nặc ân cần chi tình.
Trước tiên đừng gọi ta như vậy, chờ chút ta lại suy ngẫm.
Giang Thần cau mày, tâm một hồi khác thường.
Bất quá tay bên trên không có nhàn rỗi.
Hệ thống, hấp thu.
Giang Thần thầm nghĩ.
Phải.
Kỳ thực Giang Thần hai tay chỉ là bày một cái bộ dáng, trên thực tế là để cho hệ thống hấp thu.
Nghiệp giới chi lực chính là thiên đạo chi lực một loại.
Mà nói chính xác đây thí thần thương cán thương, chính là trấn áp thiên đạo lực lượng nghiệp giới chi lực.
Lực lượng này đối với Giang Thần rất trọng yếu,
tuyệt đối không chê nhiều.
Trong nhấp nháy,
hệ thống liền đem Giang Cẩn Du thể nội nghiệp giới chi lực hấp thu không còn một ngống.
Xem ra, ta đây đệ đệ thay đổi của những năm này rất lớn a.
Giang Cẩn Du tâm cảm thán.
Hai người thở nhỏ tách ra.
Bất mãn một tuổi.
Lúc đó hư không vô tận bạo phát.
Theo phụ thân hắn nói là cái đệ đệ này theo bản năng đẩy nàng một cái.
Không thì,
lưu lạc bên ngoài chính là nàng.
Tại Giang Cẩn Du nội tâm tình cảm đùa giỡn phong phú thời điểm,
Giang Thần chậm rãi đứng lên,
hướng đi tế đàn.
Thí thần thương cán thương phảng phất cảm thấy nguy hiểm.
Ông ngoong,
nhất thời không ngừng run rẩy, vù vù.
Cảm nhận được Giang Thần động tác, Giang Cẩn Du kinh sợ, vội vàng đứng dậy nói ra:
"Đệ đệ, đừng đi chạm vật kia, nó tà tính vô cùng."
"Ân, ta biết."
Giang Thần thản nhiên nói.
"Không có nguy hiểm thì không phải thiên đạo bảo vật.
Thập nhị phẩm liên hoa đài luyện hóa thời điểm cũng có nguy hiểm.
Cuối cùng còn không phải bị hệ thống trấn áp."
Giang Thần đưa tay nắm chặt cán thương.
Trong ngáy mắt,
một cổ kinh thiên sát phạt chi ý bao phủ Giang Thần trong đầu.
Vô biên vô tận sát lục, để cho Giang Thần phảng phất đặt mình trong giết hại đại dương.
Bất quá chỉ là nháy mắt,
hệ thống chi lực tôn trào,
chế trụ cán thương này.
Hô,
Giang Thần thở ra một hơi, sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ,
không hổ là sát lục thần khí, cho dù chỉ còn lại cán thương, đều có mãnh liệt như vậy sát phạt chi ý.
Giang Thần trực tiếp đem cán thương này ném vào hệ thống không gian.
Hậu đài chuẩn bị luyện hóa.
Nhìn đến Giang Thần nắm chặt cán thương,
sát lục chi ý kèm theo nghiệp giới chi lực càn quét mà ra.
Giang Cẩn Du liền muốn tiến lên.
Có thể tiếp theo Giang Thần thành công thu phục thí thần thương, để cho nàng dừng bước.
Nhìn đến để cho nàng đều ăn giảm nhiều thí thần thương tàn phiến, bị Giang Thần dễ dàng như vậy thu phục.
Giang Cẩn Du mắt kia sáng kỳ dị liên tục, thầm nghĩ,
không hổ là đệ đệ của ta, chính là đẹp trai như vậy, thật gốc.
Về phần Giang Thần thủ đoạn,
Giang Cẩn Du trực tiếp làm thánh nhân ban thưởng.
Dù sao,
nàng nhị thúc đều nói, Giang Thần là bị thánh nhân thu làm đệ tử.
Thánh nhân đệ tử, có chút không bình thường, cũng rất bình thường a.
Giang Cẩn Du há mồm, chính là muốn cùng Giang Thần kể lể một hồi những năm này chuyện,
để cho Giang Thần tìm một cái quy chúc cảm.
Hơn nữa,
xem ra Giang Thần vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời của nàng,
có thể nói không ra khỏi miệng.
Giang Cẩn Du sắc mặt chính là biến đổi.
Ầm ầm,
đại địa không ngừng run rẩy,
không gian bắt đầu tan vỡ, cùng trước thí thần thương xuất hiện khác nhau.
Lần này là toàn bộ Lâm Hải bí cảnh đang nhanh chóng tan vỡ,
không gian nhanh sụp.
Hứa Phượng Hoàng kinh ngạc nói,
thí thần thương là đây tiểu cấm địa chống đỡ, không có thí thần thương đương nhiên muốn sụp.
Đệ đệ, chúng ta đi mau, không thì thời không loạn lưu cũng không tốt xử lý.
Giang Cẩn Du vội vàng nói.
Ân.
Đối với Giang Cẩn Du gọi mình đệ đệ, Giang Thần có chút không được tự nhiên.
Bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm.
Không gian sụp đổ, phá diệt,
sẽ hình thành thời không loạn lưu.
Giang Thần cũng không muốn cảm nhận được loại cảm thụ đó.
Tay áo bảo vung lên.
Giang Thần đem chung quanh đây thảo dược bao phủ hơn nữa.
Dù sao, hắn cầm kiếm phục vụ nữ, còn cần tử kim cây mây đâu.
Sau đó cùng Giang Cẩn Du, Lý Thanh Đế, Hứa Gia tỷ muội hướng cửa ra vào mà đi.
Có Giang Cẩn Du cùng Lý Thanh Đế ở đây,
trong chớp mắt đã đến cửa ra vào.
Cùng lúc đó,
cấm địa không gian triệt để sụp đổ.
Ngoại giới,
tất cả mọi người đều đang nóng nảy chờ đợi.
Bọn hắn đã dùng hết tất cả biện pháp,
thậm chí ở đây tất cả thánh chủ cảnh cường giả đồng loạt ra tay.
Chính là đây nguyên bản phổ phổ thông thông Lâm Hải bí cảnh, phảng phất tường đồng vách sắt một dạng, căn bản không mở ra.
Bất đắc dĩ,
mọi người chỉ có thể ở đây chờ.
Hứa Thiên Ấn nói thật, có phải hay không các ngươi Đông Chu Vương triều dở trò quỷ?
Có người không nhịn được nói.
Đúng, bọn hắn là ban tổ chức, là bọn hắn biết rõ Lâm Hải bí cảnh tình huống thực tế.
Có người phụ họa.
Đông Chu Vương triều dã tâm mừng mừng, đã sớm xem chúng ta không vừa mắt, nhất định là bọn hắn.
Đại đa số người căm thù lên Hứa Thiên Ấn.
Nghe vậy,
Hứa Thiên Ấn mặt đầy âm trầm nói:
"Chư vị, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta Đông Chu làm như vậy có ích lợi gì?
Phải biết, ta Đông Chu công chúa của hoàng thất, tương lai thái tử, có thể tại bên trong đâu.
Đúng rồi, còn có nữ nhi của ta sẽ cầm con gái ta tính mạng đùa giỡn hay sao?
Phải biết, đây chính là ta sủng ái nhất nữ nhi a."
Hứa Thiên Ấn chính là lời nói để cho mọi người tỉnh táo một hồi.
Nói cũng đúng.
Như thế nào đi nữa, Đông Chu Vương triều không biết lấy chính mình người đùa.
Ầm ầm.
Lúc này,
Lâm Hải bí cảnh phát ra ngút trời tiếng vang lớn, tiếp theo cửa chính đều muốn sụp đổ.
Trong ngay mắt, mấy đạo thân ảnh từ trong cửa xuất hiện.
Đầu tiên vào mọi người mắt,
chính là Hứa Gia tỷ muội.
Ầm.
Tại Giang Thần và người khác đi ra ngoài trong nháy mắt kế tiếp, bí cảnh triệt để phá diện, hóa thành thời không loạn lưu.
Nhìn đến xuất hiện mấy người,
chỉ một thoáng,
toàn trường yên lặng như tờ.
Chương 58, Lý Lão, đập chết.
Không gian hoàn toàn sụp đổ.
Trong ngáy mắt, một cổ mãnh liệt không gian phong bạo càn quét tại chỗ. Thổi Giang Thần sau lưng y phục, bay phất phới, phiêu giật xuất trần. Bất quá, không có ai để ý những thứ này. Hô! Nhìn thấy Giang Thần bình an xuất hiện. Đám người. Hứa Nguyệt thở khẽ một hơi, vô vô ngực nhỏ, một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Tĩnh. Tuyệt đối yên lặng. Yên tĩnh như chết. Người đâu? Bọn hắn người đâu? Rốt cuộc. Có người khàn khàn nói. Nghe vậy, những người khác cũng tỉnh táo lại. Rất hiển nhiên, kết quả đã có kết quả. Đệ tử của bọn họ, Thiên Tiêu, Thánh Tử đều không đi ra. Mặc kệ trước sinh tử. Lúc này không gian sụp đổ, đều chắc chắn phải chết. Hứa Thiên Ấn, Trần Nguyên. Đột nhiên có người kêu hai cái danh tự này. Cắn răng nghiến lợi. Đông Chu Vương Triều, Nguyên Sơ Thánh Địa, các ngươi khinh người quá đáng. Hứa Thiên Ấn, không muốn đến ngươi vậy mà cùng Nguyên Sơ Thánh Địa liên thủ rồi. Phần Thiên Kiếm các lao tổ tông tức giận nói. A Di Đà Phật, Hứa thí chủ, ngươi muốn cho lao nạp, cho tiểu tây ngày một câu trả lời. Lao tăng nói ra, diện mục khả tăng. Hứa Thiên Ấn, các ngươi Đông Chu Hoàng thất nhất thiết phải cho chúng ta một câu trả lời. Đúng, nhất thiết phải cho chúng ta một câu trả lời. Âm thanh liên tục. Cơ hồ tất cả mọi người đều tại lên án. Chuyện này quá lớn. Vốn là một cái không có gì vấn đề an toàn thí luyện. Hôm nay ngoại trừ Đông Chu Vương Triều cùng Nguyên Sơ Thánh Địa người bên ngoài. Cái khác chết hết. Chết hết. Đây chính là bọn hắn môn phái tương lai a. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là được. Đông Chu Vương Triều cùng Nguyên Sơ Thánh Địa đặt mai phục rồi. Còn không phải đồng lứa nhỏ tuổi. Đồng lứa nhỏ tuổi ai có thể một hơi giết sạch tất cả cùng thế hệ. Nhất định là sớm bố trí xong. Tất cả mọi người cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hứa Thiên Ấn cùng Trần Nguyên. Đặc biệt là Hứa Thiên Ấn. Dù sao bọn hắn là người làm chủ. Hứa Thiên Ấn cũng bối rối. Phượng Hoàng, hơi, đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hứa Thiên Ấn vội vàng hỏi. Tâm hắn gấp như lửa đốt, Hứa Thiên Ấn biết rõ, chuyện này không xử lý tốt, Đông Chu Vương Triều sẽ bị Đông Hoàng vây công. Ê! Hứa Phượng Hoàng há mồm. Lại đột nhiên không biết nói cái gì. Nói Giang Thần một người, không có xuất thủ, triệu hoán một đám phong vương cảnh, liền đem tất cả mọi người đều giết. Đừng nói bọn hắn có tin không. Chính là thương. Hứa Phượng Hoàng cũng không thể nói a. Cùng Hứa Vi Vi đợi chung một chỗ lâu, cùng nhau vận động. Hứa Phượng Hoàng bao nhiêu nhiễm phải điểm Hứa Vi Vi khí tức, nói nghĩa khí. Lúc này nói cái gì cũng không thể nói. Toàn trường yên tĩnh, đều đang đợi Hứa Phượng Hoàng nói chuyện. Hứa Phượng Hoàng hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, lại nhắm, lựa chọn trầm mặc. Lúc này, đột nhiên một đạo giọng nữ phá vỡ rồi trầm mặc. "Đệ đệ, xa cách tương phùng, chúng ta trước tiên tìm một nơi trò chuyện một chút đi." Giang Cẩn Du khẽ cười nói. Đối với tất cả xung quanh thì làm như không thấy. "Đệ đệ." Người khác nghe không có cảm giác gì. Có thể Trần Nguyên cùng Hứa Nguyệt hai người lại như bị sét đánh. Bọn hắn chính là đã đoán Giang Thần thân phận, đặc biệt là những lời ấy nói nữ tử đi theo phía sau một lão giả. Nói thật, nếu mà không phải Trần Nguyên toàn lực quan sát, căn bản không phát hiện được hắn. Đối phương không có ẩn hình, có thể mọi người lại mang tính lựa chọn bỏ quên, thật giống như không có người kia một dạng. Nghĩ tới đây, Trần Nguyên không nén nổi dùng mình một cái, mà lại nói thật, mặt mũi ông lão thật giống như ở đâu gặp qua. Rốt cuộc là ở chỗ nào? Trần Nguyên nhíu chặt lông mày, đang ở trước mắt, chính là không nhớ nổi. Trái lại Hứa Nguyệt, quệt cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy không hài lòng, nhỏ giọng nói lầm bầm. Giang Cẩn Du cô gái kia đệ đệ, không phải là. Hừ, thần nhi lừa ta. Hứa Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn cũng sắp quải nước tương rồi. Đây là Nguyên Sơ hai người. Đi. Phần Thiên Kiếm các lao các chủ quát lên. Hôm nay không giải thích rõ ràng, ai cũng không cho phép đi. Không cho phép đi. Dựa vào cái gì, ngươi quá chắc trai bản lãnh kém, không có đi ra, cùng nhà ta đạo tử có quan hệ gì. Trần Nguyên nghe vậy cười lạnh nói. Ai nói không sao. Có khả năng chính là tên tiểu xuất sinh này làm hại tất cả tông môn thiên kiêu chết đi. Hứa Thiên Ấn ngươi nói đúng không? Phần Thiên Kiếm các lao các chủ lớn tiếng nói. Mắt thoáng qua một vệ tia sáng kỳ dị. Chết cũng đã chết rồi. Người chết là không có giá trị. Không bằng thừa cơ hội này chơi chết Nguyên Sơ Thánh Địa. Đây chính là Phần Thiên lão đầu tử chọn đời nguyện vọng. Vì thế, Hứa gia đều có thể trước tiên thả thả. Nghe vậy, Hứa Thiên Ấn vui mừng, còn không chờ nói chuyện. Chỉ nghe một đạo thanh âm lạnh như băng vang dội. Ngươi mang ai là tiểu xuất sinh? Âm thanh chi lãnh. Mọi người tại đây không khỏi dùng mình một cái. Phần Thiên lão đầu sững sờ, nói ra: "Ngươi là Nguyên Sơ Thánh Địa a? Trường bối nói chuyện ngươi lại dám?" Lý lão, đập chết. Giang Cẩn Du ánh mắt lạnh như băng nói: "Chương 59, Biến Thiên." Giang Cẩn Du vừa dứt lời, phía sau một mực yên lặng không nghe thấy Lý Thanh Đế tiến đến một bước. Lúc này phía dưới các môn phái đại lão mới phát hiện còn có một người như thế. Ầm. Lý Thanh Đế giơ tay lên, một trường quét ngang mà ra. Không có bất kỳ hoa thiếu, trực tiếp áp hướng về Phần Thiên kiếm các lão các chủ. Một chưởng giữa hải cốt không còn. Tĩnh. Nguyên bản xảo xảo nháo nháo các vị đại lão, chỉ một thoáng yên tĩnh lại. Kim rơi cũng có thể nghe. Trên mặt mỗi người kinh hãi muốn chết. Không thể tin nhìn đến một màn này. Đông Hoang Thánh Địa, Phần Thiên kiếm các lão các chủ, Đông Hoang cao cấp nhất kia một nhóm nhỏ người. Đừng nói phản kháng. Ngay cả lời đều không nói xong, liền bị người một cái tát đập chết. Hải cốt không còn. Phần Thiên lão các chủ bao nhiêu năm phía trước là được, thánh chủ cảnh đại viên mãn tu vi. Đối phương là ai? Đông Hoang, thậm chí toàn bộ đạo vực lúc nào đi ra loại cường giả này sao? Hứa Thiên Ấn nguyên bản muốn giải thả mà nói, cứng ở bên mép,
đôi môi run rẩy, không dám nói chuyện. Hắn cũng bị một màn này khiếp sợ đến. Một đạo giọng nữ phá vỡ yên tĩnh. "Lý lão, đem người kia sau lưng tông môn giật đi." Giang Cẩn Du nhẹ như mây gió nói, căn bản không có đem chuyện này coi ra gì. Trên thực tế, nếu mà không phải đối phương vũ nhục Giang Thần, Giang Cẩn Du thậm chí chẳng muốn nhìn lâu đối phương một cái. "Vâng, đại tiểu thư, cần tuân ngài ý chỉ." Lý Thanh Đế hơi khom người, nói ra, "Đệ đệ, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi hảo hảo trò chuyện một chút." Giang Cẩn Du quay đầu, mặt đầy ôn nhu nói, vừa mới một lời diện tông thật giống như không phải nàng tựa như. Giang Thần không nói gì. Nói thật, thủ đoạn của đối phương vẫn là rung động Giang Thần một cái. Tại đây không phải bí cảnh bên trong, đối phương cũng không có nghiệp giới chi lực quấy nhiễu. Hiện ra lực lượng hoàn toàn siêu thoát đạo vực cảnh giới tối cao, thánh chủ cảnh. Không đợi Giang Thần nói chuyện, đột nhiên có người cả kinh nói, "Ta nhớ ra rồi, ngài, ngài là Thanh Đế đại nhân." Trần Nguyên nhìn đến Lý Thanh Đế, mặt đầy cả kinh nói, Trần Nguyên rốt cuộc nhớ tới tại sao mình quen thuộc như vậy. Nguyên lai vị này chính là bọn hắn Nguyên Sơ Thánh Địa Tiên Đại Thánh Chủ, Lý Thanh Đế a. Lý Thanh Đế nhưng năm đó Đông Hoang nhân vật phong vân a. Cho tới bây giờ, Đông Hoang còn có truyền thuyết của hắn. Cái gì? Lý Thanh Đế, hắn không phải phi thăng sao? Đúng vậy. Hắn rất sớm trước liền phi thăng, hôm nay làm sao xuất hiện ở nơi này? Là một mực đang tại đây tu luyện, hay là? Đương nhiên. Tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, đều không phải kẻ đần độn. Lại liên tưởng trước Lý Thanh Đế xưng hô nữ tử vì đại tiểu thư. Trong lòng mọi người đều có chỗ hiểu ra. "Ân, chính là ta." Lý Thanh Đế gật đầu một cái, mắt xuất hiện vẻ cảm khái, bất quá rất nhanh sẽ nói ra. "Còn không mau mau an bài chỗ ở, để cho tiểu thư cùng thiếu chủ đi nghỉ ngơi." Lý Thanh Đế nói chuyện rất có chừng có mực, để cho bên cạnh Giang Cẩn Du sắc mặt có chút nụ cười. "Nghe vậy?" Trần Nguyên chặn lại nói. "Phải." Nghe thấy thiếu chủ hai chữ, Trần Nguyên toàn thân giật mình một cái. "Thiếu chủ a? Trường Sinh Giang gia có mấy cái thiếu chủ? Lúc này thật là phát tài to rồi." Trần Nguyên lòng tràn đầy kích động. Bên cạnh Hứa Nguyệt hé miệng không lên tiếng, nhìn đến không Giang Thần cùng Giang Cẩn Du. Mọi người nghe đối phương, xác nhận Lý Thanh Đế thân phận. Năm đó Đông Hoang người mạnh nhất, phi thăng tu sĩ. Hôm nay trọng lý Đông Hoang, không người nào dám nói chuyện. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Nguyên Sơ Thánh Địa người rời đi. Tiến tính không nói, tất cả mọi người đều biết rõ, Đông Hoang thời tiết muốn thay đổi. Đã từng Đông Hoang người mạnh nhất, phi thăng tu sĩ, hôm nay hạ giới. Xem ra, vẫn là đầu phục thượng giới một cái đại thế lực. Cùng chuyện này so sánh, Đông Hoang thiên tài liền tính đều chết hết, cũng không thể so với không lên tin tức này tầm quan trọng. Đúng rồi, vừa mới nữ nhân kia nói diệt phần thiên kiếm cát, không phải là thật sao? Có người yếu ớt nói. Cũng sẽ không, Lý Thanh Đế cho dù là lợi hại, chính là đây chính là phần thiên kiếm cát, tứ đại thánh địa tối cường đó a. Đánh ra chính là lời xã giao đi, sẽ không có chuyện gì. Lời nói mặc dù như thế, có thể mỗi người đều thấp thỏm bất an, đặc biệt là Hứa Thiên Ấn, càng là ánh mắt lấp loé. Thầm nghĩ, ta phải nhanh đem tin tức này nói cho hoàng huynh, Đông Hoàng, không, đạo vực thời tiết muốn thay đổi. Chương 60, một trưởng diệt thánh địa. Khi trời xế chiều, phần thiên kiếm cát, tông môn tổ địa. Trên bầu trời xuất hiện một cái bàn tay to lớn, trong vòng ngàn dặm có thể thấy. Bàn tay trực tiếp ấn rơi xuống. Tại phần thiên kiếm cát toàn lực chống cự phía dưới. Một giây, vừa vặn chống đỡ một giây, toàn bộ tông môn liền bị đánh thành mái phấn. Một trưởng phía dưới, Đông Hoang tứ thánh mà đứng đầu, phần thiên kiếm cát, diệt môn. Ngày tiếp theo, tin tức truyền ra, quần hùng kiếp sợ, thiên hạ sôi sục. Nguyên Sơ Thánh Địa, phòng yến hội. Đây là Nguyên Sơ Thánh Địa, cử hành lớn nhất yến hội địa phương. Lúc này bao gồm Thái Thượng trưởng lão Trần Nguyên tại bên trong, tất cả mọi người đều ở bên cạnh ngồi. Lý Thanh Đế cúi đầu, an tĩnh ở một bên đứng. Giữa chủ vị đang ngồi là một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử, Trường Sinh Giang gia đế nữ, Giang Cẩn Du. "Tiểu thư, sự tình đều xử lý tốt." Lý Thanh Đế cung kính nói. "Ừ." Giang Cẩn Du khẽ bước cảm, nhàn nhạt nói, "Làm phiền." "Không dám, đều là gia chủ, vì tiểu thư phục vụ." Lý Thanh Đế hết sức sợ sệt nói, "Ta mệt mỏi, vừa vặn Lý lão lâu trở về tông môn, cùng bọn họ ôn chuyện một chút đi." Giang Cẩn Du liếc tất cả mọi người một cái, chậm rãi đứng dậy. "Vâng, tiểu thư." Lý Thanh Đế cung kính nói. Hắn biết rõ, Giang Cẩn Du đối với Giang Thần vị này lưu lạc Giang gia thiếu chủ cảm thấy hứng thú. Cái khác, rất nhàm chán. Không có Giang Thần, Giang Cẩn Du đã sớm trở về Hồng Trần. Nói thật, Lý Thanh Đế rất kích động. Không muốn đến thiếu chủ vậy mà tại Nguyên Sơ Thánh Địa tu hành, lịch luyện, đây là thiên đại hảo sự a. Lý giải chuyện đã xảy ra sau đó, Lý Thanh Đế trở nên kích động. Đương nhiên, hắn không có ngốc đến cho rằng Giang Thần là thật bái sư Nguyên Sơ Thánh Địa. Hắn thấy, Giang Thần đây chính là phụng sư mệnh đến đạo vực lịch luyện. Tuần Du, bất quá, đây cũng là chuyện tốt ta. Mặc kệ sao nói, vị này lưu lạc Giang gia đế tử cũng cùng Nguyên Sơ Thánh Địa nhiễm phải nhân quả rồi. Cung tiễn tiểu thư, cung tiễn đế nữ. Lấy Trần Nguyên dẫn đầu, các đại đỉnh cấp trưởng lao rối rít chắp tay nói, thần sắc cung kính cực kỳ. Bọn hắn đối mặt vị này một câu nói, sẽ để cho cùng bọn họ cùng nổi danh thánh địa, trực tiếp phá diệt đế nữ. Phi thường có áp lực, lồm lộm lo sợ, như đi trên miếng băng mỏng, rất sợ nói sai một câu nói, vạn kiếp bất phục. Vẫn là đối mặt xuất thân Nguyên Sơ Thánh Địa, tiên đại thánh chủ Lý Thanh Đế, thoải mái một ít. Trần Nguyên rất kích động. Thấp thoáng biết rõ đạo tử Giang Thần thân phận sau đó,
hắn biết rõ, lần này Nguyên Sơ Thánh Địa muốn triệt để phát đạt. Đám người, nhị trưởng lão thần tình kích động. Hắn biết rõ mình có triển vọng. Trường Sinh Giang gia thiếu chủ a, thân phận này tại Hồng Trần giới đều cao quý khủng khiếp. Hắn biết rõ mình nữ nhi Sở Khuynh Nguyệt đổi phục Giang Thần, cho Giang Thần khi cầm kiếm thị nữ. Cụ thể không biết, cũng mặc kệ tiểu gì, nữ nhi của hắn đời này không cần lo. Sở Khuynh Nguyệt thần sắc bình tĩnh. Thân Hải, không muốn đến nàng vậy mà đến. Giao Chỉ Tiên Tử nghiêm túc nói, ngươi nhận thức? Không nhận ra, nghe qua, Trường Sinh thế gia đế nữ, Hồng Trần giới thân phận tôn quý nhất đám người kia. Giao Chỉ Tiên Tử lắc đầu nói, khiến ta kinh ngạc nhất chính là Giang, là ngươi công tử thân phận, nguyên lai hắn chính là ban đầu lưu lạc Giang gia thiếu chủ a. Vừa có Giang gia bối cảnh, phía sau lại có thánh nhân sư tôn, thân phận này tại Hồng Trần giới cũng là cao quý nhất. Khuynh Nguyệt, hắn hứa hẹn sự tình hẳn đúng là thật. Ừ. Sở Khuynh Nguyệt trọng trọng gật đầu, thần tình kích động. Hắn nói qua, cơ hội chỉ cho ngươi một lần, ngươi nhất định phải nắm bắt. Hắn loại thân phận này người không biết nói dối, cơ hội thật chỉ có một lần, ngàn vạn phải nắm chặt. Ta biết rồi. Sở Khuynh Nguyệt nói ra. Mọi người tâm tư dị biệt. Kích động sau khi, ai có thể cũng không có phát hiện. Mọi người tại đây, không chỉ Giang Thần không tới trận, còn có một người cũng không có đến. Đại trưởng lão, Hứa Nguyệt. Chương 61, Giang gia thiếu chủ. Ngộ Đạo Phong. Bán Sơn cung điện bên trong. Hệ thống, hết thảy các thứ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta chính là nhục thân xuyên việt, thế nào lại là cái kia Giang gia thiếu chủ? Giang Thần khoanh chân mà ngồi, hỏi. Ken, bởi vì ràng buộc quá nhiều, chuyển hóa căn nguyên quả, cho nên trước mắt túc chủ có thể nói là Giang gia đế tử, cũng có thể nói không phải Giang gia đế tử. Tiếng người nói. Giang Thần mặt tối sầm. Chậm rãi. Trải qua hệ thống giảng giải, Giang Thần rốt cuộc minh bạch tại sao mình có thể là, cũng có thể không phải. Lúc trước, vừa tới Đông Hoang thì tu hành giả cùng người bình thường lựa chọn. Giang Thần lựa chọn tu hành giả. Hệ thống tưởng thưởng ngoại trừ thần vương thể, còn có một cái thân phận hợp pháp. Cái kia thân phận, kỳ thực chính là chết đi Giang gia thiếu chủ. Chỉ là đối phương đã sớm chết rồi, Giang Thần thay thế danh ngạch của hắn. Xem ra, hết thảy các thứ này thật đúng là bản thân ta chọn. Giang Thần lẩm bẩm nói. Vốn là đây chỉ là một che giấu thân phận, khả năng cả đời đều vô dụng. Đây là đệ nhất trọng ràng buộc. Sau đó, Giang Thần lựa chọn dung hợp duy ngã độc tôn công, minh thần công, vô tướng thần công. Tại hệ thống dưới sự giúp đỡ, thành công thôi diễn thôn thiên ma công. Lúc đó hệ thống nhắc nhở qua Giang Thần, có ràng buộc. Đây chính là đệ nhị trọng ràng buộc. Sau đó chính là kia hư không ngọc đi. Giang Thần thở dài một tiếng, nói ra. Về sau nữa, Giang Thần thu được hư không ngọc, ngực có dấu Giang gia thiếu chủ long ấn là ấn. Đây là đệ tam trọng ràng buộc. Bất quá nhất cái hố vẫn là thần vương thể. Giang Thần cười khổ nói. Đúng. Thế gian đệ nhất vị thần vương thể, xuất từ Trường Sinh Giang gia. Mà vị kia chết đi Giang gia thiếu chủ, cũng là thần vương thể. Lại lần nữa ràng buộc phía dưới. Cuối cùng hóa thành nhân quả. Giang Thần bối cảnh, cũng hoàn mỹ vẽ ra. Chính là huyết mạch đâu. Ta dù sao không có thật Giang gia huyết mạch a. Giang Thần hỏi. Ken, túc chủ ngực long văn, có thể kích động huyết mạch, bất quá cần bí pháp, cùng Giang gia tổ địa chuyển thừa thần khí kích động. Thật thân thiết a. Giang Thần than thở một tiếng. Giang Thần nhận mệnh. Quan hệ nhân quả quá phức tạp, đây Giang gia thiếu chủ hắn nhớ không thích đáng cũng không được. Ta vốn là nghĩ tại đạo vực tích lũy sức mạnh, luyện hóa nhất vực, phi thăng có chút phấn khích, nhưng ai biết dĩ nhiên là trạng huống này. Giang Thần có chút vô ngôn. Nói thật, trước hắn vất vả bôn ba, luyện hóa nhất vực, không phải là vì có chút nội tình sao? Giang Thần đã làm tốt phi thăng hồng trần, làm lại từ đầu, đánh ra thực lực của mình, đánh ra mình một mảnh thiên địa tâm tính rồi, đã làm tốt bị khổ ý định. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên có người nói cho ngươi biết, Giang Thần a, ngươi không cần nỗ lực. Ngươi là hồng trần giới lớn nhất mấy cái một trong những thế lực thiếu chủ, đệ tử. Nỗ lực làm cái gì? Trở về thừa kế gia tộc sản nghiệp đi. Lời này cho chính đang gây dựng sự nghiệp ngươi, ngươi sao nhớ? Ta nhớ lẳng lặng, đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Giang Thần che cái chán, thống khổ nói. Biết rõ mình thân phận sau đó, Giang Thần phải thật tốt nghĩ một hồi sau này mình đường đi như thế nào. Ngộ Đạo Phong không xa. Một tòa đình đài. Đã lâu không gặp a. Không muốn đến ngươi vậy mà tới nơi này, Hứa Nguyệt. Giang Cẩn Du khẽ cười nói. Ta cũng không có nghĩ đến. Ngươi vậy mà sau đó giới. Hứa Nguyệt hai tay ôm ngực, mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói. Còn nữa, ta một mực đang Đông Hoang, chẳng qua là khi đó trở lại một lần Hồng Trần giới mà thôi. Ân, nhìn ra được. Giang Cẩn Du gật đầu một cái, đồng ý sâu sắc đạo. Còn tu luyện Giang gia ta duy ngã độc tôn công, hơn nữa nhìn bộ dáng còn luyện sai rồi. Nghe vậy, Hứa Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn run lên, lãnh đạm đạo. Ta tu luyện cái này, là bởi vì ta cha mẹ nuôi xuất thân đây, cho nên ta mới tu luyện, không thì ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý tu luyện công pháp này? Xác thực. Giang Cẩn Du không có phản bác, nói ra. Dù sao cũng là bất hủ thế lực. Im lặng. Hứa Nguyệt lạnh lùng nói. Ta không muốn cùng ngươi trò chuyện cái này. Được rồi. Giang Cẩn Du nhún nhún xinh đẹp vai, không có vấn đề nói. Ngươi vì sao hạ giới? Là vì thần. Là vì đệ đệ của ngươi, Giang gia thiếu chủ sao? Hứa Nguyệt giọng điệu có chút mất tự nhiên nói. Nhắc tới Giang Thần. Giang Cẩn Du ánh mắt nhất thời biến đổi, không còn nữa trước tuyệt đại phong hoa. Ta cũng không có nghĩ đến, vốn là nhị thúc là để cho ta giải sầu, thuận tiện lấy một hồi lấy thí thần thương tàn phiến. Thật không nghĩ đến vậy mà tìm ra đệ đệ của ta rồi. Giang Cẩn Du thở dài nói, khả năng đây chính là duyên phận đi. Ngươi cứ như vậy xác định Giang Thần là đệ đệ của ngươi? Hứa Nguyệt hỏi.
Đương nhiên. Giang Cẩn Du gật đầu. Chương 62, ngoại trừ cái vị trí kia bên ngoài, Giang Cẩn Du tràn đầy tự tin nói, đệ đệ của ta liền gọi Giang Thần, hơn nữa mọi thứ dấu hiệu cho thấy hắn chính là đệ đệ của ta, không sai, ổn thỏa thân đệ đệ. Nếu Giang Thần là ngươi thân đệ đệ, vậy các ngươi Giang gia vì sao hiện tại mới tìm được hắn? Lấy các ngươi Giang gia thực lực rất dễ dàng thôi diễn đến đi. Hứa Nguyệt chưa từ bỏ ý định, hỏi, cái này liền phải nói một chút đệ đệ của ta sư tôn rồi, đừng nhìn ta, không phải nói ngươi, là đệ đệ ta chân chính sư tôn. Giang Cẩn Du liếc Hứa Nguyệt một cái, nói ra, ngươi coi chúng ta không có đoán qua, chính là không có tin tức gì, đã chìm đáy biển một dạng. Lão tổ tông nhà ta phân tích là bị chí tôn hoặc là thánh nhân cho che giấu. Giang Cẩn Du giải thích, trước ở đó cái bí cảnh, ta ngay mặt thi triển bí pháp, trên người của hắn hư không ngọc đều không phản ứng, đủ để chứng minh. Nói đến đây, Giang Cẩn Du thở dài một tiếng, nói ra, bất quá ta có thể lý giải, vị kia không biết tên thánh nhân nhất định là nhớ lịch luyện đệ đệ của ta, không nói cho đệ đệ của ta thân phận chân thật của hắn, chính là sợ hắn phân tâm. Nghe vậy, Hứa Nguyệt mí môi, không lên tiếng. Hiện tại Hứa Nguyệt lòng có chút loạn. Giang Cẩn Du đắc ý tứ rất rõ ràng rồi. Giang Thần có một vị chí tôn, thậm chí là thánh nhân vi sư. Đến đạo vực chỉ là lịch luyện mà thôi. Rất nhanh vẫn là phải đi. Mà bản thân cũng không tính Giang Thần chân chính sư phó. Đã lâu. Hứa Nguyệt vấn đạo. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Mang Giang Thần trở về Hồng Trần giới. Ừ. Giang Cẩn Du gật đầu, thản nhiên nói. Là cái ý nghĩ này, nhiều năm không gặp đệ đệ, ta nghĩ song hảo bồi thường một hồi hắn, để cho hắn gặp một chút lao tổ tông, gặp một chút phụ thân, sẽ chậm chậm chấp trưởng Giang gia đại quyền. Khi nào thì đi? Hứa Nguyệt khàn giọng nói. Cái này nhìn đệ đệ của ta mình. Giang Cẩn Du buông tay một cái, nói ra. Ta cũng không biết, đệ đệ của ta sư tôn cho lịch luyện nhiệm vụ, hơn nữa ta cũng rất tôn trọng đệ đệ của ta lựa chọn, sẽ không bắt buộc. Hô. Hứa Nguyệt hít sâu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Cẩn Du, nghiêm túc nói. Giang Thần cùng ngươi đi Hồng Trần giới, đi tới Giang gia, ngươi có thể bảo đảm hắn sẽ không được người khi dễ sao? Các ngươi những này đại thế lực lục đục với nhau có bao nhiêu ác tâm, ta chính là biết rõ một chút. Giang Cẩn Du cười lên. Bỗng nhiên thần sắc dùng mình, lạnh lùng nói, ta biết ngươi trải qua phương diện này tổn thương, chính là ta cho ngươi biết, ngươi nói loại sự tình này, tại đệ đệ của ta trên thân không thể nào phát sinh, ta sẽ không để cho bất luận người nào khi dễ đệ đệ của ta. Hứa Nguyệt lắc đầu một cái, nói ra, nhà của một mình ngươi tộc cái dạng gì, mình không biết. Đại gia tộc tham luyến quyền thế quá nhiều, lúc trước Giang Thần không tại, Giang gia thiếu chủ vị trí không công bố, một khi hắn trở về, sẽ có bao nhiêu mưa máu gió tanh chờ đợi hắn. Điểm này không cần ngươi bận tâm. Giang Cẩn Du nhàn nhạt nói, đệ đệ của ta chuyện đã truyền về nhị thúc kia, bên trong gia tộc lập tức nên đón một làn sóng thanh tẩy. Thanh tẩy? Giang Cẩn Du phong khinh vân đạm hai chữ. Không biết sẽ có bao nhiêu người, đầu người rơi xuống đất. Hứa Nguyệt phảng phất thấy được thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh, tại trước mắt xuất hiện. Hứa Nguyệt cả kinh nói, các ngươi Giang gia thật cam lòng. Cam lòng? Giang Cẩn Du cười lạnh một tiếng, nói ra, phụ thân ta, năm đó Cửu Long tranh đoạt dòng chính, thành công thượng vị sự tình ngươi biết chưa? Hứa Nguyệt lặng lẽ gật đầu. Chuyện này nàng có thai văn, đó là một lần Giang gia đại thanh tẩy. Giang Cẩn Du nhàn nhạt nói, phụ thân ta cùng ta nói rồi một câu nói, ta nhớ được rất rõ ràng. Ngoại trừ cái vị trí kia ra, ai cũng là có thể thay thế. Giang Cẩn Du lạnh như băng nói, ta hiện tại ngược lại hy vọng đệ đệ của ta muộn giờ về gia tộc, tiết kiệm một ít cặn bã ngại mắt của hắn. Ngược lại ngươi, đệ đệ của ta gọi ngươi sư tôn, ngươi cũng đừng quá thật, dù sao đây chỉ là đệ đệ của ta một lần thí luyện mà thôi. Giang Cẩn Du nhàn nhạt nói, đây là ngươi nói. Nghe vậy Hứa Nguyệt trước mắt, nói ra, hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Thử. Đang nói chuyện hai người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Bán Sơn cung điện. Một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra. Thử. Thiên đạo chi lực thật là đại bổ chi vật a. Giang Thần duỗi lưng một cái. Vừa mới suy tính đồng thời, Giang Thần cũng không có quên đề thăng tu vi, vốn là có thể đến phong vương cảnh. Hôm nay cộng thêm thập nhị phẩm đèn hoa sen, còn có thí thần thương mạnh vụn kích thích, còn có 60% thiên đạo chi lực gia trì bên dưới, Giang Thần một lần đột phá tôn giả cảnh. Cảnh giới tiếp theo chính là thánh chủ cảnh, đạo vực cảnh giới tối cao. Thấy vậy, Giang Cẩn Du thở dài nói, không hổ là đệ đệ của ta, liên tiếp đột phá nhiều cái cảnh giới. Thần nhi đột phá tại sao không có động tĩnh a? Hứa Nguyệt nghi hoặc. Giang Cẩn Du liếc qua, cười nói, đệ đệ của ta trời sinh thần vương thể, trừ phi mấy cái đặc thù cảnh giới, nếu không thần vương cảnh phía trước không có ngưỡng cửa. Thần vương thể? Không phải chí tôn thể sao? Hứa Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm nói. Giang Cẩn Du không để ý Hứa Nguyệt, tiến đến một bước, đi đến Giang Thần trước mặt, cười nói, đệ đệ, chúc mừng ngươi thành công đột phá tôn giả cảnh, hiện tại chúng ta có thể trò chuyện một chút sao? Một hư thần cảnh trở xuống, rất tốt đột phá, nhân vật chính còn có tích lũy, cho nên một hồi đến tôn giả không khuyết đại hai. Hậu cung vấn đề, hiện tại tài hạ giới, hồng trần giới đều không phi thăng đâu, suy nghĩ nhiều như vậy tình tình ái ái làm sao ba. Phi thăng thời gian, không biết lội, hiện tại 60% thiên đạo, lập tức thu thập còn lại hai cái 20%, sau đó phi thăng. Chương 63, sư tôn, chữa trị không. Ngộ đạo phong. Bán Sơn cung điện bên trong. Hứa Nguyệt không có lựa chọn vào trong, cũng không có chọn rời đi.
ta đang xem chiều tà, không sai chính là dạng này. Hứa Nguyệt lặng lẽ nghĩ đến, bất quá vẫn là thỉnh thoảng quay đầu, nhìn về phía cửa cung điện. Giang Cẩn Du đã vào trong có chút thời gian, cho chuyện cái gì trò chuyện lâu như vậy. Nói chuyện cũ cũng nên xong chuyện đi. Hơn nữa, Giang Thần nếu là có tỷ tỷ có thể hay không không muốn mình người sư tôn này rồi. Hứa Nguyệt lo được lo mất suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Cách. Cung điện cửa mở ra. Giang Cẩn Du mặt đầy đào hồng đi ra, trên mặt còn mang theo hưng phấn dư vị. Nhìn Hứa Nguyệt một cái, không nói gì, trực tiếp chuyển thân ly khai. Bộ dáng như vậy càng làm cho Hứa Nguyệt cau mày, thầm nói. Thần nhi cùng nàng đến cùng trò chuyện cái gì? Đang suy nghĩ. Sư tôn, ta có chút sự tình muốn giải thả một hồi. Giang Thần đi ra cung điện. Đi đến Hứa Nguyệt trước mặt nói ra. Hừ. Hứa Nguyệt xoay người, quyết miệng nói có cái gì tốt giải thích, du lịch Hồng Trần Giang gia thiếu chủ. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Giang Thần lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Đó là dạng kia, ngươi chẳng lẽ chân tướng Giang Cẩn Du nữ nhân kia nói, không biết tự mình thân thế đi. Hứa Nguyệt xoay người, hồ nghi nói. Thật đúng là. Giang Thần cười khổ đem sự tình giải thích một chút. Đương nhiên, là trải qua Giang Thần trau chuốt qua. Nguyên lai là dạng này. Hứa Nguyệt mở ra cái miệng nhỏ nhắn, bừng tỉnh đại ngộ. Ừ. Giang Thần gật đầu một cái, đống nhiên nói ra. Chờ chút, sư tôn trước ngươi hẳn nhận thức tỷ tỷ của ta a. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Hứa Nguyệt lúc lắc tay nhỏ, bất mãn nói. Bất quá ngươi đây tỷ tỷ gọi có thể đủ thân thiết, mới nhận nhau thời gian bao lâu a? Nghe vậy, Giang Thần không có hỏi kỹ. Ngược lại Hứa Nguyệt không nói, hỏi Giang Cẩn Du cũng giống như nhau. Tỷ tỷ là tỷ tỷ, lão sư là lão sư, tỷ tỷ có thể có ngàn bạc cái, lão sư chỉ có một a. Giang Thần cười nói. Nghe vậy, Hứa Nguyệt sắc mặt biến thành vi phiếm hồng, mạnh miệng nói. Đừng nuốt mình bợ, sau lưng ngươi có thật sư tôn, mạnh hơn ta hơn nhiều, ta cũng không xứng khi lão sư ngươi, lại nói, ta cũng không dạy nổi ngươi cái gì. Vừa nói, Hứa Nguyệt túi đầu nắm giữ làn váy. Không. Giang Thần nụ cười nồng hơn, nói ra. Lão sư cùng sư tôn là không giống, ngươi là sư phụ của ta a. Đây. Khác nhau ở chỗ nào sao? Hứa Nguyệt nghi ngờ nói. Sự khác biệt cũng lớn. Ngươi còn nhỏ, về sau sẽ hiểu. Giang Thần mặt đầy cảm thán. Đương nhiên. Nửa câu sau, Giang Thần lại trong lòng nói. Nhìn đến tâm tình rõ ràng không cao tiểu lọ ly sư phó. Giang Thần một chút suy tư, cười nói. Đúng rồi, sư tôn, lần sau chữa trị lúc nào a? Vốn là Hứa Nguyệt đang suy nghĩ lung tung chứ. Nghe nói như vậy. Nhất thời giật mình một cái. Suýt chút nữa không có nhảy lên. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đỏ bừng, ấp úng đạo. Cái này lần sau sẽ bàn, còn không cấp bách, ngươi mới vừa trở về, trước nghỉ ngơi đi. Vừa nói Hứa Nguyệt cũng như chạy trốn đi. Bóng lưng mười phần chật vật. Giang Thần thấy vậy cười một tiếng, rất nhanh thần sắc bình tĩnh xuống. Khuôn mặt bình thường, trầm giọng nói. Sở Khuynh Nguyệt, qua đây thấy ta. Đông Chu Hoàng Cung. Hoàng Huynh, sự tình chính là như vậy. Hứa Thiên Ấn cung kính nói. Phía trên. Hứa Hoàng mặt trầm như nước, trầm rãi nói. Thượng giới người, bọn hắn làm sao xuống? Không rõ, bất quá vị kia bị Lý Thanh Đế xưng là tiểu thư người, xưng nguyên sơ thánh địa đạo tử Giang Thần, vì đệ đệ. Hứa Thiên Ấn nói ra. Ừ. Hứa Hoàng gật đầu một cái, thở dài nói kỳ thực phần thiên kiếm các tiêu diệt, ta ngay tại phương xa bên cạnh xem. Hứa Thiên Ấn kinh ngạc, hắn thật đúng là không biết chuyện này. Ta cũng là để vì nữ tử kia chỉ là nói một chút, thật không nghĩ tới sẽ diệt phần thiên kiếm các, nghe nói phần thiên kiếm các ở thượng giới cũng là có chút bối cảnh. Hứa Hoàng thở dài nói. Hắn là thật không muốn đến. Đối phương trực tiếp không để ý tới phần thiên kiếm các bối cảnh, thậm chí không hỏi một tiếng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương tự tin, đối phương căn bản không quan tâm những này. Mặc kệ đối phương là bối cảnh gì, ta đều có thể tiếp cái chủng loại kia tự tin. Chương 64, Thái cổ tiên tộc, Ngũ thải thạch. Phần thiên kiếm các, mặc dù được xưng là tứ thánh mà đứng đầu, cũng là bởi vì bọn hắn nghe nói có thượng giới bối cảnh. Hơn nữa chính bọn hắn là cực lực tiên dương, hẳn không được người trong thiên hạ đều biết loại kia. Một trường diệt thánh địa, có thể diệt phần thiên kiếm các. Tự nhiên cũng có thể diệt chúng ta Đông Chu a. Hứa Hoàng lẩm bẩm nói. Đây chính là tai họa sao? Nghe vậy, Hứa Thiên Ấn trầm mặc. Đúng. Một trường diệt được xưng có bối cảnh phần thiên kiếm các, lại diệt bọn hắn Đông Chu vương triều lại có cái gì quá không được đây này. Không nói người kia là 3 vạn năm trước nguyên sơ thánh chủ, liền nói kia bá đạo nữ tử cũng là cùng nguyên sơ đạo tử có quan hệ. Thật muốn có ý tưởng. Hứa Thiên Ấn toàn thân dùng mình một cái, không dám tiếp tục suy nghĩ. Trước ta nghe Phượng Hoàng nói qua, tốt bọn họ giống như là cái gì trường sinh răng ra, ân, nghe danh tự cũng rất lợi hại. Ít nhất so sánh phần thiên kiếm các bối cảnh lợi hại, chúng ta Đông Chu phía trên không có ai, lần này nói không chừng là cái cơ hội. Hứa Hoàng đỗng nhiên nói ra. Cơ hội. Nghe vậy, Hứa Thiên Ấn sửng sốt, hắn thấy hôm nay Đông Chu thai vạ đến nơi. Nhà ai không lòng người bàng hoàng. Từ đâu tới cơ hội? Phượng Hoàng nói, nguyên sơ. Không, phải nói là trường sinh giang ra người, cứu nữ nhi ngươi, hơn nữa nữ nhi ngươi sau đó còn đứng đội thành công, đây chính là cơ hội à. Hứa Hoàng ý vị thâm trường nói. Hứa Thiên Ấn bừng tỉnh, chợt nói ra. Có thể Phượng Hoàng cũng chẳng phải. Hứa Hoàng khoát tay. Nói ra, Phượng Hoàng là vì ngươi cái nữ nhi này, tình cảm thiếu. Chuyện này ngươi nhất định phải làm xinh đẹp, Đông Chu hương suy, liền rơi vào ngươi cái nữ nhi này trên người. Nhớ kỹ sẽ đối nàng khách khí một ít, không muốn sắp xếp phụ thân lên mặt, lúc này không giống ngày xưa rồi. Hứa Hoàng ý vị sâu xa nói. Phải.
Hứa Thiên Ấn không người gật đầu. Thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thiên Ấn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Mình lúc trước một cái tầm thường nhất nữ nhi, tâm không có khái niệm tồn tại, lại có một ngày sẽ để cho tự mình đi định bợ nàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Nữ nhi này bị Giang Thần thưởng thức. Biển Đông chi đỉnh. Tiểu thư, kia ngũ thải thạch hẳn ngay tại Biển Đông, cũng nhanh xuất thế. Một tên trên người mặc cổ xưa phục sức phụ nhân nói ra. Ân, vật này mang về, phụ thân nhất định sẽ rất cao hứng. Lâm Thi Âm cười nói. Tiểu thư yên tâm, tộc bên trong có chính xác tin tức, ngài lần này trở về, nhất định sẽ được lập làm thánh nữ. Phụ nhân mang theo lấy lòng nói. Thái cổ tiên tộc Lâm gia thánh nữ a. Đây là cao cỡ nào cao tại thượng địa vị a? Mười thánh nữ một trong. Tương lai chưa chắc không thể trở thành đế nữ, trở thành Lâm gia đại tiểu thư. Ừ. Lâm Thi Âm cười gật đầu, đống nhiên nói ra. Đúng rồi, phiền toái cổ di một chuyện. Tiểu thư ngài phân phó. Phụ nhân chặn lại nói. Giúp ta điều tra một hồi thiên tứ ca ca, ta muốn đi xem hắn. Nhìn đến cổ di muốn nói lại thôi. Lâm Thi Âm cười nói. Yên tâm, ta sẽ không gặp hắn, xa xa nhìn một cái là tốt rồi, ban đầu nói qua, ta tại hồng trần giới chờ hắn. Phải. Cổ di bất đắc di gật đầu. Nói thật, nàng không coi trọng cái kia Tiêu Thiên Tứ, một cỗ tà khí. Vừa nhìn thì không phải lương phối. Hơn nữa lấy đối phương thân phận, làm sao xứng với sắp trở thành mười thánh nữ một trong Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm tương lai cũng không thể là người như vậy. Nói thật, nếu mà không phải Lâm Thi Âm không để cho, Cổ Di nhớ trực tiếp bóp chết đối phương. Có thể nhìn Lâm Thi Âm trong mắt trông đợi, Cổ Di chỉ có thể bất đắc di gật đầu. Vậy tiểu thư ngươi ở nơi này chờ ngũ thải thạch xuất thế, ta đi một chuyến Đông Hoang xem. Ừ. Lâm Thi Âm gật đầu. Dứt tiếng, Cổ Di chạy thẳng tới Đông Hoang, đi tìm Tiêu Thiên Tứ tung tích. Đây là tử kim cây mây, đồ vật cầm cẩn thận, đừng để cho ta thất vọng. Giang Thần nhàn nhạt nói. Cảm ơn công tử. Sở Khuynh Nguyệt đưa tay nhận lấy, cung kính nói. Nhìn đến khuôn mặt bình thản Giang Thần, Sở Khuynh Nguyệt tâm cổ liễu cổ khí, nói ra. Công tử, ta muốn nói một hồi, liên quan tới ta tu hành vạn hóa thánh quyết sự tình. Ừ. Giang Thần gật đầu, nhàn nhạt nói. Nghĩ xong lại nói, tốt nhất nhớ một cái ta vừa nghe sẽ tin, rất tin không nghi ngờ lý do đi ra. Chương 65, nuôi cổ, đế quốc nữ đại công. Cuối cùng, Sở Khuynh Nguyệt há miệng, cũng không có giải thích cái gì. Bởi vì nàng không xác định Giang Thần rốt cuộc là biết rõ giao chỉ tiên tử mới nói như vậy. Vẫn là nhìn ra nàng công pháp tu luyện. Nhìn đến Sở Khuynh Nguyệt bóng lưng, Giang Thần ánh mắt bình thường, lẩm bẩm nói: "Phấn đấu vẫn là muốn phấn đấu, trường sinh Giang gia đế tử thân phận, chỉ là để cho ta có cái cao hơn thân phận mà thôi, tuy rằng bối cảnh cường đại, nhưng lại không coi là tối cường, vô pháp thật trấn áp cửu thiên thập địa." Cùng Giang Cẩn Du nói chuyện Giang Thần, đại khái biết rõ hồng trần giới thế cục. Hồng trần giới cực lớn, vô số lần ở tại đạo vực. Thế lực bao la và tượng, vạn tộc san sát không thiếu cái lạ. Nó đứng đầu nhất vài cổ thế lực thuộc về Trường Sinh Thế Gia, Thái Cổ Tiên Tộc, Ngũ Đại Thần Tộc, Bất Hủ Thế Lực. Giang Gia mặc dù là Trường Sinh Thế Gia thủ lĩnh thế lực, có thể khác vài cổ thế lực cũng không phải không có đối thủ, nhưng mượn cái này xui xẻo cảnh, quả thật có thể làm rất nhiều chương. Giang Thần lẩm bẩm nói, tâm tư thay đổi thật nhanh, chính đang bố cục. Giang Thần đã cùng Giang Cẩn Du nói, trên tay có một số chuyện, sẽ chế một chút lại đi hồng trần giới. Đối với lần này, ra ngoài Giang Thần dự liệu, Giang Cẩn Du biểu thị đồng ý, nói chế một chút thời điểm càng tốt hơn. Bất quá về Giang Thần sự tình, Giang Cẩn Du đã chuyển về tộc bên trong. Cho dù hiện tại không trở về Hồng Trần, Giang gia cũng sẽ có đối ứng động tác. Lại đem còn lại 40% thiên đạo luyện hóa, thành tựu phương này thiên đạo chi chủ, nắm giữ nhất vực khí vận, lại thêm thiên đạo bên trong một tia hỗn độn chi khí, không biết tư chất của ta lại sẽ có như thế nào thuế biến. Giang Thần nghĩ đến, đối với cái này hắn cảm thấy rất hứng thú biết rõ. Đúng rồi, Hứa Vi Vi hẳn có thể đem Đông Chu sự tình an bài xong đi. Giang Thần trở về trước, từng đã thông báo Hứa Vi Vi, mình đối với nàng có ân cứu mạng. Hơn nữa sau đó ở trên ngàn người vây công mình dưới tình huống. Cái này Hứa Vi Vi dứt khoát đứng ra, xem như đã nhận được Giang Thần tín nhiệm. Trứng gà dù sao cũng không thể đều đặt ở trong một cái giỏ, hy vọng nàng có thể hiểu rõ ý của ta, không để cho ta thất vọng đi. Giang Thần ánh mắt u u, cười nói. Giang Thần ý tứ rất đơn giản. Đạt được nhất vực khí vận, cùng hỗn độn chi khí. Còn lại tại đây đối với Giang Thần mà nói, quan trọng nhất đúng là nhân tài. Liên tục không ngừng nhân tài. Nguyên Sơ Thánh Địa là tốt. Nhưng nếu như để cho Nguyên Sơ Thánh Địa một nhà độc quyền, chưa chắc là chuyện tốt. Bồi dưỡng cái Đông Chu với tư cách địch nhân cũng không sai, chính gọi là nuôi cổ. Đấu tới đấu lui, có thể đấu ra thiên tài. Đấu tới đấu lui, ngược lại được lợi đều là Giang Thần mình. Còn có khối lệnh bài này, cái kia không biết tên người, thật đúng là một cái đưa tài sản đồng tử a. Đây hắc ám lệnh bài mặc dù là hàng ái, nhưng lại kỷ lục chính phẩm địa phương, lại một cái thiên đạo chi bảo có chỗ dựa rồi. Giang Thần trong tay vuốt vuốt cái kia đã tan thành mây khói Tiêu Thiên Tứ trên thân lấy được lệnh bài màu đen. Đương nhiên, Giang Thần là không biết Tiêu Thiên Tứ danh tự. Nhìn đến lệnh bài không ngừng tản ra tà ác quang mang, Giang Thần biểu tình nghiền ngẫm, nói ra: "Đen hoa sen, thí thần thương cán thương, còn có đây lệnh bài màu đen. Trấn áp nho nhỏ này hạ giới khí vận, vậy mà đều là đây vô thượng chí bảo, xem ra tiểu lọ lì sư phó nói không sai, cái này đạo vực thật không đơn giản đâu, hoặc có lẽ là đã từng tuyệt đối không đơn giản." Giang Thần từ Giang Cẩn Du chỗ đó biết được, đây thí thần thương tàn phiến vốn là ma tổ chí bảo, cho dù tàn khuyết vẫn như cũ chí bảo.
Tại Hồng Trần giới vừa xuất thế cũng là sẽ bị người điên cuồng cướp đoạt tồn tại. Đừng nói trấn áp đạo vực loại này 3000 tiểu vực khí vận, chính là trấn áp một ít đại vực đều dư giả có thừa. Trường Sinh Giang gia vì vậy mà phái người Giang Cẩn Du hạ giới tìm kiếm thí thần thương tàn phiến. Đương nhiên, bây giờ đang ở Giang Thần trên tay cũng không có quan hệ, dù sao Giang Thần hôm nay thân phận là Giang gia đệ tử. Vật này hắn sớm muộn có thể quản lý. Tiểu lão lý sư phó hẳn đúng là biết rõ một ít bí mật, bất quá không nói cũng không có quan hệ, chờ ta luyện hóa hoàn toàn thiên đạo, mình sẽ biết. Giang Thần tự đủ. Đông Chu Vương Triều. Trong hoàng tộc, hôm nay ai cũng biết, Đông Chu hoàng thất thời tiết thay đổi. Tôn quý nhất nữ nhân đã không phải tương lai nữ đế Hứa Phượng Hoàng rồi, mà là Hứa Vương Hứa Thiên Ấn kia tầm thường nhất tiểu nữ nhi. Đã từng không có bất kỳ tồn tại cảm giác Hứa Vi Vi, thậm chí ngay cả cung điện cũng không có hoàn thành, ở một cái xa xôi huyện thành. Đương nhiên, hiện tại hết thảy đều thay đổi. Hứa Vi Vi cung điện tuy rằng còn đang huyện thành, nhưng lại có thể nói là Đông Chu cái thứ nhị tâm. Trước đó vài ngày, Hứa Hoàng thậm chí đích thân đến một chuyến, đủ để chứng minh Hứa Vi Vi lúc này địa vị cỡ nào tôn vinh. Chương 66, Cầm Sắt Hòa Minh. Hứa Vi Vi cung điện bên trong. Hơi, hay là trở về hoàng thành đi, tại đây tuy rằng cải tạo không ít, nhưng vẫn là vắng vẻ một chút, rất nhiều chuyện đều không tiện, ta cũng không muốn mình thích nhất nữ nhi bị ủy khuất. Hứa Thiên Ấn mặt đầy quan tâm nói. Không cần, ta ở đây rất tốt. Hứa Vi Vi cười lắc đầu một cái. Tuy rằng vừa mới trong nháy mắt đó, Hứa Vi Vi có chút cảm động. Chính là nàng biết rõ hết thảy các thứ này đã là ai ban cho. Không có Giang Thần thưởng thức, lúc này Hứa Thiên Ấn chỉ sợ vẫn là đối với mình chẳng quan tâm đi. Nghe vậy, Hứa Thiên Ấn há miệng, cuối cùng không nói gì. Lúc này Hứa Vi Vi hôm nay không giống ngày xưa, sau lưng có Giang Thần ngọn núi lớn này, có thể nói toàn bộ Đông Chu đều muốn ngưỡng vọng. Là đế quốc nữ đại công, vốn là với tư cách Hứa Vi Vi phụ thân, Hứa Thiên Ấn chỗ tốt hẳn đúng là lớn nhất. Nhưng mà, Hứa Thiên Ấn hiện tại chỉ muốn tắt miệng mình một cái, lúc trước sao liền không có phát hiện mình cái này tiểu nữ nhi xuất sắc như vậy đâu. Bất quá hiện tại nói cái gì đã trễ rồi. Hứa Thiên Ấn đã sớm điều chỉnh xong tâm tính rồi. Hơi a, Giang công tử có hay không cùng ngươi đã nói đối với chúng ta Đông Chu cách nhìn? Hứa Thiên Ấn vô tình hay lưu ý nói, tay áo bảo song quyền nắm chặt. Nghe vậy, Hứa Vi Vi ôn nhu nói, không có, công tử đối với Đông Chu không có bất kỳ cái nhìn. Nghe vậy, Hứa Thiên Ấn thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Đông Chu dẫm vào phần thiên kiếm các vết xe đổ. Phụ thân, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều rồi, công tử trăm công nghìn việc, nếu mà ban đầu không phải phần thiên kiếm các chính là lời nói, là căn bản không biết để ý tới. Hứa Vi Vi ôn nhu nói, hơn nữa ta cũng biết phụ thân ý của ngài, là muốn bởi vì ta cùng công tử quan hệ, leo lên công tử xe ngựa. Nghe con gái mình nói ngay thẳng như vậy, Hứa Thiên Ấn phi thường lúng túng, sắc mặt xanh lét một khối trắng một khối, có thể cuối cùng không dám phát tác. Thấy vậy, Hứa Vi Vi đáy mắt thoáng qua vẻ bất nhẫn, bất quá nghi đến Giang Thần phân phó, vẫn là nói, kỳ thực đây cũng không phải là không thể. Thật. Hứa Thiên Ấn chợt ngẩng đầu, mặt đầy khiếp sợ, lúc này nhìn hắn không phải khó chịu, dù sao chuyện này liên quan đến toàn bộ Đông Chu Vương Triều. Ừ. Hứa Vi Vi khẽ bước cảm. Vậy. Hứa Thiên Ấn kích động nói, chuyện này hãy để cho Hoàng Thúc đến cùng ta nói đi, phụ thân sợ rằng không làm chủ được. Hứa Vi Vi ngôn ngữ vẫn dịu dàng, nhưng này lời nói lại như dao ghim vào Hứa Thiên Ấn trong lòng. Một đao lại một đao. Hoàng Thúc, tức là Hứa Hoàng. Được rồi, chờ chút ta để ngươi Hoàng Thúc qua đây. Hứa Thiên Ấn sắc mặt chợt bỏ bừng, đi ra đại điện. Xì nhục a. Xì nhục a. Bất quá xì nhục qua đi, Hứa Thiên Ấn tư duy không nén nổi phát tán. Xem ra hơi rất được sủng ái a. Loại đại sự này cũng có thể làm cho hơi mình quyết đoán, về sau vẫn phải là nhiều hơn nhường nhịn. Hứa Thiên Ấn tâm phân tích lợi và hại. Cung điện bên trong, ta cuối cùng vẫn là ngoan không hạ tâm a. Hứa Vi Vi lẩm bẩm nói. Bất quá Hứa Vi Vi ngươi phải nhớ kỹ, là ai để ngươi hãy diện, là ai để ngươi mẫu thân có thể qua thượng hạng cuộc sống. Mấy năm nay Hứa Vi Vi cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau, mẫu thân sinh hoạt thật không tốt, dù sao không được sủng ái. Bất quá hiện tại hết thảy đều bất đồng rồi, mẫu thân cũng ở thêm rồi đại tẩm cung. Hứa Vi Vi cũng có thể yên tâm đi, đi hảo hảo báo đáp Giang Thần ân tình. Vi Vi tỷ, hôm nay ngươi quá khóc rồi. Bên hai đột nhiên truyền đến một giọng nói, chính là Hứa Phượng Hoàng. Hứa Phượng Hoàng mặt đầy hưng phấn, nói ra: "Vi Vi tỷ, hôm nay thật bá khí, nên phải dạng này, lúc trước Hứa Vương thúc cũng phải làm cho ngươi lập gia đình đều không phản kháng, ta xem đều vì ngươi kêu bất bình." Nghe vậy, Hứa Vi Vi khẽ mỉm cười, trước kia là không có thực lực phản kháng. "Bất quá, Vi Vi tỷ, ta cũng muốn đi thượng giới." Hứa Phượng Hoàng con mắt hơi chuyển động, làm bộ đáng thương nói ra: "Loại sự tình này ta không làm chủ được, trên thực tế ta cũng không biết công tử nhìn ta kia rồi, thu ta làm thị nữ." Hứa Vi Vi cười khổ nói: "Ta biết Vi Vi tỷ không làm chủ được, có thể ta vẫn là muốn thử một chút, kỳ thực có đi hay không cái kia Hồng Trần giới không sao, chủ yếu là không muốn gặp không đến Vi Vi tỷ." Đang khi nói chuyện, Hứa Phượng Hoàng nhào tới Hứa Vi Vi trong ngực, chạm a chạm. Nghe vậy, Hứa Vi Vi khẽ mỉm cười, ôn nhu nói: "Tiểu Phượng Hoàng muốn mình học được lớn lên, chiếu cố mình à, ta đã là công tử thị nữ rồi, không thể chiếu cố Tiểu Phượng Hoàng cả đời à. Người ta không muốn." "Ai, ngươi?" Đang khi nói chuyện, Hứa Vi Vi sắc mặt chậm rãi biến đỏ, giống như bôi một lớp phấn tựa như. "Vậy ngươi liền tự mình đi tìm công tử nói đi." Lấy Tiểu Phượng Hoàng Thiên Phú hẳn sẽ không có. "Không có cái gì vấn đề?"
đi. Lời đến cuối cùng, Hứa Vi Vi cũng không nhịn được nữa thở gấp, nói chuyện run rẩy, lúc liền lúc đứt. Cuối cùng, Hứa Vi Vi chậm rãi nhắm mắt lại, miệng vang dội hoa lệ tổ khúc nhạc. Thật lâu. Vi Vi tỷ, ta nhớ được ngươi biết thổi tiêu, bằng không hiện tại thổi một khúc. Hứa Phượng Hoàng âm thanh vang dội. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi đều là cùng ai học đó a? Hứa Vi Vi xấu hổ nói. Hắc hắc. Chương 67, phá vỡ hồng trần. Trước tiên không muốn nhớ những thứ kia. Thân Hải. Giao Chỉ tiên tử thở dài một tiếng nói ra. Nếu mà thời cơ chín muồi, ta sẽ đích thân cùng ngươi công tử nói, dù sao cái chết của ta liên quan đến một cái kinh thiên bí mật, không thì ta sẽ để cho ngươi trực tiếp cùng công tử nhà ngươi nói. Ân. Sở Khuynh Nguyệt sửng sốt một chút, chợt gật đầu. Đây là nàng lần đầu tiên nghe thấy Giao Chỉ tiên tử nói mình nguyên nhân cái chết. Nhớ kỹ, ta không có để cho nói, ngàn vạn lần chớ cùng bất luận người nào nhắc tới sự hiện hữu của ta, không thì toàn bộ hồng trần giới đều sẽ long trời lỡ đất, ta chính là bởi vì bất ngờ biết rõ cái bí mật kia mới chết. Khuynh Nguyệt, ngươi hiểu ý của ta không? Giao Chỉ tiên tử cảnh cáo nói. A, lớn như vậy, ta biết rồi. Sở Khuynh Nguyệt kinh ngạc nói. Có thể để cho hồng trần giới long trời lỡ đất bí mật, đến cùng dạng gì, nàng nghĩ đều không nghĩ ra. Cũng không muốn những cái kia, Sở Khuynh Nguyệt chỉ muốn cứu về mẫu thân của mình. Được, hay là nói ngươi bây giờ tình cảnh đi. Giao Chỉ tiên tử không có ở trong chuyện này nói tỉ mỉ. Bắt đầu giúp Sở Khuynh Nguyệt phân tích nói. Hiện tại trừ ngươi ra, công tử nhà ngươi còn nhiều hơn một tên thị nữ, hơn nữa bởi vì xếp hàng nguyên nhân, nàng còn có ưu thế, ngươi mặc dù là trước tiên đầu nhập vào, có thể bởi vì phải cầu cạnh người, cho nên phương diện này không có ưu thế. Giao Chỉ tiên tử phân tích nói. Lấy ta suy luận, công tử nhà ngươi cũng chính là Giang Thần, tương lai phi thăng hồng trần, mặc dù là trở về gia tộc của mình, nhưng cũng tất nhiên phải có mình đào tạo thành viên nòng cốt, đây là nhất định. Sở Khuynh Nguyệt gật đầu, tỏ ý biết. Cho nên, hiện tại ngươi cùng cái kia Hứa Vi Vi là đối thủ cạnh tranh. Nói thế nào? Sở Khuynh Nguyệt không nhịn được nói. Các ngươi là bắt đầu trước nhất lão nhân, sau này quyền bính cũng là lớn nhất, hiện tại chính là hai ngươi cạnh tranh chị gái thời điểm rồi. Giao Chỉ tiên tử giải thích. A, có thể ta không muốn như vậy. Sở Khuynh Nguyệt do dự nói, nàng quả thực không muốn làm những thứ này. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, ý của ta là ngươi muốn nỗ lực để thăng mình, không nên bị Hứa Vi Vi làm hạ thấp đi. Giao Chỉ tiên tử giải thích. Vậy ta hiện tại hẳn làm như thế nào? Nghe vậy, Sở Khuynh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm hỏi. Tăng thực lực lên. Giao Chỉ tiên tử trầm giọng nói. Nói thật, chỉ các ngươi hai, thực lực bây giờ đặt ở hồng trần giới quá yếu, công tử nhà ngươi là không có kích động huyết mạch, tiếp nhận truyền thừa, chỉ cần tiếp nhận truyền thừa, thực lực liền có thể thần tốc đề thăng, hơn nữa ta nghe, chỉ có tiếp nhận Giang gia tổ địa truyền thừa, mới có thể thật kích động Thôn Thiên Ma Công cùng rất nhiều lệ thuộc chiêu thức, đây mới thật sự là danh chấn hồng trần Thôn Thiên Ma Công, cho nên việc ngươi cần chính là đừng lạc đội. Ân, ta sẽ cố gắng. Sở Khuynh Nguyệt gật đầu nói. Được, có Tử Kim Tây Mây, ngươi tu luyện Vạn Hóa Thánh Quyết tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, hảo hảo tu luyện đi. Được, ta biết rồi. Sở Khuynh Nguyệt gật đầu một cái, ý chí chiến đấu sục sôi, chuẩn bị ngồi tĩnh tọa tu luyện. Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn Cung Điện. Căn cứ vào hệ thống nhắc nhở, ngoại trừ vậy chân chính lệnh bài màu đen, còn lại thiên đạo chi vật chính là ngũ thải thạch rồi, có thể ngũ thải thạch ở chỗ nào? Giang Thần tay vướt lệnh bài màu đen. Hắn đã dùng hệ thống chi lực thôi diễn ra chân chính lệnh bài màu đen phương vị, lập tức liền có thể lúc trước hướng. Hiện tại còn lại đúng là ngũ thải thạch rồi. Ân, đến cùng đang ở đâu vậy? Giang Thần một cái tay khác tùy ý gõ tay vịt, tự lẩm bẩm. Đệ đệ. Vừa nghe thanh âm này, Giang Thần cũng biết là ai tới. Hắn vị này tiện nghi tỷ tỷ gần đây thường xuyên đến tại đây. Đệ, ngươi đang làm gì? Giang Cẩn Du mặt đầy nụ cười nói. Không gì, suy tính một chút đồ vật, có chuyện gì không? Giang Thần cười nói. Không có gì, chính là tới cho ngươi phổ cập một hồi trong tộc kiến thức. Giang Cẩn Du cười, khuất thân ngồi vào Giang Thần đối diện. Ân, vừa vặn, ta cũng muốn giải. Nghe vậy, Giang Thần nghiêm túc gật đầu. Dù sao không lâu sau liền muốn phi thăng, những chuyện này không phải là được giải không thể. Được. Nhìn thấy đệ như thế để ý, Giang Cẩn Du nhất thời nở gan nở ruột, bắt đầu giải thích. Giang Thần hết sức chăm chú, hướng theo Giang Cẩn Du giải thích. Giang Thần chậm rãi mới biết hồng trần giới Giang gia là một cái dạng gì tồn tại, hoặc có lẽ là một cái như thế nào quái vật khổng lồ. Vừa vặn địa vực, Giang gia mình liền chiếm cứ nhất vực, đặt tên Giang vực. Giang vực địa bàn so sánh toàn bộ đạo vực cộng lại còn lớn hơn, không đề cập tới phía dưới đủ loại lệ thuộc gia tộc, thế lực. Liền nói Giang gia bản gia, liền có hay không cân nhắc cơ cấu. Không nói tầng thấp tu luyện giả quân đội, đủ loại cấm vệ. Tầng chót nhất cơ cấu thuộc về trưởng lão cao nhất biết, cung phụng điện, thông cung tam đại cơ cấu. Còn có một nơi Giang gia cấm địa, không có triệu hoán không được đi vào. Chương 68, tại sao phải bọn hắn đồng ý? Trưởng lão cao nhất biết, cung phụng điện, thông cung. Giang Thần lặp đi lặp lại nghiền ngẫm đây ba cái từ, như có điều suy nghĩ nói, ý là, ta phi thăng hồng trần sau đó, muốn thuận lợi trở thành Giang gia thiếu chủ, đệ tử, đầu tiên phải đối mặt khảo nghiệm của bọn hắn, phải không? Chỉ có đây tam đại cơ cấu quyền lực đồng ý, ta mới có thể thành công thượng vị. Sáo lộ này Giang Thần hiểu rõ. Một dạng tiểu thuyết nhân vật chính trở về gia tộc đều như vậy, phản phái đánh mặt, nhân vật chính trang bức. Trải qua một loạt chí mưu cùng lực lượng so đấu, ngồi vững vàng vị trí. Nghe vậy, Giang Cẩn Du ánh mắt kinh ngạc nói. Không có à, đệ, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy, ngươi trở thành đệ tử là nhất định,
phụ thân chỉ có ngươi một cái này nhi tử, chúng ta dòng chính đời này nam tử cũng chỉ có ngươi, không lập ngươi đứng ai vậy?
Giang Thần sửng sốt một chút, không nhịn được nói.
Vậy tông cung,
yên tâm, bọn hắn sẽ đồng ý, ngươi trở về trước những chuyện này đều biết bày mình.
Giang Cẩn Du mặt đầy tỉ tỉ huy hoàng đạo.
Hơn nữa bọn hắn đều rất thông tình đạt lý, nhị thúc sẽ hảo hảo khuyên bọn họ, sẽ cùng bọn hắn nói phải trái, ngươi cứ yên tâm đi.
Giang Thần nâng chán.
Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi.
Mình thật giống như cùng người khác không giống nhau.
Đúng rồi, ngươi bây giờ là tại lịch luyện đi, có hay không tâm nghi nữ tử a?
Nghe tỉ tỉ khuyên một câu, hạ giới những này chơi đùa là tốt, đến lúc hồng trần giới, tỉ tỉ giới thiệu cho ngươi các đại tiên tộc, thần tộc đại tiểu thư, bao đệ đệ ngươi hài lòng.
Giang Cẩn Du trên mặt tản ra yêu thương hào quang.
Giang Thần hít sâu một hơi, nói ra.
Không cần, ta hiện tại là tu hành giai đoạn, không muốn những này, tình tình ái ái sau này hay nói đi.
Ân ân, thật, lấy tu hành làm trọng, những thứ này đều là chuyện nhỏ, lúc nào muốn, tìm tỉ tỉ giúp ngươi an bài.
Giang Cẩn Du không khỏi gật đầu, nghiêm túc nói.
Giang Thần đột nhiên cảm thấy mình mệt quá.
Được rồi, Cẩn Du tỉ, chúng ta vẫn là nói trước một hồi sư tôn ta chuyện đi.
Giang Thần trực tiếp nói sang chuyện khác, nói ra.
Ta xem ngươi thật giống như trước cùng sư tôn ta nhận thức.
Giang Cẩn Du cau mày nói.
Ngươi sư tôn, là cái kia hướng người sao?
Không phải ta nói ngươi, đệ đệ, sau lưng ngươi lão sư ta tuy rằng không có hỏi, nhưng mà biết rõ tuyệt đối là một phương chí tôn thậm chí thánh nhân, không muốn xưng hô như vậy những người thấy khác vị.
Ân, ta biết rồi, kia trước tiên nói một chút về.
Hướng người đi.
Giang Thần gật đầu, bất đắc dĩ nói.
Giang Thần biết rõ, đối phương là vì tốt cho hắn.
Hướng người ta, ai, nàng cũng là một người cơ khổ.
Giang Cẩn Du thở dài, nói liên tục.
Cố sự.
Hướng Nguyệt vốn cho là mình xuất thân đạo vực.
Mãi cho đến một ngày nàng biết rõ.
Cha mẹ của mình là cha mẹ nuôi.
Mà nàng chân chính phụ mẫu đến từ hồng trần giới.
Thẳng đến Giang Cẩn Du rời khỏi, Giang Thần mới phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói.
Thì ra là như vậy, ta nói tiểu lọ lì sư phó làm sao biết hồng trần giới chuyện đâu.
Sư đệ, sư đệ.
Đống nhiên vang lên bên tai âm thanh.
Giang Thần đầu góc đau nhói, một hồi nghe nhiều như vậy nữ tử âm thanh, đầu hắn đều lớn.
Chính là vị sư tỷ này Mạc Thiên Lam, Giang Thần vẫn phải là gặp.
Dù sao, Mạc Thiên Lam đối với mình cũng không tệ, trước còn lo lắng tự bay thăng hồng trần sau đó, gặp phải thiên kiêu, đến lúc đó tâm tính mất thăng bằng.
Mặc dù bây giờ đến xem, thời đó lo lắng hoàn toàn dư thừa.
Một phen sau khi giải thích, Mạc Thiên Lam tin tưởng Giang Thần nói.
Là dạng này a, kia sư đệ ngươi tính toán ngày sau làm sao bây giờ?
Mạc Thiên Lam nghe xong Giang Thần giải thích, nhất thời giận dữ biến mất rồi, lo lắng nói.
Chuyện ngày sau hay nói đi.
Giang Thần bất đắc dĩ nói.
Mạc Thiên Lam vốn là sững sờ, chợt cười lên.
Nàng biết rõ, người tiểu sư đệ này vẫn là nàng tiểu sư đệ, cũng không có bởi vì thân phận thay đổi mà có thay đổi gì.
Vậy sư đệ ngươi xem an bài đi, ta đi thăm thầy rồi.
Mạc Thiên Lam yên tâm, chuyển thân ly khai.
Lúc gần đi vấn đạo.
Đúng rồi, tiểu sư đệ, người nhà ngươi có được hay không sống chúng a, trở về chớ ăn thiệt thòi.
Không có chuyện gì, Cẩn Du tỷ nói, bọn hắn nóng nảy đều rất tốt.
Đặc biệt là ta kia nhị thúc, nóng nảy khá tốt, ít đòi sẽ nổi giận, hơn nữa còn đặc biệt muốn ta, cho nên không cần lo lắng.
Giang Thần cười nói.
Hồng Trần giới Giang gia.
Ngang bảy dọc nằm thi thể đầy đất.
Giang gia nhị gia Giang Mãng vây vây máu trên tay, lạnh lùng nói.
Đều xử lý xong rồi.
Vâng, nhị gia, toàn bộ giải quyết.
Một vị Giang gia tinh anh cung kính nói.
Ân, nhà tiếp theo.
Giang Mãng âm thanh lạnh như băng nói.
Chất nhi ta suýt đã trở về, tay chân đều cho ta nhanh chóng điểm, đừng lưu bên dưới cái đuôi, đến lúc đó mang đến người, trong miệng kêu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, trả thù chất nhi ta.
Để cho ta biết ai làm việc không sạch sẽ, liên lụy chất nhi ta, ta đem hắn đầu véo xuống.
Phải.
Một đôi Giang gia tinh anh nói.
Hàng này tinh anh vừa vặn hơn 30 người, lại toàn bộ từ chân thần cảnh tạo thành.
Là tinh nhuệ tinh nhuệ.
Hồng chân giới cảnh giới, hư thần cảnh, bán thần cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh, chí tôn cảnh, hồng trần chí tôn, thánh nhân.
Chương 69, Thái cổ lâm gia.
Biển Đông chi đỉnh.
Thiên tứ ca ca, ngươi còn tốt không?
Ngươi có biết hay không, Âm Nhi kỳ thực rất nhớ ngươi, vẫn luôn rất muốn, cho dù biết rõ giữa ngươi và ta khoảng cách, chính là Âm Nhi tâm vẫn là không bỏ được ngươi.
Lâm Thi Âm ngồi ở một nơi trên vách đá, tự đủ.
Chờ ta lấy đây gần sắp xuất thế ngũ thải thạch, trở về hồng trần giới, thừa kế 10 thánh nữ chi vị, sẽ để cho ngươi cũng phi thăng hồng trần, khi còn bé ngươi bảo hộ ta, về sau ta bảo hộ ngươi.
Vèo.
Lúc này một đạo thân ảnh từ đằng xa đi đông biển kéo tới, người tới ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, kinh hỉ, lo âu, chờ nhiều loại màu sắc.
Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt thì đến Lâm Thi Âm sau lưng.
"Tiểu thư, sự tình đã điều tra rõ ràng."
Cổ Di khẽ không người, nói ra.
"Thế nào, Thiên Tứ ca ca còn tốt không?
Hắn trải qua thế nào, hiện tại là cảnh giới gì?"
Lâm Thi Âm bắn liên hồi tựa như đặt câu hỏi, nhưng rất nhanh, nàng liền ngừng lại.
Bởi vì Cổ Di sắc mặt rất lúng túng.
"Nói đi, Thiên Tứ ca ca đến cùng làm sao?"
Lâm Thi Âm hít sâu một hơi, theo bản năng siết chặt thanh tú tay, nổi gân xanh.
"Tiêu Thiên Tứ, hắn
chết."
Cổ Di thấp giọng nói,
đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.
"Tiểu tử kia rốt cuộc chết rồi, không có ai lại có thể ngăn trở tiểu thư con đường tiến tới rồi."
"Tĩnh,
như chết tĩnh."
Hồi lâu,
Lâm Thi Âm há mồm, khàn khàn đạo,
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Thiên Tứ ca ca làm sao có thể chết đâu?"
"Chết thế nào, bị ai giết?"
nhất ngũ nhất thập nói cho ta.
Phải.
Cổ Di bắt đầu giải thích. Ta vừa tới Đông Hoang liền nghe nói chuyện này, lần này muốn từ bọn hắn biển rừng bí cảnh bắt đầu nói đến. Lâm Thi Âm mặt mũi lanh khốc, hướng theo Cổ Di giải thích sắc mặt dần dần có chút biến hóa. Rốt cuộc, Cổ Di nói đến Lâm Hải bí cảnh sụp đổ, tất cả mọi người đều lọt vào không gian phong bạo. Tiêu Thiên Tứ cùng mọi người giống nhau đều chết ở không gian phong bạo thời điểm. Lâm Thi Âm cũng không nhịn được nữa, chợt đứng lên, quát đạo: "Toàn bộ bí cảnh, hơn ngàn tu hành giả, vì sao chỉ có kia Nguyên Sơ Thánh Địa cùng Đông Chu Vương triều người sống lại đến? Vì sao? Vì sao?" Cổ Di chặn lại nói: "Tiểu thư, trên lý thuyết, Tiêu Thiên Tứ cũng là dùng Đông Chu Vương triều danh ngạch tham gia. Chỉ là cuối cùng sống sót chỉ có hai nhà dòng chính, đúng không?" Lâm Thi Âm ánh mắt lạnh lùng nói: "Đúng thế." Cổ Di gật đầu. "Dựa vào cái gì hơn ngàn người, cũng chỉ có hai nhà bọn họ dòng chính còn sống, mà Thiên Tứ ca ca cùng tất cả mọi người đều chết rồi, trong này cùng bọn họ hai nhà dòng chính không có quan hệ, đánh chết ta đều không tin." Lâm Thi Âm ung dung phân tích nói. Cổ Di không nói gì, chờ đợi Lâm Thi Âm làm quyết đoán. Hồi lâu, "Đi Đông Hoang là Thiên Ban ca ca báo thủ." Lâm Thi Âm tỉnh táo lại, âm thanh lãnh không nói: "Chính là tiểu thư, căn cứ vào tin tức ta lấy được, kia Nguyên Sơ Thánh Địa người có Hồng Trần giới bối cảnh, người của bọn hắn một trưởng liền diệt một tòa tông môn. Hơn nữa theo ta hiểu, tòa kia tông môn sau lưng cũng là có Hồng Trần giới thế lực làm núi dựa, đối phương dám như thế, có thể thấy được đáy khí tuyệt đối với rất sung túc." Cổ Di giải thích mình biết chuyện, những chuyện này thật sự của nàng hỏi thăm rõ ràng. Hơn nữa tại Cổ Di xem ra, Thái Cổ Lâm gia tuy rằng rất cường đại, cũng không về phần vì một cái không biết tên tiểu tử, hơn nữa còn là làm chuyện ác tiểu tử, đắc tội Hồng Trần giới thế lực kia. Hơn nữa tại Lâm Thi Âm lập tức trở về Hồng Trần giới, được phong làm 10 thánh nữ thời khắc mấu chốt, chúng ta Thái Cổ Lâm gia sẽ sợ cái này sao? Bọn hắn sau lưng là cái thế lực gì? Lâm Thi Âm hỏi. Chương 70, khách không mời mà đến. Cổ Di lắc đầu một cái, trầm giọng nói: "Cái này còn không rõ ràng lắm, nhưng mà xuất thủ bá đạo như vậy, nghĩ đến là có chút niềm tin. Vậy chính là không biết là phương nào thế lực, bất quá không sao, ngược lại cái thế lực gì ta Thái Cổ Lâm gia cũng không quan tâm." Lâm Thi Âm đoán hận nói: "Ta bất kể cái thế lực gì, Thiên Tứ ca ca thủ ta nhất định phải báo." "Ê, đây." Nhìn đến quyết định Lâm Thi Âm, Cổ Di không nguyên cớ đau, đột nhiên nói ra: "Chính là tiểu thư, Ngũ Thải Thạch đâu, gần sắp xuất thế Ngũ Thải Thạch làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn đem Ngũ Thải Thạch giao cho gia chủ đại nhân đâu?" "Không sao, căn cứ vào nhìn ta xét, cách Ngũ Thải Thạch xuất thế còn có mấy ngày, lấy Cổ Di ngươi thực lực đầy đủ diệt đối phương." Lâm Thi Âm tràn đầy tự tin nói. Nghe vậy, Cổ Di còn muốn khuyên bảo: "Tiểu thư, chúng ta còn không rõ ràng làm đối phương." "Cổ Di?" Lâm Thi Âm bỗng nhiên kêu một tiếng, nghiêm túc nói: "Đến cùng ngươi là tiểu thư hay ta là tiểu thư?" Cổ Di triệt để không nói, ngược lại nên nói nên quên, nàng đều làm, liền tính thật sự xảy ra chuyện cũng cùng nàng không có trách nhiệm. Bất đắc dĩ, Cổ Di chỉ đi cùng Lâm Thi Âm đi tới Đông Hoang, đi Nguyên Sơ Thánh Địa. Trên đường, Cổ Di tâm vẫn là hết sức lo âu. Chính gọi là mọi việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Tại không có rõ ràng đối phương lai lịch dưới tình huống, tùy tiện đánh tới cửa, đây là mười phần kiêng kỵ chuyện. Nếu như đối phương thực lực không mạnh may mà, nhưng nếu là vạn nhất đối phương thực lực vượt qua xa mình đâu, đây là vô cùng không lý trí. Bất quá, nhìn đến đã bị báo thủ tràn ngập đầu Lâm Thi Âm, Cổ Di cuối cùng không có lựa chọn khuyên nữa nói: "Sẽ không có chuyện gì đi. Dù sao, có thể so sánh chúng ta Thái Cổ Lâm gia mạnh quả thực không nhiều." Cổ Di tâm lặng yên suy nghĩ. Thái Cổ Lâm gia, tại Thái Cổ tiên tộc cũng là uy danh hiển hách, được xưng Thái Cổ tiên gia một trong. Mặc dù không có trưởng sinh thế gia Giang gia dạng này có thể thủ lĩnh quân luân, nhưng cũng tuyệt đối không kém là được rồi. Tại Hồng Trần giới cũng là nhất đẳng đại thế lực. Lại thêm lão thân mới vào bán thần cảnh thực lực, hẳn không có vấn đề chứ? Cổ Di trong đầu nghĩ đến. Lời nói mặc dù như thế, có thể Cổ Di tâm vẫn mơ hồ cảm thấy bất an. Nguyên Sơ Thánh Địa, Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn Cung Điện. Nga, đây chính là tiểu tử kia Bình Sinh a. Giang Thần quét mắt trên tay báo cáo, tùy ý đặt ở bên cạnh. Đây là Hứa Vi Vi chuyển đến. Lúc trước tập kích Giang Thần, nghĩ tại Giang Thần thôn Thiên Ma công trước mặt sủi chia đem, lại bị Giang Thần hút hồn phi phách tán ngon nhân. Giang Thần vốn là không thèm để ý, có thể Hứa Vi Vi lại không thể không thèm để ý. Dù sao cái này Tiêu Thiên Tứ bước vào Lâm Hải bí cảnh, dùng là Đông Chu Hoàng thất danh ngạch. Hứa Hoàng sau khi biết, lập tức phát động toàn bộ lực lượng, đã nhận được phần này nhất toàn bộ báo cáo. Nói như vậy, giết cái này Tiêu Thiên Tứ, ta cũng coi là vì dân trừ hại. Giang Thần nghĩ đến. Dù sao, dựa theo phía trên báo cáo đến xem, cái này Tiêu Thiên Tứ xác thực không phải thứ gì, vừa diệt liền diệt cả nhà, nam nữ lao hấu đều không buông tha, tàn nhẫn có thể. Được rồi, trước tiên không muốn những thứ này, nghỉ ngơi hai ngày, khôi phục được rồi, nên đi Hắc Ám lệnh bài địa phương nhìn một chút. Nghĩ một lát Tiêu Thiên Tứ chuyện, Giang Thần liền không nữa suy nghĩ, dù sao đây là cái không đáng kể tiểu nhân vật. Hiện tại đối với ở tại Giang Thần lại nói, mấu chốt nhất chính là đạt được chân chính Hắc Ám lệnh bài cùng còn lại kia 20% thiên đạo bảo vật. Lần này mang tiểu lõ lì sư phó đi một chuyến đi, liền khi giải sầu một chút rồi. Giang Thần chậm rãi đứng lên. Còn nữa, hệ thống ngươi cũng không nói nói làm sao triệt để chữa trị tiểu lõ lì sư phó. Giang Thần có chút bất mãn nói. Ken, đối với túc chủ đã nắm giữ giải quyết thủ đoạn, lại không biết phương pháp, hệ thống không làm xử lý. Ta biết giải quyết thủ đoạn. Nói là ta trí tôn cốt có trị gốc năng lực, chỉ là trước cảnh giới quá thấp nguyên nhân sao?
Giang Thần cau mày nói, hiện tại ta tôn giả cảnh, khoảng cách thánh chủ cảnh chỉ có khoảng cách một bước, chữa trị hẳn không phí lớn như vậy sức lực mới đúng. Ân, lần này đi tìm Hắc Ám lệnh bài, vừa vặn tìm một thời gian thử xem. Chính đang Giang Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, Nguyên Sơ Thánh Địa ra, bỗng nhiên có hai tên khách không mời mà đến thăm. Chương 71, Hồng Trần Giới Bằng Hữu. Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn Cung Điện. Đệ, ngươi là có cái gì Hồng Trần Giới Bằng Hữu sao? Giang Cẩn Du bỗng nhiên đi tới Giang Thần Cung Điện. Không có a, vì sao hỏi như vậy? Giang Thần cau mày, biểu thị không hiểu. Nga, vậy xem ra đây là tới người bất thiện a. Giang Cẩn Du gật đầu một cái, đăm chiêu. Nghe vậy, Giang Thần có chút không hiểu. Bất quá rất nhanh, Giang Thần liền hiểu. Nguyên Sơ Thánh Địa sơn môn bên ngoài, đột nhiên vang dội một tiếng quát. Hồng Trần Giới Thái Cổ Lâm ra viếng thăm, Nguyên Sơ Thánh Địa chủ sự người, cho bản tiểu thư đi ra. Người tới vận dụng linh lực. Trong lúc nhất thời âm thanh truyền ra rất xa. Từ Nguyên Sơ Thánh Địa lão tổ tông một trưởng diệt thánh địa sau đó, Nguyên Sơ Thánh Địa xung quanh các đại thế lực cơ bản đều ở chỗ này có nhãn tuyến rồi. Lúc này, xung quanh mật thám nhìn thấy một màn này, rối rít kinh hãi đến biến sắc. Phải biết, bây giờ Nguyên Sơ Thánh Địa nghiễm nhiên có Đông Hoang đệ nhất thánh mà thành thế. Chẳng ai nghĩ tới, dưới tình huống này, lại có người dám tới Nguyên Sơ Thánh Địa trước, gọi sơn môn. Hơn nữa nghe ý tứ, cũng là thượng giới người xuống. Đây liền có ý tứ, là trước bị diệt phần thiên kiếm các núi dựa sao? Đám tham tử tựa như điên vậy truyền tin tức. Rất nhanh, toàn bộ Đông Hoang đều biết chuyện này, vô số đại thế lực chủ nhân đều tới. Bất quá bọn hắn đều ở đây bóng tối quan sát. Hừ, Hồng Trần Giới người, mặc kệ ngươi là ai, dám hại ta Thiên Tứ ca ca, cái thù này ta nhất định sẽ báo. Lâm Thi Âm khuôn mặt lãnh đạm nói, đứng bên cạnh xuôi tay cổ di. Hai người chờ đợi Nguyên Sơ Thánh Địa người đi ra đối chất. Bất quá, các nàng thất vọng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Nguyên Sơ Thánh Địa không có một người đi ra. Cái này khiến Lâm Thi Âm có chút kinh ngạc. Rất nhanh sẽ càng tức giận hơn. Bọn khốn kiếp kia, chẳng lẽ là muốn làm rùa đen rút đầu sao? Lâm Thi Âm cắn chặt hàm răng, vốn là nàng còn không xác định, có thể nhìn đối phương cái bộ dáng này, nàng mười phần xác định. Tiêu Thiên Tứ chính là bọn hắn làm hại. Cổ Di, chúng ta vào trong. Lâm Thi Âm nổi giận đùng đùng đi về phía sân môn. Tiểu thư, Cổ Di muốn khuyên, chính là Lâm Thi Âm căn bản không nghe, khăng khăng đi phía trước. Cổ Di bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo. Nói thật, lúc này nàng tâm đã có nghi rồi, Hồng Trần Giới thế lực hiếm thấy không biết bọn hắn Thái Cổ Lâm ra. Đối phương xuất thân Hồng Trần Giới, chắc chắn biết. Nếu biết, còn không ra nên đón. Điều này nói rõ cái gì? Xem ra, chuyện ngày hôm nay sẽ không nhỏ a. Chỉ hy vọng đừng ảnh hưởng đến tiểu thư tiền đồ đi. Cổ Di nói thầm. Lâm Thi Âm trực tiếp bước vào Nguyên Sơ Thánh Địa. Bên ngoài người không dám vào, chỉ có thể xa xa bên cạnh xem. Khe khẽ bàn luận rối rít. Đây là ai vậy? Có người hỏi. Không nghe nàng mình nói sao, là Hồng Trần Giới Thái Cổ người của Lâm gia. Người bên cạnh trả lời. Nghe hảo ngữ a, không biết nàng lợi hại vẫn là Nguyên Sơ Thánh Địa bối cảnh lợi hại. Có người suy đoán nói. Thần tiên đánh nhau, chúng ta tiểu nhân vật chỗ nào rõ ràng. Bên cạnh, có người buông tay. Chưa nghe nói qua còn có Hồng Trần Giới người xuống a, nhìn bay tới phương hướng, hẳn đúng là từ biển đông bên kia tới đi. Có người phân tích. Ngươi vừa nói như thế, ta nhớ ra rồi, trước Đông Hải Thánh chủ cảnh to ngao, bị giết, chỉ là một trưởng diệt thánh địa tin tức quá lớn, tất cả mọi người bỏ quên. Có tin tức tinh thông nói ra. Phải không? Nói nhanh lên chuyện gì? Không nói bên ngoài nghị luận làm sao? Ngộ Đạo Phong. Bán Sơn Cung Điện. Ngươi chính là hại ta Thiên Tứ ca ca người. Lâm Thi Âm trợn mắt nhìn chủ vị Bạch Di thiếu niên. Hại? Ta cũng không có hại qua người, hắn chết là đúng người đúng tội. Giang Thần bình thản nói. Được a. Quả nhiên là ngươi, ngươi vậy mà thừa nhận. Lâm Thi Âm đã bị phẫn nộ làm mờ đầu óc, trực tiếp nói. Cổ Di, đem người này bắt lấy. Nghe vậy, Cổ Di thầm than một tiếng, nàng xem ra thiếu niên này khí chất phi phàm, không phải thường nhân, chính là hết cách rồi. Lâm Thi Âm đã hạ lệ. Trực tiếp bước ra một bước, một cổ linh lực cường đại dao động từ xưa di trên thân hiện ra. Bất quá, không đợi Cổ Di hoàn toàn hiện ra bán thần cảnh sơ kỳ thực lực, trong nháy mắt kế tiếp, một cổ xa mạnh hơn khí thế của nàng trực tiếp nghiền ép mà xuống. Chương 72, trực tiếp chấn áp. Cổ Di nhất thời sắc mặt đại biến, thân thể không khỏi lui về phía sau. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện thanh ý lão giả, Cổ Di thần sắc kiên kỵ cực kỳ. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng bị chấn áp rồi. Cổ Di, ngươi? Lâm Thi Âm có chút kinh ngạc, còn chưa hiểu lúc này tình cảnh. Dù sao, tại nàng mắt, Cổ Di tại đạo vực chính là không gì không thể tồn tại. Thánh chủ cảnh to ngao đều có thể một trưởng gỗ chết, còn có cái gì là nàng không làm được? Thái cổ người của Lâm gia là vị nào? Bản tiểu thư nhìn đến rất nhãn xinh a. Bên cạnh, đột nhiên vang dội một đạo lạnh lùng giọng nữ, âm thanh mang theo mấy phần thờ ơ. Cổ Di quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Ngươi quản bản tiểu thư là vị nào? Tiểu thư, im lặng. Lâm Thi Âm lời còn không lên tiếng. Cổ Di chuyển thân quát lên, chẳng quan tâm tôn thi, trực tiếp dọa sợ Lâm Thi Âm. Cổ Di lúc này mới yên tâm, xoay người, chợt không người thi lễ. Thần sắc cung kính cực kỳ, dung giọng nói: "Tiểu thư nhà ta không nhận ra ngài, tại hạ thay ta ra tiểu thư hướng về ngài bồi tội. Ngươi là vị nào, cũng có tư cách?" Giang Cẩn Du nhìn sang Cổ Di, nhàn nhạt nói: "Nghe vậy." Cổ Di sắc mặt nhất thời tao màu đỏ bừng, cũng không dám mạnh miệng. Không nói bên cạnh vị kia hơn xa cho nàng cường giả,
liền chỉ riêng nói Giang Cẩn Du thân phận, sẽ để cho nàng không có một chút nóng nảy. Trường Sinh Giang gia đại tiểu thư, đế nữ, thân phận tôn quý, tại toàn bộ hồng trần giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, Cổ Di càng khiếp sợ chính là, dạng này thiên chi tiêu nữ chỉ có thể kính ngồi ghế hạng bét. Kia ngồi ở chủ vị Bạch Y thiếu niên lại nên có cỡ nào thân phận hiển hách. Cổ Di không dám ngẩng đầu nhìn, thậm chí không dám nghĩ tới. Toàn trường yên lặng như tờ. Giang Cẩn Du cau mày, tự đủ. Là Lâm gia các ngươi đại thánh nữ Lâm Tiên Nhi, vẫn là nhị thánh nữ Dừng Huyền, hoặc là tam thánh nữ Dừng. Dừng cái gì tới đây? Giang Cẩn Du nghiêng đầu, nghi ngờ nói. Được rồi, không muốn, ta liền nhớ mấy vị này, có thể nhìn lên đều không phải phía dưới tiểu cô nương này à. Nghe vậy, Cổ Di sống lưng càng ngày càng ngố lượng, thân xác càng ngày càng cung kính ngoan ngoãn đạo. Hồi bẩm đế nữ, đều không phải, đây là sắp sắc phong mười thánh nữ Lâm Thi Âm. Cổ Di quay đầu cho cái ánh mắt, nói ra. Tiểu thư, còn không bái kiến Giang gia đại tiểu thư. Lâm Thi Âm cắn răng, nàng không đốc. Trước chỉ là bị phẫn nộ làm mờ đầu óc rồi, hiện tại kịp phản ứng, nàng biết rõ mình đã trúng thiết bản rồi. Chỉ là để cho nàng túi đầu nhận sai, Lâm Thi Âm hé miệng, quật cường nhìn đến Giang Cẩn Du, không nói lời nào. Lâm Thi Âm cảm giác mình không sai, nàng chỉ là muốn vì Tiêu Thiên Tứ đòi cái công đạo. Thấy vậy, Cổ Di nhất thời luống cuống. Đây bại gia hài tử, thật là tại hạ giới thời gian dài, không biết trời cao đất rộng. Đối phương chính là Trường Sinh Giang gia a. Trường Sinh thế gia người đứng đầu. Đây cũng không phải là bọn hắn Thái Cổ Lâm gia có thể tùy tiện nắn bóp tồn tại. Cổ Di tin tưởng, Thái Cổ Lâm gia thế lực không thua gì Trường Sinh Giang gia bao nhiêu, chính là địa vị không giống nhau a. Lâm gia cũng không có Giang gia thủ lĩnh của Luân, nhất hô bách hướng địa vị. Huống chi, đừng nói Lâm Thi Âm rồi, chính là đại thánh nữ đích thân tới, cũng không dám đắc tội Giang Cẩn Du a. Dù sao, thân phận khoảng cách rất lớn. Thấy vậy, Giang Cẩn Du ánh mắt híp lại, nhìn bên cạnh Lý Thanh Đế một cái. Lý Thanh Đế hiểu ý. Cổ Di nhìn thấy một màn này, thần sắc khẽ biến, càng ngày càng nội vã. Ầm. Một cổ khí thế khổng lồ bao phủ hai người, giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng. Phù phù. Lâm Thi Âm cùng Cổ Di trực tiếp không chịu nổi, té quỵ dưới đất. Lý Thanh Đế là bán thần cảnh đại viên mãn, Cổ Di là bán thần cảnh sơ kỳ. Hồng chân giới khoảng cách vốn là lớn, huống chi Cổ Di căn bản không dám chống cự Giang gia đế nữ lửa giận. Rất nhanh, Lâm Thi Âm cùng Cổ Di sắc mặt thay đổi tái nhợt, sắp không chịu nổi. Lúc này, chương 73, bi thẳng người, một lần hứa hẹn. Một mực trầm mặc Giang Thần, đống nhiên khoát tay một cái. Bên cạnh Lý Thanh Đế thấy vậy, trong nháy mắt thu liễm linh lực, lặng lẽ lùi về sau. Hắn hiểu được, tại đây người nào mới thật sự là, ai nói chuyện dễ sử dụng. Một màn này, để cho Cổ Di đồng tử đột nhiên rụt lại, không thể tin nhìn đến Giang Thần. Nàng tên gọi là gì? Giang Thần ánh mắt bình thản nói, phảng phất thương sinh mắt nhìn xuống con kiến hôi. Lâm Thi Âm, tiểu thư gọi Lâm Thi Âm. Cổ Di sửng sốt một chút, thở hổn hển, chặn lại nói: "Ân, Lâm Thi Âm phải không?" Giang Thần nhìn đến Lâm Thi Âm, ngón tay tùy ý gõ tay vịt, nhàn nhạt nói: "Ta nói cái kia Tiêu Thiên Tứ là chết chưa hết tội, không phải gạt ngươi, nơi này có điểm cái, ngươi xem liền rõ ràng." Vừa nói, Giang Thần đem bên cạnh Tiêu Thiên Tứ bình sinh tài liệu ném tới. "Đây, cái này không thể nào, Thiên Tứ ca ca tại sao có thể như vậy?" Lâm Thi Âm vừa mở ra trang thứ nhất, nhất thời như bị sét đánh, cảm giác cả thế giới nhìn đều sụp đổ. Trên đó viết sự tình, quả thực khó coi. Lâm Thi Âm đều không đành lòng nhìn tiếp nữa. Sự thật chính là như thế. Giang Thần thản nhiên nói. Ngươi chứng minh như thế nào, những thứ này đều là thật. Lâm Thi Âm nhìn chòng chọc vào Giang Thần, không đồng ý bỏ qua cho một tia chi tiết. Chứng minh. Giang Thần khinh thường nói. Ta còn cần hướng về ngươi chứng minh, nếu mà không phải hệ thống. Nếu mà không phải thấy ngươi đáng thương, ta đều lười nói. Lâm Thi Âm vẫn nhìn chòng chọc vào Giang Thần. Bên cạnh. Giang Cẩn Du lạnh lùng nói. Đây là thân đệ ta đệ, phụ thân ta con trai duy nhất, Trường Sinh Giang gia tương lai tộc trưởng, cần giải thích cho ngươi. Khí. Nghe vậy, Lâm Thi Âm không lên tiếng, bên cạnh Cổ Di hung hăng hít một hơi khí lạnh. Đầu quả tim phát run. Trường Sinh Giang gia tộc dáng dấp như tử, không phải rất nhiều năm trước liền mất tích sao? Chẳng lẽ vị này chính là mất tích vị kia? Cổ Di hiện tại là dám cũng không dám thả. Chỉ cầu đối phương có thể dơ cao đánh khẽ. Cổ Di ánh mắt không được tỏ ý Lâm Thi Âm. Thầm nghĩ. Tiểu tổ tông A. Đừng nói ngươi còn không phải thánh nữ, ngươi chính là làm thánh nữ cũng không đủ cùng người ta đấu lực tay A. Mau nhận sai đi. Lâm Thi Âm hé miệng. Không lên tiếng, chỉ là ngón tay run rẩy lật lên kia vết xấu loang lổ bức thư. Giang Thần thần sắc có chút lạnh, bởi vì hệ thống nhiệm vụ còn có tâm một chút thương hại, hắn giải thích một chút. Nếu như đối phương không biết phải trái, chấp mê bất ngộ nói. Giang Thần đáy mắt lướt qua vẻ sắc ý, đâu còn quản cái gì hệ thống nhiệm vụ, trước tiên giết lại nói. Loại người này không thể lưu. Đa tạ Giang công tử. Không ngờ, Lâm Thi Âm chợt không người chào, chỉ là ánh mắt có chút trống rỗng. Lần này là Thi Âm mà muội, ta nhất định sẽ toàn lực bồi thường, ta biết Giang công tử thân phận, sẽ không để ý những này. Có thể ta vẫn còn muốn nói, ta nợ một mình ngài tình, vô luận ngài yêu cầu ta làm gì sao, ta đều sẽ đồng ý một lần. Lâm Thi Âm áp chế lại nội tâm tình cảm, bình tĩnh nói. Xem ra là suy nghĩ minh bạch. Giang Thần nhàn nhạt nói. Đa tạ Giang công tử đánh thức Thi Âm. Lâm Thi Âm âm thanh bình tĩnh, chỉ là nắm chặt tư liệu tay không ngừng run rẩy. Vậy đi thôi, đừng quên còn có đối với ngoại giới giải thích. Giang Thần tùy ý nói. Vâng, ngài yên tâm,
Thi Âm biết làm hảo đây hết thảy. Lâm Thi Âm hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
"Thấy vậy, bên cạnh Cổ Di nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. May mà, tiểu thư vẫn là lý trí. Chờ đã." Ngay tại hai người phải đi, Giang Cẩn Du đột nhiên lên tiếng gọi lại, nhìn đến Lâm Thi Âm ánh mắt nghi hoặc. Giang Cẩn Du bình thản nói: "Người tương lai cũng phải cần trở về hồng trần giới, ta đưa ngươi một câu nói." Giang Cẩn Du dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta thấy qua lớn bao nhiêu tiểu thư, bất quá các nàng cũng gọi ta đại tiểu thư. Ngươi hiểu ý của ta không?" Thi Âm đã minh bạch. Lâm Thi Âm trầm mặc chốc lát, không người thi lễ, cùng Cổ Di đi ra ngoài. Bóng lưng mười phần thê lương. Chương 74, Chư Hầu Tất Tây Lai. Ngoại giới, xung quanh vô số thế lực đều ở đây thở hổn hển, trận to hai mắt nhìn đến kết quả. Vừa mới, Nguyên Sơ Thánh Địa bên trong đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại khí thế. Vừa xa thánh chủ cảnh, mọi người suýt chút nữa bị đè bẹp bên dưới. Có thể tiếp theo, một cổ khí thế càng mạnh mẽ hơn xuất hiện, bọn hắn trực tiếp liền gục xuống. Hiện tại, bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút chuyện kết quả rốt cuộc là dạng gì. Chậm rãi, hai đạo thân ảnh từ Nguyên Sơ Thánh Địa sơn môn đi ra. Rào. Tất cả mọi người xôn xao, đây là bại. Hôm nay Lâm Thi Âm có bao nhiêu đắc tội, đa tạ Giang công tử đại nhân đại lượng, ngày sau tất có hậu báo. Lâm Thi Âm đột nhiên xoay người, hướng về Nguyên Sơ Thánh Địa, hướng về Ngộ Đạo Phong không người thi lễ. Nói xong, phi thân rời khỏi, Cổ Di ở một bên theo sát. Tĩnh. Hồi lâu, phương xa chúng nhân đứng xem mới phản ứng được. Đây là nói, cái này cái gì thái cổ người của Lâm gia bại? Có người nuốt nước miếng một cái, nói ra. Là chứ, không thì không thể như thế a. Người bên cạnh nói. Đâu chỉ a. Đây cũng không phải là đơn giản thắng lợi, là hoàn toàn áp đảo tính, không thấy nữ tử kia dưới con mắt mọi người không người hành lễ sao? Cái này là hoàn toàn đại bại a. Nghe vậy, các đại thế lực mặt đầy kính sợ nhìn đến Nguyên Sơ Thánh Địa sân môn. Bọn hắn biết rõ, đối phương sau lưng thế lực, coi như là ở đó cái gọi là thượng giới cũng nhất định là thập phần cường đại. Từ đó, đến Nguyên Sơ Thánh Địa tại đây tặng quà người càng nhiều. Không chỉ Đông Hoang, những địa phương khác cũng đều đến. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đối lập nhau hẻo lánh Đông Hoang, đối lập nhau hẻo lánh Nguyên Sơ Thánh Địa, bởi vì Giang Thần tồn tại, trở thành đạo vực tâm. Mọi người triều bái chi địa. Bán Sơn cung điện bên trong. Hừ hừ, một cái trai trai nha đầu, lại dám tại lao tỷ ngươi trước mặt tự xưng đại tiểu thư, đừng nói nàng, chính là bọn hắn Lâm gia đại thánh nữ, ở trước mặt ta, cũng phải thành thành thật thật tiếng kêu tỷ tỷ. Giang Cẩn Du hanh hanh tức tức nói ra. Nghe vậy, Giang Thần liếc mắt nhìn nàng, có chút vông nôn. Bất quá, đệ đệ à, ngươi có phải hay không lẫn nhau nha đầu này rồi, không thì không thể thả nàng một lần a. Giang Cẩn Du đột nhiên hỏi. Không có, Cẩn Du tỷ ngươi muốn hơn nhiều. Giang Thần bất đắc dĩ nói. Hắn phóng đối vừa mới ngựa, thuần túy là bởi vì nhìn không quen đối phương bị che đậy, hơn nữa có hệ thống tưởng thưởng, không kiếm lời trắng không kiếm lời. Hắn Giang Thần cũng không phải là tipper, nhìn cái gì đều sôi sục. Phải không? Giang Cẩn Du tay ngọc đánh bóng đến cằm, ánh mắt suy tư, phân tích nói. Nàng yêu thích người bị đệ đệ ngươi giết, cho nên hắn hiện tại tính quả phụ. Đệ đệ, ngươi là có phương diện này yêu thích sao? Thấy Giang Thần không nói lời nào, Giang Cẩn Du an ủi. Không gì, đây đều là tiểu tiết, lại nói nhìn ta nàng nguyên âm chưa tiết, vẫn là xử lử. Đủ rồi. Giang Thần bất đắc dĩ nói. Hắn không nói chuyện nữa, thật không biết mình cái này trên danh nghĩa tỷ tỷ sẽ nói ra cái gì đến. Giang Thần luôn cảm giác mình đây tỷ tỷ bị Mạc Thiên Lam phụ thể rồi. Được rồi được rồi, ta đùa dân a. Thấy vậy, Giang Cẩn Du cười nói, đừng nói đệ đệ ngươi một lòng tu hành, chính là thật muốn những thứ này, vậy cũng phải là cùng hồng trần giới những cái kia đế nữ tiên nữ các loại, cái này Lâm Thi Âm kém hơn nhiều. Cẩn Du tỷ, ngươi nói cái gì đó Lâm gia đại thánh nữ nhị thánh nữ là ý gì? Giang Thần làm bộ nghe không hiểu những lời này, hỏi. Nga, cái này a. Giang Cẩn Du nghiêm trang nói. Thái cổ Lâm gia là thái cổ tiên gia một trong, thực lực rất mạnh, bọn hắn mỗi một thời đại đều sẽ chọn lựa 10 cái thánh nữ, tối cường thành tựu đế nữ, cũng chính là tỷ tỷ ngươi vị trí của ta bây giờ. Nghe vậy, Giang Thần gật đầu một cái, đăm chiêu. Hắn liền nói Giang Cẩn Du vì sao địa vị cao như vậy đâu. Tiểu nha đầu này tuy rằng dễ dàng phẫn nộ, vừa ý tính không xấu, biết sai liền thay đổi, so với nàng mấy cái tỷ tỷ mạnh hơn nhiều, trong mắt của ta nàng có khả năng nhất trở thành Lâm gia đế nữ. Vậy tỷ tỷ lần này không phải là đắc tội nhân gia, có cần hay không phái người đuổi theo đem nàng giết? Giang Thần cười giỡn nói, tuy là đùa giỡn, có thể Giang Thần nói vô cùng nghiêm túc, hắn cũng không muốn dây dưa. Không cần. Giang Cẩn Du vung vung tay, nói ra, nàng chỉ là có khả năng mà thôi, chính là thật thành cũng không có chuyện, nàng không phải đáp ứng đệ đệ ngươi một cái bất luận cái gì đều có thể điều kiện sao? Nàng không dám vi phạm, không thì nhất định sản sinh tâm ma, đời này cũng chỉ bị hủy. Tình cảm vẫn là ở ta nơi này. Giang Thần cười nói, kỳ thực tỷ tỷ ngươi là đùa giỡn a. Giang Cẩn Du khẽ cười nói, làm tỷ tỷ tại sao có thể để cho đệ đệ xuất đầu? Tỷ tỷ ngươi đã là đế nữ, liền tính sau đó nàng may mắn trở thành, cũng không phải đối thủ của ta, không nói thực lực, thái cổ Lâm gia không phải là chúng ta đối thủ. Đối với điểm này Giang Thần ngược lại không có phản bác. Từ Giang Cẩn Du chỗ đó biết được, Trường Sinh Giang gia ra lệnh một tiếng, có thể tập trung hơn một nửa cái Trường Sinh thế gia. Đang có thể nói, ra lệnh một tiếng, Chư Hầu Tất Tây Lai. Loại này lực hiệu triệu, không phải là thái cổ Lâm gia, thậm chí hồng trần giới phần lớn thế lực có thể sánh ngang. Có uy tín Trường Sinh thế gia, mạng giao thiệp nội tình đều là quan trọng.
cho nên Giang Cẩn Du phấn khích rất sung túc. Chương 75, quanh đi còn lại, vẫn là Lâm gia. Giang Cẩn Du rất nhanh liền rời đi. Giang Thần nhìn đến hệ thống bảng. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, tổ phượng tinh huyết một dọn, chú thích, năm đó Long Phượng đại chiến, tổ phượng một dọn tinh huyết, tuyệt tích hồng trần, bị thái cổ Lâm gia lão tổ bóng tối cất giữ. Keng, tưởng thưởng cấp cho, là không nhận. Lúc trước, Giang Thần vốn là nhớ móc đao con trực tiếp chọc vào Lâm Thi Âm. Bất quá hệ thống đột nhiên tuyên bố cái nhiệm vụ. Giang Thần nhìn nhìn, cảm giác khuyên một hồi cũng được, dù sao khuyên bảo tưởng thưởng cũng không tệ lắm. Tổ phượng tinh huyết a. Nhận. Vừa dứt lời, dọn này tổ phượng tinh huyết sẽ mặc càng thời không, rơi vào Giang Thần hệ thống trong túi đeo lưng rồi. May mà có hệ thống ba lô, không thì liền cổ uy áp này đều không phải đạo vực có thể tiếp nhận. Giang Thần nhìn đến ba lô, kia tươi đẹp cực kỳ tinh huyết, tuy rằng vừa vặn một dọn, lại hàm chứa vô tận năng lượng, còn có tiếng vượng hót vang vọng. Bất quá, có hệ thống chi lực, giọt máu tươi này cũng không lật được trời. Chỉ là, ai vừa đạt được một cái hứa hẹn, lại đem người ta lão tổ tông đồ cất giữ cho cầm, sẽ có hay không có điểm không tốt? Người ta tâm lý có thể hay không oán trách ta? Giang Thần có chút ngượng ngùng. Phần này ngại ngùng kéo dài một giây đồng hồ, Giang Thần liền suy nghĩ tiếp theo cầm hắc ám lệnh bài, còn có ngũ thải thạch sự tình rồi. Hồng Trần giới thái cổ Lâm gia. Lão tổ tông, thân thể khỏe mạnh chút ít sao? Lâm gia gia chủ quan tâm nói. Khục khục, may mà, sớm biết ban đầu liền không thôi diễn kia đạo, gần đây là không thể sử dụng thôi diễn rồi, thương thiên hỏa rồi. Lâm gia lão tổ tông yếu ớt nói. Không gì, lão tổ tông vừa vặn nghỉ ngơi một chút, ngược lại cũng không có chuyện gì cần ngài thôi diễn, bên trong gia tộc cũng sẽ không có cái gì gạt lão nhân ra ngài. Lâm gia gia chủ chặn lại nói. Ừ. Lâm gia lão tổ tông nuốt dâu một cái, hài lòng gật đầu một cái, nói ra. Nói cũng phải, người cái kia tiểu nữ nhi trở về không, lập tức cho nàng sắc phong mời thánh nữ chi vị. Lâm gia lão tổ tông tay vung lên, nói ra. Nhanh nhanh, Lâm Thi Âm đứa bé kia tại hạ giới tìm bảo bối đâu, đến lúc đó sẽ đưa lên đến. Lâm gia gia chủ cười nói. Ân, đứa bé ngoan, có hiếu tâm, để cho lão già ta thôi diễn một hồi là bảo bối gì. Lâm gia lão tổ cười nói. Đừng, lão tổ tông ngài quên, vừa mới ngài còn nói gần đây thôi diễn không được sao. Lâm gia tộc trưởng vội vàng nói. Nga, cũng đúng, là ta quên. Lâm gia lão tổ tông vui tươi hớn hở nói. Lão tổ tông, ngài cứ yên tâm đi, là bảo bối của ngươi, nó còn có thể thất lạc hay sao? Lâm gia gia chủ vui tươi hớn hở nói. Hai người trên đường đi, hướng về Lâm gia lão tổ tông cung điện đi tới. Lâm gia gia chủ hôm nay tới chính là lão tổ tông hộ pháp. Lâm gia lão tổ tông đạt được một giọt tổ phượng tinh huyết, luyện hóa hơn ngàn năm. Trước đó vài ngày vừa luyện hóa tốt, chuẩn bị hấp thu. Chỉ là lão tổ tông thôi diễn thần bí kia đạo kinh, bị trọng thương rồi. Gần đây vừa vặn liền đến hấp thu. Kỳ thực Lâm gia gia chủ bảo vệ không hộ pháp không trọng yếu, chủ yếu là Lâm gia lão tổ tông nhớ khoe khoang một hồi. Nhìn, đây chính là lão phu luyện hóa ngàn năm, hồng trần giới chỉ có một giọt tổ phượng tinh huyết. Lâm gia lão tổ tông để lộ lại lần nữa phong tỏa đại trận, mở hộp ra cho Lâm gia gia chủ nhìn. Lâm gia gia chủ ca ngợi nói đều chuẩn bị xong, vừa nhìn cái hộp, nhất thời mồ hôi lạnh chảy xuống. Không, cũng trống rỗng như không. Lâm gia lão tổ tông nhìn hắn biểu tình không đúng, mình vừa nhìn cũng sửng sốt. Tĩnh, tuyệt đối yên lặng. Thật lâu, Lâm gia lão tổ tông ánh mắt híp lại, lẩm bẩm nói: "Là ta bà bối, nó còn có thể thất lạc hay sao?" "Hiểu, lão giả ta là hiểu, lời này suy nghĩ một chút nói thật đúng là khiêu khích a." "Không phải, lão tổ tông." Lâm gia gia chủ luống cuống. "Đừng nói." Lâm gia lão tổ tông tay vung lên, nói ra: "Ta biết cánh cứng cắp rồi, đây là cùng ta lão đầu tử thị uy đúng không?" "Hảo hảo hảo, ngươi chờ ta." Không chờ Lâm gia gia chủ lại giải thích, Lâm gia lão tổ tông vung tay áo bảo, trực tiếp đi. Một lát sau, toàn bộ thái cổ Lâm gia đều nghe thấy một tiếng thê thảm thét to. "Bảo bối của lão tử a." Âm thanh vang vọng toàn bộ thái cổ Lâm gia. Chương 76, ngũ thải thạch tới tay, thánh chủ cảnh. Ngộ đạo phong. Giang Thần căn bản không rõ, người khác còn chưa lên hồng trần giới, đã để cho hồng trần giới thái cổ Lâm gia phát sinh lớn như vậy thảm án. Đương nhiên, chính là biết rõ Giang Thần cũng sẽ không để ý, dù sao hệ thống xuất phẩm vật phẩm có che giấu chức năng, ngược lại lại không tra được trên người hắn. "Tổ phượng tinh huyết, ta chí tôn cốt có du long chi khí, ta suy nghĩ thật kỹ đến cùng làm sao bây giờ?" Giang Thần suy tư hồi lâu, cũng không có cái gì kết quả. Quyết định sau cùng đi tìm tiểu lọ lì sư phó, dẫn nàng đi hắc ám lệnh bài địa phương, vừa vặn ra ngoài giải sầu một chút, còn có thể đem kia 20% thiên đạo chi lực thu. Biển Đông chi đỉnh, sóng lớn mãnh liệt, ngũ thải thạch xuất thế vốn hẳn nên khiếp sợ, đạo vực tiểu thế giới này, chính là có cổ di vị này bán thần cảnh cường giả, hay là đem những này đều chế trụ. "Tiểu thư, ngũ thải thạch cuối cùng cũng đến tay rồi." Cổ Di cung kính nói, thủ trảo đến một khối màu sắc sặc sỡ vô cùng chói mắt linh thạch. Nhìn đến huyền nhai biên thượng Lâm Thi Âm, mặt đầy kích động. "Nha." Lâm Thi Âm ngồi ở bên vách núi, hai tay ôm lấy đầu gối, đem mặt tựa vào đầu gối, nhỏ giọng ồ một tiếng, mặt không biểu tình, thần sắc trống rỗng. Cổ Di há miệng, cuối cùng không nói gì, chỉ là cười khổ. Lâm Thi Âm từ khi nguyên sơ thánh địa trở về chính là như vậy, nàng khuyên qua vô số lần, chính là đều vô ích. Nói thật, Cổ Di hiện tại còn lo lắng sợ hãi đây này, dù sao đối phương chính là Trường Sinh Giang gia đế tử cùng đế nữ a, đặc biệt là Giang Thần. Trường Sinh Giang gia đế tử tìm được tin tức,
đã sớm truyền về gia tộc. Bất quá căn cứ vào tộc tỉ muội, Cổ Di biết rõ, gia tộc hiện tại không coi trọng cái này. Gia tộc lão tổ tông cùng gia chủ chính đang nấp chắc, chẳng quan tâm cái này. Cổ Di suy nghĩ lung tung thời khắc, Lâm Thi Âm bỗng nhiên lên tiếng nói, "Cổ Di,
ai?
Tiểu thư, có gì phân phó?" Cổ Di chặn lại nói, "Đem đây ngũ thải thạch cho Giang công tử đưa qua, liền nói là bồi tội." Lâm Thi Âm nhìn đến chiều tà rơi vào mặt biển, bình tĩnh nói,
"A."
Cổ Di có chút do dự, đây ngũ thải thạch phía trên chính là mang theo nàng đều kinh tâm nghiệp giới chi lực, khẳng định rất tốt quý. "Đi thôi, dù sao lúc trước là ta không đúng, một lần hứa hẹn, lại thêm cái này thần bí khó lường ngũ thải thạch, không sai biệt lắm đủ bồi thường." Lâm Thi Âm nhẹ giọng nói,
"Phải."
Cổ Di bất đắc dĩ đáp ứng nói. Bất quá Cổ Di nghĩ lại, dạng này mới tốt. Đưa một lễ, nếu mà Trường Sinh Giang gia không muốn phiền toái mà nói, đó cũng là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Cổ Di cáo từ một tiếng, liền trực tiếp chạy tới Đông Hoang, Nguyên Sơ Thánh Điện. Còn lại Lâm Thi Âm một người, lặng lặng nhìn đến Thái Dương chìm vào đại hải. Cực kỳ lâu, Lâm Thi Âm ánh mắt khôi phục một chút hào quang, từ ống tay áo móc ra Giang Thần cho bức thư. Chậm rãi đứng lên, tay giương lên, đem những cái kia bức thư xuất ra hướng về đại hải. Lòng một cái xiềng xích bỗng nhiên rơi xuống, như chút được gánh nặng. Lâm Thi Âm đột nhiên cười lên, lẩm bẩm nói: "Gặp lại, đã từng ta cho là thiên tứ ca ca." Nguyên Sơ Thánh Điện. Giang Thần nhìn đến trên tay mình ngũ thải thạch có chút phát ngộng. "Ken, kiểm tra đến tiên đạo khí vận 20%, phải chăng lập tức luyện hóa?"
"Luyện hóa?"
Tuy rằng rất khó lý giải đối phương tư duy, bất quá nếu đưa đều đưa tới cửa, không ăn cũng không phải Giang Thần tính cách. Hướng theo hệ thống chậm rãi luyện hóa ngũ thải thạch tận chứa đạo vực 20% thiên đạo chi lực. Giang Thần lập tức phải nắm giữ 80% thiên đạo chi lực rồi. Vừa vặn còn lại một kiện thiên đạo chi vật, Giang Thần tiểu mục tiêu liền có thể thực hiện. Hơn nữa, màu đen kia lệnh bài vị trí, Giang Thần lợi dụng hệ thống chi lực tôi diễn, cũng biết chân chính lệnh bài màu đen vị trí. Vừa vặn nghỉ ngơi một chút, ngày mai mang theo tiểu lọ lì sư phó liền đi tìm màu đen kia lệnh bài. Giang Thần duỗi lưng một cái, liếc nhìn hệ thống luyện hóa tốc độ. Đại khái đánh giá bên dưới thời gian, quyết định ngày mai đi. Hơn nữa, hướng theo luyện hóa này thiên đạo chi vật, đối với Giang Thần tu vi cũng rất có ích lợi. Giang Thần thực lực đã đột phá đến thánh chủ cảnh. Bởi vì có thần vương thể nguyên nhân, không có kinh thiên động địa, hết thảy đều nước chảy thành sông. Đúng rồi, ta cũng là thánh chủ cảnh rồi, có phải hay không hẳn thử nghiệm cho tiểu lọ lì sư phó chữa trị một chút? Giang Thần hai mắt tỏa sáng, nói làm liền làm, bay thẳng hướng Hứa Nguyệt nơi ở. Chương 77, vang tận mây xanh. Ngày thứ hai, Nguyên Sơ Thánh Địa bên ngoài sân môn, Hứa Nguyệt gương mặt đỏ bừng đứng ở một bên. Giang Thần chau mày, tự lẩm bẩm, đến cùng không đúng chỗ nào đâu, suy đoán của ta hẳn không sai a. Tối ngày hôm qua, Giang Thần đi tới Hứa Nguyệt chỗ đó, nếm thử vì Hứa Nguyệt triệt để chữa trị, chính là kết quả sau cùng lại tạm được. Giang Thần đã đem tất cả tư thế đều dùng hết, chính là vẫn không có biện pháp trừ tận gốc Hứa Nguyệt thể nội bệnh tật. Khó hiểu a khó hiểu. Giang Thần cau mày suy nghĩ, luôn cảm giác mình suy đoán hẳn không có sai lầm, hơn nữa trị liệu thời điểm cũng rất thuận lợi, nhưng chính là không có cách nào gì căn. Luôn là kém như vậy chút gì. Giang Thần chau mày, trong đó suy nghĩ. Bên cạnh Hứa Nguyệt không được liếc trộm Giang Thần, sắc mặt đỏ lên. Một nửa là xấu hổ, một nửa là lúng túng. Bây giờ suy nghĩ một chút chuyện tối ngày hôm qua Hứa Nguyệt đều có thể thẹn thùng bất tỉnh. "Sư phó." Giang Thần bỗng nhiên kêu một tiếng. "A, a, sao? Làm sao?" Hứa Nguyệt tâm bỗng nhiên thoát lên tới cổ họng nhi. "Phải đi, con sững sờ ở tại đây làm sao?" Giang Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. "Mọi người không phải đã nói hôm nay đi lấy lệnh bài màu đen sao? Người tại sao bất động?" Nhìn thấy Giang Thần không phải hỏi khác, Hứa Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Bất quá tâm tính thiện lương khí nga, vô hình muốn đánh người. Nếu mà lúc này Thiên Lam tại là tốt, có thể chút giận một chút. Hứa Nguyệt yên lặng suy nghĩ, bỗng nhiên hoài niệm tên đồ đệ này rồi. Nam Cương Hoang Vu, ít có người khói, Giang Thần thuận theo tay hàng nhái chỉ dẫn, trên đường đến nơi này. "Ân, dựa theo chỉ dẫn đến xem, chính là chỗ này không sai." Giang Thần nhìn đến phía dưới rừng rậm, nói ra. "Rất kỳ quái a, những cây cối này đều là màu đen." Hứa Nguyệt tò mò nói. Hai người dưới chân là phảng phất vô biên vô tận rừng rậm. Rừng rậm này rất đặc biệt, tất cả cây cối đều là màu đen. "Ân, bình thường, dù sao nơi này có bảo vật." Giang Thần ngược lại rất bình tĩnh. "Thiên đạo chi vật sao? Có chút không bình thường, cũng là hiện tượng bình thường. Bất quá, lần này khả năng cùng trước không quá giống nhau." Giang Thần ánh mắt híp lại, nhìn phía xa hắc ám xâm lâm tâm vị trí. Nắm giữ cái thế giới này 80% thiên đạo sau đó,